Chương 1077, uống thuốc chém giết. Chương 1077, uống thuốc chém giết. Nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thư Nhược Nhị Hổ cũng là gian khổ há miệng, cắn nát dấu ở hàm răng chỗ thuốc. Dược vật phá thoái, thuốc bên trong thủy trong nháy mắt theo cổ họng trải rộng toàn thân. Trên người nó thương thế trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tình huống giống nhau còn xuất hiện tại ở đây mỗi một cái phù đồ quân cùng lang kỵ trên thân. Bởi vì quân thế tồn tại, phù đồ lang kỵ thành quân sau đó liền đã hoàn toàn cấu thành chính thể. Trừ phi là đơn điểm vật lý công kích, thì như chính diện trực tiếp dùng đao phong chém chết một cái phù đồ lang kỵ, bằng không đơn thuần năng lượng công kích là sẽ chia sẻ. Nói cách khác, đó chính là chỉ cần phù đồ lang kỵ bên trong có một người có thể gánh chịu tổn thương không chết, như vậy bọn hắn toàn bộ cũng sẽ không chết. Phù đồ quân cùng lang kỵ nhóm nhau cắn nát hàm răng chỗ dược vật. Tại tác dụng dưới của dược vật, tất cả phù đồ lang kỵ toàn bộ bắt đầu cấp tốc khôi phục. Phù đồ lang kỵ thực lực là thuộc về phù đồ lang kỵ, mà những dược vật này thuộc về đại càn. Tính cả những dược vật này, Tam Nhãn thần tộc đối mặt không đơn giản chỉ là phù đồ lang kỵ, mà là đại càn nội bộ liên hợp sức mạnh. Thật giống như ban sơ năm người tổ, Tư Hổ, Thẩm Tam, Lão Quỷ, Tên Điên, cùng với sau cùng Lý Đạo. Phù đồ lang kỵ bên trong đều có người ảnh. Tư Hổ cùng Tên Điên là trực tiếp tham dự. Thẩm Tam cung cấp tài chính cùng tài nguyên, Lão Quỷ nghiên cứu khai phát tăng thêm dược vật. Đến nỗi Lý Đạo, còn phải nói gì nữa sao? Phù đồ lang kỵ chính là hắn một tay chế tạo. Có những thứ này phối hợp, mới thật sự là đại càn phù đồ lang kỵ. Bây giờ, Dương Hư bọn người trong mắt đều là không thể tin. Rõ ràng một giây trước Hoàn Hư yếu sắp tử vong phù đồ lang kỵ, lại ở đây một khắc toàn bộ khôi phục nhanh chóng đứng lên. Thời gian một cái nháy mắt, phù đồ quân cùng lang kỵ nhóm một lần nữa đứng lên. Đem so sánh phía trước, ngoại trừ giáp trụ phá toái cùng vũ khí bị hao tổn, còn lại đều cùng phía trước không có gì không giống nhau. Ngoại giới mọi người thấy một màn này cũng là mắt trợn tròn. Bọn hắn có thể nhìn ra phù đồ lang kỵ uống thuốc đi. Trên thực tế bọn hắn cũng có chuẩn bị loại này đồ vật. Nhưng bọn hắn chuẩn bị dược vật hoàn toàn không có phù đồ lang kỵ khoa trương như vậy. Rõ ràng một giây trước cũng nhanh muốn không được, kết quả một giây sau còn muốn tại chỗ đầy máu sống lại. Loại này thuốc đã có thể xưng là thần dược. Tại phù đồ lang kỵ ở đây vậy mà nhân thủ một quả. Đại can bên này, nhìn xem phù đồ lang kỵ nhóm phục sinh sau các nàng lúc này mới thở dài một hơi. Thiết Tam Nương nói, suýt nữa quên mất bọn hắn còn có lao quỷ sớm chuẩn bị dược vật. Cổ Nguyệt Tiên đạo, nếu như ta nhớ không lầm, bọn hắn mỗi người trong miệng lấp ít nhất 5 viên thuốc a. Lý Đạo điểm đầu, trên thực tế nếu như quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn bình thường sinh hoạt, cho nên 5 viên chính là hạn mức cao nhất. Chẳng qua nếu như bọn hắn tu vi lại đột phá liền tốt. Chờ cơ thể chỉnh thể thủy biến, bọn hắn trong miệng liền có thể bao dài ra một loạt răng, đến lúc đó có thể nhét 10 quả. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là đặt ở trong miệng. Trên thân trang dược vật còn không có tính cả. Chú nữ, bây giờ các nàng biết rõ Lý Đạo một trắng ra tới nay tự tin đến từ chỗ nào. Nhìn xem trong tiểu thế giới phù đồ lang kỵ, Lý Đạo đối với một bên Thiết Tam Nương dặn dò, sau khi trở về khí vườn bên kia để cho bọn hắn để bụng một chút, không cần cả ngày nghiên cứu cái gì khoa học kỹ thuật mới, cơ sở phương diện cũng muốn đổi kịp, tối thiểu nhất đừng cho vũ khí giáp trụ tùy ý liền bị người phá hư. Thiết Tam Nương cũng phát hiện điểm này, gật đầu nói, trở về ta sẽ dùng bảo khí giúp bọn hắn thuận tiện cải tạo một chút trang bị, lần sau hẳn là thì sẽ không. Lưu Tú Nhi nói, Lý đại ca, Tam Nương, đừng quên chúng ta là sát quân. Trong tiểu thế giới, nhìn xem đầy máu sống lại phù đồ lang kỵ nhóm, Dương Hư đám người sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Đại càn một phương thuộc hạ quân đoàn lại là hưng phấn lên. Nghĩ không ra phù đồ lang kỵ đến lúc này cũng có thể tuyệt địa lập bàn. Dương Hư gắt một cái hung hăng nói, thử, có thể giết các ngươi một lần liền có thể giết lần thứ hai. Chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản buông lỏng cảnh giác Tam Nhãn thần tộc lại độ toàn quân chuẩn bị. Đối diện, phù đồ lang kỵ nhóm cũng là đang khôi phục sau trước tiên chỉnh quân hoàn tất. Bọn hắn không chê nhặt lên trên mặt đất phá toái trang bị, cầm trên tay. Vũ khí không tại kém, có thể giết người liền tốt. Dương Nham thấy mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm sau, hạ lệnh, uống thuốc. Lời này vừa nói ra, phù đồ lang kỵ nhóm tự thân bên trên lục lọi lên. Rất mau tìm đến bọn hắn dự đoán giấu kỹ dược vật. Có thể trước tiên dùng trên người trước hết dùng trên người, trong miệng chính là át chủ bài tận lực sẽ không trước tiên dùng, phía trước vẫn là suy yếu khó nhịn, cũng là vì phòng ngừa Tam Nhãn thần tộc nhiễu loạn. Một người cầm ra hai quả thuốc, một quả cho mình, một quả cho dưới quần lang kỵ. Chờ uống thuốc xong sau, phù đồ quân cùng lang kỵ nhóm toàn bộ run rẩy lên. Dược vật sức mạnh tại trong cơ thể của bọn hắn kích phát, thể nội khí huyết sôi trào, chân nguyên bạo động. Đây là nguyệt thọ nhất tộc khi xưa thuốc, tác dụng cụ thể là tăng phúc thực lực. Đi qua lão quỷ chuyên môn cải tạo, nhưng toàn phương vị tăng phúc phù đồ lang kỵ thực lực. Khí huyết, chân nguyên, khôi phục, sức mạnh, tốc độ các loại, toàn phương vị tăng phúc. Nếu như nói phía trước phù đồ lang kỵ chỉ có thể bộc phát ra thiên nhân sơ kỳ sức mạnh, như vậy bọn hắn thực lực bây giờ ít nhất cất cao một cái tầng thứ nhỏ. Lên. Chờ dược hiệu triệt để phát huy, Từ Hổ rít lên một tiếng, cầm trong tay hai thanh đánh gãy kích đột nhiên cưỡi nhị hổ hướng về Tam Nhãn thần tộc trong đại quân đánh tới. Giết. 3000 phù đồ lang kỵ cũng là đỏ hừng mắt, mang theo khí thế một đi không trở lại xông ra. Một màn này để cho Dương Hư chờ Tam Nhãn thần tộc biến sắc. Uống thuốc xong còn có thể tiếp tục căn thuốc. Nhất là bọn hắn nhìn thấy phù đồ lang kỵ thực lực tăng vọt một mảng lớn sau. Đám điên này, Dương Hư nhịn không được mắng như vậy. Hắn thấy, loại này tăng phúc thực lực thuốc tất nhiên có nghiêm trọng tác dụng phụ. Đây là vì đối phó bọn hắn Tam Nhãn thần tộc không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, ai nhìn xem phù đồ lang kỵ, Dương Hư hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, bọn hắn gánh không nổi người. Lên cho ta. Toàn bộ đều lên. Dương Hư cũng là trực tiếp hạ lệnh, không chỉ Tam Nhãn thần tộc, còn lại thuộc hạ quân đoàn hắn cũng ra lệnh cho. Đối mặt một đám điên rồ, hắn cần một số người trợ giúp chia sẻ hỏa lực. Đối mặt Dương Hư mệnh lệnh, dù là còn lại thuộc hạ quân đoàn ra đầu đang tại run lên, bây giờ cũng là không thể không lên. Đại Càn thuộc hạ quân đoàn bên này, nhìn thấy Tam Nhãn thần tộc tất cả quân đoàn toàn bộ lên, bọn hắn bắt đầu do dự. Không phải nói bọn hắn không dám lên, chỉ là nhìn phù đồ lang kỵ thời khắc này trạng thái, bọn hắn sợ nhóm người mình đi lên cũng bị chặn. Cuối cùng, quy tộc quân đoàn thủ lĩnh nói, chuyển sang nơi khác, đừng từ các đại nhân đằng sau tiến công. Sợ là thật sợ, bị địch nhân chém chết ngược lại cũng thôi. Chết ở trên chính mình nhân thủ đó là thật sẽ rất oan. Nếu như nói trước đây va chạm, Tam Nhãn thần tộc còn có thể cùng phù đồ lang kỵ có cái vừa đi vừa về. Nhưng đã tăng lên đủ loại tăng thêm hiệu quả, lâm vào cuồng chiến sĩ trạng thái, phù đồ lang kỵ căn bản muốn không cho Tam Nhãn thần tộc đánh ngang tay cơ hội. Thật là liều mình chết giết. Tình nguyện ngươi chém ta 10 đao, ta cũng phải cấp ngươi 1 đao. Ngươi chém ta 10 đao ta không nhất định chết, không chết cũng không phải là cái đại sự gì. Nhưng ta xuống 1 đao ngươi không chết cũng muốn phế. Chết thì đã chết, phế đi liền bổ đao thứ hai. Chương 1078, bị bại đào thải. Chương 1078, bị bại đào thải. Phù đồ lang kỵ điên dại bị Tam Nhãn thần tộc đều thu tại đáy mắt. Bọn hắn ngay từ đầu cao ngạo thay đổi, biến bắt đầu thu liễm. Bởi vì phù đồ lang kỵ từng đao chém nát bọn hắn cho tới nay cao ngạo. Đến cuối cùng thậm chí bọn hắn bắt đầu nhượng bộ. Nhượng bộ là bởi vì e ngại. Bọn hắn cho tới nay coi mình là ngọc, mà phù đồ lang kỵ là tảng đá. Kết quả bây giờ những đá này muốn đạp nát bọn hắn những thứ này ngọc. Phù đồ lang kỵ từng đao đã không chỉ chém vào Tam Nhãn thần tộc trên thân, mà là trực tiếp tác dụng tại trên thần hồn. Nếu như hôm nay Tam Nhãn thần tộc có người không chết, như vậy trong tương lai ngày nào đó, bọn hắn đối mặt đồng dạng ăn mặc địch nhân, bọn hắn tất nhiên sẽ hồi tưởng lại hôm nay phát sinh hết thảy. Bọn hắn sẽ sợ hãi, sẽ nhượng bộ. Xoẹt một tiếng, đột nhiên một phù đồ lang kỵ liều mình đổi đao. Hắn bị một cái Tam Nhãn thần tộc quán xuyên trái tim, nhưng tương tự hắn một đao cũng chém vào đối phương trên cổ. Đồng thời rút ra, phù đồ lang kỵ phun một ngụm máu tươi, nhưng hắn còn có thể đứng trụ, chỉ là vết thương chí mạng mà thôi. Lão quỷ cung cấp bạo huyết đan ngoại trừ tăng phúc khắp mọi mặt thuộc tính, tác dụng lớn nhất chính là khóa máu. Chỉ cần không phải bị trực tiếp chém đứt đầu người, như vậy trái tim phá toái loại thương thế này dưới tình huống bạo huyết đan dược công hiệu không có hoàn toàn tiêu tán thì sẽ không tử vong. Chỉ cần tại bạo huyết đan mất đi dược hiệu phía trước chữa trị trái tim, như vậy sau đó liền sẽ không có chuyện. Đáng tiếc, ai bảo Tam Nhãn thần tộc dùng chính là thương đâu? Loại vũ khí này không cách nào chém bảo. Rất nhanh, tình huống giống nhau cũng xuất hiện tại còn lại chỗ. Phù đồ lang kỵ thường thường đều gặp là số nhiều trở lên địch nhân, mà bọn hắn liền dùng đổi mệnh phương thức xử lý địch nhân. Trong tình huống không có người sẽ hô kết thúc, Tam Nhãn thần tộc một phương thương vong bắt đầu không ngừng tăng thêm. Thuộc hạ quân đoàn tiến vào phù đồ lang kỵ chiến trường hoàn toàn là giống tiến vào cối xay thịt. Bình quân mỗi người ở bên trong sống sót không đến 10 cái hô hấp liền sẽ bị đồ đao chém mỡ. Dương Hư gian khổ khiêng từ hổ nhất kích lại nhất kích. Hắn có phụ tá, nhưng từ hổ cũng có. Tên điên không ngừng xuyên thẳng qua tại từ hổ trung quanh, nhằm vào Dương Hư hai tên cùng là phá toái cảnh phụ tá. Lấy một chọi hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. A, tại trong tên điên cuồng áp chế, đột nhiên hắn lấy ra đi một thứ. Nhìn kỹ, là một tên Tam Nhãn thần tộc chỗ mi tâm viên thứ ba con mắt. Chú ý tới một màn này, Dương Hư con ngươi co rụt lại. Tam Nhãn thần tộc Tam Nhãn là tuyệt đối không cho phép rơi vào người khác trong tay. Hắn cho là tên điên nhu đoạt bọn hắn Tam Nhãn thần tộc ánh mắt, cho ta trả lại. Dương Hư giận dữ nói. Tên điên nhìn xem con mắt gãi đầu một cái, thử nhai răng, tiếp đó đem hắn bức trên mặt đất dẫm trở thành thịt nát. Ngươi. Dương Hư giờ mới hiểu được là hắn nghĩ sai. Đối phương căn bản muốn không quan tâm bọn hắn Tam Nhãn thần tộc thần nhãn, bằng không cũng sẽ không trực tiếp dẫm nát. Bất quá hắn cũng an tâm, Tam Nhãn thần tộc thần nhãn là tình nguyện phá thoái, cũng không nguyện ý bị người lấy đi. Gào. Đột nhiên, từ hổ giết tới đây. Bởi vì tên điên để cho hắn nhất thời phân tâm, hắn không kịp tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Mà dưới sự phẫn nộ từ hổ một kích có thể nói là đã đạt tới phá toái cảnh một loại nào đó cực hạn. Một tiếng ầm vang, Dương Hư ngay cả người mang vũ khí trực tiếp bay ngược ra ngoài, liên tiếp đập xuyên toàn bộ chiến trường. Khu khu. Sau khi hạ xuống, một ngụm lao huyết từ trong miệng phun ra. Khi hắn lại nghĩ sát tiến đi, cả người đột nhiên sững sờ ở trong chiến trường tâm, hắn thấy không rõ lắm tình hình, chỉ là cùng từ hổ chém giết. Nhưng đứng tại bên ngoài chiến trường, hắn thấy rõ ràng. Đối mặt phù đồ lang kỵ điên dại, Tam Nhãn thần tộc số lượng tại chợt giảm. Ba con mắt thấy rất rõ ràng. 5000 Tam Nhãn thần tộc, hiện nay chỉ còn lại không tới 3000 người. Hơn nữa còn tại lấy tốc độ nhanh hơn giảm bớt. Cái này 5000 Tam Nhãn thần tộc mỗi một cái cũng là bọn hắn Tam Nhãn thần tộc nội bộ tinh anh, cũng là tương lai có thể độc lập một phương tồn tại. Bây giờ lại ở đây không ngừng thiệt hại lấy. Chịu thua. Ý nghĩ này xuất hiện tại Dương Hư trong đầu. Biết rõ có thể đánh không lại, còn muốn không công chịu chết đó chính là thuần kẻ ngu. Thế nhưng là, chịu thua nói lời từ biệt người sẽ nhìn thế nào hắn? Liên chỉ là hóa phàm nhân tộc đều không thể cầm xuống. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết để cho Dương Hư lấy lại tinh thần. Sau khi thấy rõ Dương Hư tay bên trên run lên, liền hắn do dự cái này một hồi, lại có mấy bách tộc người tử vong. Không được, không thể tiếp tục nữa. Hắn ở trong lòng hô lớn, từ bỏ, toàn bộ từ bỏ ra khỏi. Dương Hư dựa vào thần nhãn, liên lạc mỗi một tên tộc nhân. Nhận được mệnh lệnh Tam Nhãn thần tộc nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thật muốn chịu thua. Bọn hắn thế nhưng là đỉnh cấp đại tộc, mà ở thấy rõ ràng tình huống chung quanh sau, bọn hắn phát hiện chịu thua là đúng. Chịu thua. Tam Nhãn thần tộc từng cái lớn tiếng kêu lên. Theo tiếng nói rơi xuống, từng cái Tam Nhãn thần tộc trong chiến trường tiêu thất, để cho rất nhiều công kích rơi vào khoảng không. Một cái tiếp một cái, Dương Hư mệnh lệnh được đưa ra nhanh vô cùng, còn sót lại Tam Nhãn thần tộc rất nhanh liền trên chiến trường toàn bộ biến mất. Kết quả chính là, Tam Nhãn thần tộc biến mất đánh thuộc hạ quân đoàn nhóm một cái trở tay không kịp. Bởi vì Tam Nhãn thần tộc là dùng thần nhãn câu thông, bọn hắn nhưng không có thần nhãn. Thế là, bọn hắn cứ như vậy xích lỏa lỏa bày tại Phù Đồ Lang Kỵ trước mặt. Phù Đồ Lang Kỵ phản ứng nhanh hơn bọn họ, hơi chỉ hoãn một điểm lại lần nữa giơ lên đồ đao. Chịu thua, chúng ta cũng chịu thua. Đối mặt Phù Đồ Lang Kỵ đồ đao, bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đồng dạng lựa chọn từ bỏ. Cũng chính là bởi vì cái này nhất thời chỉ độn, bọn hắn nhiều hơn rất nhiều thương vòng không cần thiết. Ở bên ngoài chiến trường đây, Dương Ngư là cái cuối cùng rời đi Tam Nhãn thần tộc. Hắn trọng trọng liếc Phù Đồ Lang Kỵ một cái, lúc này mới không cam lòng hô lên cái kia một đời cũng chưa từng hô lên qua tử. Ta chịu thua. Ngoại giới, đào thải trên đài, lóe lên một cái, Tam Nhãn thần tộc toàn bộ xuất hiện ở phía trên. Dương Ngư mới xuất hiện, liền bắt đầu kiểm tra kỳ tộc nhân. Cuối cùng tính được 1.968 người. 3. Hắn một cái tát quất vào trên mặt mình, cũng bởi vì nhất thời do dự, hắn để cho tộc nhân tổn thất vô ích mấy trăm người. Nếu như sớm một chút tinh tưởng cũng sẽ không hy sinh vô ích nhiều người như vậy. Rất nhanh, đào thải trên đài nhấp nhoáng còn lại ánh sáng. Dương Hư nhìn lướt qua, là những cái kia thuộc hạ của hắn quân đoàn. So với Tam Nhãn thần tộc, những thuộc hạ này quân đoàn càng thêm thế thảm. Nhiều nhất cũng chỉ có không đến 500 người. Theo lý thuyết chín thành người đều bị Phù Đồ Lang Kỵ ăn. Nhưng mà, Dương Hư chỉ là nhìn lướt qua liền trực tiếp quay người mang theo các tộc nhân rời đi. Không có chút nào một điểm đồng tình ý tứ, dù là những người này là đuổi theo bọn hắn mà chết. Mặc dù thua, nhưng cũng chỉ là tại trước mặt Phù Đồ Lang Kỵ thua. Tại còn lại mặt người phía trước, bọn hắn vẫn là cao ngạo Tam Nhãn thần tộc. Dương Hư trở lại tộc nhân phía trước, cúi đầu. Tam Nhãn thần tộc lĩnh đội không nói thêm gì, chỉ là vô vô bà bay, sau đó đi đến Đông Hoàng Hạo nơi đó. Hai người nói chuyện với nhau một ít lời, Đông Hoàng Hạo gật đầu một cái, hướng về phía dưới tiểu thế giới đưa tay một chảo. Một giây sau, đào thải đài lấp lóe. Phía trên xuất hiện Tam Nhãn thần tộc từng cỗ thân thể tàn phế. Dương Hư lập khắc dẫn người đi thu liễm. Vẫn là câu nói kia, Tam Nhãn thần tộc thần nhãn không thể sai sót. Đại càn, cầu nguyện tiên đạo, không đáng tiếc sao? Lý đạo lắc đầu, nói khẽ, khí huyết đã là vô địch lộ, cần gì phải lại mượn người khác mắt. Hắn chính là khí huyết võ đạo mô bản. So với kia cái gì thần nhãn, khí huyết võ đạo sau này hắn chỉ có thể cho rằng càng mạnh hơn. Làm phiên mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1079, chiến đấu tiếp tục. Chương 1079, chiến đấu tiếp tục. Cổ Nguyệt Tiên nhịn không được nói, ngươi ngược lại là tự tin. Lý đạo hỏi ngược lại, ngươi không tự tin sao? Cổ Nguyệt Tiên đôi mắt đẹp lóe lên, chọn tú mi đạo, ta đương nhiên tự tin. Cùng Lý đạo một dạng, nàng đi cũng là con đường của mình. Nếu như chính nàng cũng không tin chính mình chỗ đi con đường, ai có thể tin đâu? Tam Nhãn thần tộc thảm bại dẫn tới vô số người chú ý rất nhiều, một mực chưa từng chú ý tới Đại Càn một phương đại tộc nhau nhau đem ánh mắt rời đi tới. Trước đây Đại Càn một phương không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Nhưng bây giờ, theo Tam Nhãn thần tộc đào thải, Đại Càn cũng chính thức tiến vào các đại đỉnh cấp đại tộc mi mắt. Cái này cùng trước đây Lý đạo là không giống nhau. Lý đạo lại mạnh đó cũng là một người mạnh, nhưng Đại Càn có thể từ trong giết ra vậy thì hoàn toàn là ra tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lý đạo phối hợp cái này Đại Càn, đã đủ để cho đại tộc nhóm coi trọng. Nhân hoàng chi tranh, Đại Càn cũng coi như là xử lý chói mắt. Tóm lại tới nói, chính là tiềm lực vô tận. Cái này cũng có lợi có hại, chỗ tốt là chói mắt, có thể sẽ dẫn tới một số người đầu tư, chỗ xấu cũng không cách nào im lặng mà phát tài. Bất quá bây giờ Lý đạo đã không cần thiết, nhất là tại lần này vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến sau khi kết thúc. Đến lúc đó tại hắn làm kinh sợ, Đại Càn thủ hạ quân đoàn có thể bốn phía chính phạt. Nghĩ tới đây, Lý đạo sờ cả một cái. Chỉ là vạn tộc thi đấu cá nhân chiến biểu hiện ra thực lực hẳn là còn chưa đủ để cho những cái kia đại tộc kiêng kỵ, mà biện pháp tốt nhất là có người có thể giúp hắn đẩy một cái. Lý đạo tâm bên trong âm thầm nhu đồ đạo, nên tìm ai đây? Tiểu thế giới, Tam Nhãn thần tộc bại lui sau, chỉ để lại đầy đất thi thể. Mặc dù một cái chớp mắt cơ thể của Tam Nhãn thần tộc lại biến mất, nhưng không quan trọng, bọn hắn đánh thắng. Thắng? Vậy mà thắng? Đỉnh cấp đại tộc quân đoàn cứ như vậy bị chúng ta đánh bại. Ha ha ha, chuyện này ta có thể thổi cả một đời, Tam Nhãn thần tộc, đỉnh cấp đại tộc thì tính sao? Tam Nhãn thần tộc đã là quá khứ thức, bây giờ là chúng ta đại cản thiên hạ. Phù Đồ Lang Kỵ cũng không có qua nhiều hứng vấn. Đánh bại Tam Nhãn thần tộc đối với bọn hắn tới nói cũng không có cái gì đáng giá khoác lác. Chiến tranh như vậy cũng sớm tại phàm nhân thời điểm liền đã trải qua vô số lần. Mặc dù tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng luận mạo hiểm trình độ, có thể lần này vẫn còn so sánh bất quá đương sơ. Còn có chính là, bọn hắn muốn làm liền muốn làm tối cường quân đoàn. Tam Nhãn thần tộc chỉ là vừa mới bắt đầu. Vùng thế giới nhỏ này bên trong còn có càng nhiều mạnh hơn đối thủ. Hô. Dương Nham bọn người đột nhiên cơ thể run lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khí tức trên thân bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Bạo huyết đan tác dụng phụ tới. Rất nhiều người thấy thế vội vàng uống thuốc, bởi vì bọn hắn không ít người còn treo lên vết thương chí mạng đâu. Cuối cùng, tất cả Phù Đồ Lang Kỵ toàn bộ nghỉ ngơi tại chỗ. Bạo huyết đan tác dụng phụ là suy yếu bảy thành, kéo dài một ngày thời gian. Nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế tuyệt không nghiêm trọng. Dù sao, chỉ là đơn thuần suy yếu mà thôi. Bọn hắn thiệt hại bảy thành thực lực, chỉ cần không phải đụng phải nữa Tam Nhãn thần tộc dạng này đỉnh cấp quân đoàn, còn lại thực lực như cũ có thể ngang dọc vùng thế giới nhỏ này. Dù sao, là không nghe nói thiên nhân suy yếu bảy thành liền đánh không lại đại tông sư. Huống hồ, suy yếu mà thôi, cũng không phải không có biện pháp khôi phục. Thật ép, cũng không phải không thể lại ăn thuốc. Bất quá những thứ này, những cái kia thuộc hạ quân đoàn không biết. Nhìn thấy Phù Đồ Lang Kỵ nhóm suy yếu nghỉ ngơi sau, bọn hắn trực tiếp đứng dậy. Các đại nhân nghỉ ngơi đi, còn lại liền giao cho chúng ta. Ngoại giới, trên vách đá, ngay từ đầu phía trên tên biến mất rất nhanh, nhưng dần dần chậm lại. Nhưng chính là như thế, đi qua những ngày này thời gian, phía trên tên đã biến mất rồi hơn phân nửa. Thượng cổ vạn tộc có hơn ngàn đoàn thể tham gia vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến, nhưng trước mắt chỉ còn lại có hơn 500. Có hơn ngàn cái đoàn thể cũng đã bị đào thải đưa đi, mà còn lại trong đó đã không có cấp độ trung bình quân đoàn. Không phải nói có lời, đó chính là đại càn một phương có, bởi vì bọn họ bảo hộ mà chưa từng đào thải. Cũng là bây giờ, vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến cũng mới chính thức tiến vào chân chính tỷ thí kỳ. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt, nghỉ ngơi cả ngày cũng chưa từng nhìn thấy qua xa lạ dị tộc quân đoàn đi ngang qua ở đây. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, phía trước phù đồ lang kỵ đại chiến tam nhãn thần tộc động tĩnh rất lớn, bình thường quân đoàn căn bản không dám tới gần. Nghỉ ngơi xong sau, phù đồ lang kỵ không có ngừng nghỉ, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Đáng tiếc là vũ khí trang bị không có, bất quá bọn hắn cũng nghĩ đến biện pháp, dùng những cái kia tịch thu được vũ khí. Phía trước tam nhãn thần tộc thi thể đều bị đưa đi, nhưng trang bị vũ khí còn lưu lại. Dương Nham bọn người thử một chút, phát hiện những vũ khí này trang bị có thể so sánh bọn hắn tốt hơn nhiều. Bất quá cũng là, vũ khí của bọn hắn là tại đại càn phổ cập mở vũ khí. Mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng là so sánh thông thường dị tộc. Tam nhãn thần tộc thế nhưng là đỉnh cấp đại tộc, lại là đỉnh cấp quân đoàn sử dụng, làm sao có thể không phải đồ tốt. Chỉ có điều tuyệt đại đa số cũng là trường thương, bất quá cũng không cái gọi là. Phù đồ lang kỵ người người cũng là 18 loại vũ khí tinh thông, dùng cái gì đều như thế. Phía ngoài Dương Hư nhìn xem phù đồ lang kỵ dùng đến chính mình chết đi tộc nhân vũ khí tức nghiến răng ngửa. Đáng tiếc rất bất đắc dĩ, bọn hắn bị đào thải, chỉ có thể ở bên ngoài nhàn rỗi nhìn. Dương Hư nhìn xem trong tiểu thế giới phù đồ lang kỵ cắn răng nói, các ngươi tốt nhất chậm một chút đi ra, bằng không sớm muộn để các ngươi dễ nhìn. Bị đào thải cũng liền bị đào thải. Bây giờ Dương Hư liền mong đợi phù đồ lang kỵ có thể càng cứng chắc một điểm. Nhiều đưa tiễn một chút đỉnh cấp quân đoàn, như vậy thì không phải một mình hắn mất mặt. Đối với cái này, nơi nào đó Ngao Viêm, Hồng Minh rất có quyền lên tiếng, trước đây bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Giết. Sau đó không lâu, phù đồ lang kỵ tìm được mục tiêu mới. Một cái từ một cái đại tộc quân đoàn dẫn dắt, nắm giữ 5 cái thuộc hạ quân đoàn đoàn thể. Chỉ tiếc cùng là đại tộc cũng là cách biệt. Cái này một chi đại tộc quân đoàn thực lực thua xa tam nhãn thần tộc loại này đỉnh cấp đại tộc quân đoàn. Tu vi chỉ là thanh nhất sắc đại tông sư hậu kỳ mà thôi, thiên nhân cũng không nhiều, chỉ có mấy chục cái. Bất quá thịt mỗi cũng là thịt, phù đồ lang kỵ vẫn là lựa chọn ăn. Có thể là quen thuộc loại này quy mô chiến đấu. Tại đối phương không hiểu rõ phù đồ lang kỵ thực lực tình huống phía dưới, địch nhân chiến tổn tỷ lệ là càng ngày càng cao. Nếu như nói ngay từ đầu còn có thể để cho một cái 5000 người quân đoàn chạy đi gần ngàn người, như vậy hiện tại có thể chạy thoát 500 người đều xem như nhiều. Điều này cũng làm cho phía ngoài một chút dị tộc tiếng buồn bã tái đạo, từng cái không thể nào phát tiết, chỉ có thể hung tợn nhìn xem thủ hạ thương vong thảm trọng. Những thứ này đều là bọn hắn chu tâm bồi dưỡng ra được nhân tài. Chỉ tiếc, ai cũng nghĩ không ra một lần này đoàn thể chiến biến số nhiều như vậy. Lại là hỗn chiến, lại là không khỏi thương vong. Mà những cái kia sớm thối lui ra dị tộc rất nhiều đều mang may mắn. May mắn bọn hắn không có cậy mạnh, bằng không than thở chính là bọn họ. Cái này một số người nhìn xem trong tiểu thế giới các đại quân đoàn chém giết một cái so một cái hưng phấn. Cái này một số người yếu một điểm, nói cách khác bọn hắn cũng liền mạnh một chút. Chỉ có thể nói bọn hắn là hiểu chênh lệch. Chương 1080, trùng hợp. Chương 1080, trùng hợp. Thời gian trôi qua từng ngày, tiếp xuống mỗi một ngày, trong tiểu thế giới đều có số lớn biến động. Khi cấp thấp cấp độ quân đoàn bị chỉnh thể đào thải, kế tiếp chính là trung đẳng cấp độ. Mà ở trong chờ cấp độ quân đoàn bị chỉnh thể đào thải, như vậy ngay sau đó liền lại là thượng đẳng cấp độ. Hiện nay, trong tiểu thế giới liền đã giao qua lúc này. Đỉnh cấp quân đoàn lẫn nhau trên cơ bản không quấy nhiễu, an ý bắt đầu thanh lý chung quanh thượng đẳng cấp độ quân đoàn, hoặc là gia nhập vào, hoặc chính là bị đào thải đưa tiễn. Trong này, đại càn cũng là trong đó trọng yếu một thành viên. Dần dần, thượng đẳng cấp độ quân đoàn cũng toàn bộ một chút bị mang đi. Lúc này, bên trong tiểu thế giới, đại càn vị trí. Hiện nay, đi qua từng chút một quyết trương, đại càn trước mắt quy mô cũng thay đổi lớn. Trước mắt, ngoại trừ sớm nhất gia nhập vào trung tiểu cấp độ quân đoàn, tại bên cạnh phù đồ lang kỵ trà trộn còn có mấy cái cao đẳng cấp độ quân đoàn. Mà mấy cái này cao đẳng cấp độ quân đoàn lai lịch rất thú vị. Bọn hắn tương đối xui xẻo là vừa tiến vào tiểu thế giới liền gặp một đợt lại một đợt công kích, dẫn đến bọn hắn không ngừng giảm quân số đào thải. Tại gặp phải đại càn thời điểm cũng chỉ còn lại có một chút tàn binh. Bọn hắn không muốn thật sớm bị đào thải, chỉ có thể bốn phía du tẩu. Trọng điểm là, bởi vì người khác xem bọn hắn cũng là tàn binh bại tướng không muốn thu bọn hắn, cuối cùng chỉ có thể quy nạp đến đại càn dưới trướng. Đi qua liên tiếp chiến đấu xuống tới, nhìn như đại càn một phương thuộc hạ quân đoàn thật nhiều. Nhưng trên thực tế nhân số cũng không có tăng thêm, ngược lại còn giảm bớt rất nhiều. Cũng là từng tràng chiến đấu xuống tới bị đào thải rơi. Cái này một số người cũng không nhất định toàn bộ đều là chết. Chính là có sống chết trước mắt chính mình rời đi, cũng có là trọng thương trở thành gánh vác sau đó rời đi. Trước mắt, những người còn lại cũng đều xem như tương đối biết đánh nhau. Đương nhiên, duy nhất không biết là, 3000 phù đồ lang kỵ vẫn là 3000 phù đồ lang kỵ, một cái cũng không có giảm quân số. Đây đối với gia nhập vào đại càn những người này mà nói quả thực là một cái kỳ tích. Bởi vì bọn hắn lúc nào cũng trùng sát tại tuyến đầu. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn không biết quân thế tác dụng. Nói đến quân thế, Lý Đạo có chuyên môn nghiên cứu qua. Bởi vì tại thống binh đại càn dị tộc lúc phát hiện, bọn hắn không cách nào ngưng kết quân thế. Đồng thời, cũng phát hiện theo tu vi tăng lên, ôm thành một đoàn càng khó lấy ngưng kết quân thế. Cuối cùng, đi qua nghiên cứu biết, Quân thế là một loại chỉ có thể hạn chế tại phổ thông hoặc tầng dưới chốt nhân tộc sức mạnh người tu hành. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói thượng tầng nhân tộc người tu hành không cách nào nắm giữ quân thế. Chỉ là, quân thế giá loại sức mạnh, nếu như từ tầng dưới chốt bắt đầu tôi luyện, rất dễ dàng nắm giữ, thậm chí nhân số đủ nhiều liền có thể bản thân diễn sinh ra tới. Liên giống với phù đồ lang kỵ, nắm giữ quân thế là tại bọn hắn bình thường nhất thời điểm, từng bước nắm giữ đi lên, quân thế tại quá trình bên trong càng nắm giữ càng thuần thục. Nhưng nếu như bọn hắn là bây giờ tu vi này một lần nữa nắm giữ, như vậy thì khó khăn. Ở trong đó trưởng thành cần rèn luyện, mỗi người khí thế câu thông ban đầu cũng đơn giản nhất. Xem như lớn lên sau, khí thế thịnh vượng, lại nghĩ ngưng kết cùng một chỗ vậy coi như vô cùng khó khăn, càng mạnh càng khó, càng nhiều người càng khó. Tóm lại, phù đồ lang kỵ có thể trưởng thành đến nay, rất khó phục chế. Lại hoặc là dứt khoát nói căn bản là không có cách phục chế. Dù sao, người nào có thể đem một đám phàm nhân tận tụy một đường không tiếc lớn tài nguyên bồi dưỡng như vậy? Bọn hắn lại có bảo huyết loại vật này có thể làm cho bọn hắn khí thế càng thêm hòa thuận sao? Lại hoặc là nói bọn hắn có thể để cho 3,000 người tâm liên tâm, khí ngay cả khí sao? Không thể, bọn hắn sẽ không cũng không khả năng làm đến. Ngoại giới, đám người có thể chú ý quân đoàn số lượng là càng ngày càng ít. Không chỉ là đại càn bên này là từ không chọn vẹn là đủ loại quân đoàn tạo thành. Còn lại đại tộc cũng là, cũng bao quát những cái kia đỉnh cấp quân đoàn. Đang lúc mọi người trong mắt, trong tiểu thế giới phát sinh hết thảy có một chút nhân hoàng chi tranh báo trước cảm giác. Nếu như đem trong tiểu thế giới hết thảy phóng đại vô số lần, cái kia trên thực tế chính là hoang cổ đại địa các đại tộc ở giữa nhân hoàng chi tranh. Duy nhất không xác định là ít đi rất nhiều biến số. Tỷ như, tất cả đại tông môn, lại hoặc là một chút lão quái vật nhóm, còn có ẩn tàng đại tộc. Đột nhiên, trong tiểu thế giới xảy ra một chút biến cố. Cuối cùng lại có đỉnh cấp thế lực chính diện đụng phải. Có người xem nhịn không được hưng phấn nói. Đồng thời, còn lại rất nhiều người cũng chú ý tới. Là Kỳ Lân tộc cùng Chân Long tộc quân đoàn. Mặc dù hoang cổ đại địa đám người một mực đem thượng cổ nguyên thủy tam tộc đặt chung một chỗ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn tam phương quan hệ tốt. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn tam phương mâu thuẫn so với bình thường giữa chủng tộc càng thêm kịch liệt. Dù sao, tam tộc thế nhưng là từ thượng cổ thời đại cạnh tranh đến bây giờ. Trong đó, liên đến Kỳ Lân tộc cùng Chân Long tộc mâu thuẫn lớn nhất. Bởi vì cái này hai tộc giống được càng nhiều, là phụ hệ chủng tộc, mà Chân Phượng tộc là mẫu hệ chủng tộc. Bên trong tiểu thế giới, Kỳ Lân tộc quân đoàn vừa mới chiếm đoạt một cái bình thường đại tộc dẫn đầu quân đoàn, đang chuẩn bị chiếm giữ cái kia một nơi, mà đổi thành một bên. Chân Long tộc phi giao quân đoàn mang theo thủ hạ thuộc hạ quân đoàn đang hướng về ở đây chạy đến. Căn cứ vào thị giác thượng đế đến xem, song phương chạm mặt chỉ là vấn đề thời gian, nhanh nhất bất quá một ngày liền sẽ gặp phải. Chớ đã, một bên khác tựa hồ còn có tình huống. Đột nhiên, có người nhìn xem trong tiểu thế giới hoảng sợ nói. Đám người nghe tiếng liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện dị thường. Chân Phượng tộc quân đoàn không biết nguyên nhân gì, vậy mà bỏ ngay từ đầu nơi đóng quân, từ đó lựa chọn di chuyển. Nhưng mà, theo Chân Phượng tộc quân đoàn lộ tuyến nhìn lại, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân. Trong tiểu thế giới hết thảy tự thành một mạch, có đủ loại đủ kiểu hoàn cảnh. Phía trước, Chân Phượng tộc quân đoàn sở đái trốn là một chỗ trung đại hình núi lửa nhóm. Ở đây nếu như gặp phải địch nhân, đối với Chân Phượng tộc quân đoàn tới nói là có chỗ tốt. Mà cái gọi là biến động, là tại một chỗ khác, có một tòa loại cực lớn núi lửa tựa hồ muốn phun trào. Mà Chân Phượng tộc quân đoàn hẳn là cảm giác được cái này một tòa loại cực lớn núi lửa tản mát ra nộ khí. Nhưng nói có khéo hay không chính là, tòa này loại cực lớn núi lửa khoảng cách Kỳ Lân tộc quân đoàn vị trí không đến vài dặm. Một khi Chân Long tộc quân đoàn cùng Kỳ Lân tộc quân đoàn gặp phải đại chiến, Chân Phượng tộc quân đoàn là tất nhiên có thể cảm giác được. Nếu như dự đoán như thế, đến cuối cùng trận này nên Kỳ Lân tộc quân đoàn đại chiến Chân Long tộc quân đoàn chiến đấu có thể sẽ chuyển biến thành thượng cổ nguyên thủy tam tộc quân đoàn đại chiến. Cái này có thể quá làm cho người ta có cảm giác mong đợi. Chờ đã, chúng ta tựa hồ còn sơ sót mất cái gì, bên kia lại là tình huống gì? Lại có người đột nhiên nhìn xem tiểu thế giới một phương hướng khác nói. Rất nhiều người ánh mắt tò mò hướng về kiểm tra chung quanh ra ngoài, rất nhanh liền bắt được cái gọi là bỏ sót. Vậy căn bản không phải cái gì bỏ sót, mà là đại càn phù đồ lang kỵ dẫn đầu quân đoàn nhóm. Ở trước mắt bên trong tiểu thế giới, trước mắt quân đoàn đều có địa bàn của mình, nhưng duy chỉ có đại càn bên này không giống nhau, không có nơi đóng quân, có chỉ là bốn phía mạnh mẽ đâm tới. Mà lúc này bây giờ, bọn hắn hướng đụng phương hướng chính là thượng cổ nguyên thủy tam tộc có thể tụ hợp địa. Làm phiên mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1081, tứ phương gặp mặt. Chương 1081, tứ phương gặp mặt có ý tứ, rất có ý tứ. Tam đại thượng cổ nguyên thủy tam tộc lại thêm lớn nhất hắc mã va chạm, cho người ta mang đến vô hạn mơ màng. Cái này chỉ sợ là lần này vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến đặc sắc nhất một màn a. Phía ngoài phản ứng như thế nào trong tiểu thế giới người không rõ ràng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, ở gần nhất Kỳ Lân tộc quân đoàn cùng Chân Long tộc quân đoàn trước tiên đạo. Chân Long tộc quân đoàn là phi giao tộc quân đoàn, Kỳ Lân tộc quân đoàn là đi lân tộc quân đoàn. Đồng dạng là, Song Vương cũng là thiên nhân quân đoàn. Ân. Phi giao tộc quân đoàn thủ lĩnh Ngao Chân đột nhiên ngừng xuống, ánh mắt một mực khóa chặt ở phía trước cách đó không xa. Đồng thời một bên khác, đi lân tộc quân đoàn thủ lĩnh, Lân Tuần cảm giác được cái gì, đồng dạng nhìn về phía phi giao tộc Trô Phàm Y. Bởi vì lẫn nhau quá mức quen thuộc, bọn hắn đều cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Ngao Chân trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, ngang nhiên xông qua. Hắn có thể cảm giác được đối phương, như vậy đối phương tất nhiên cũng có thể cảm giác được bọn hắn. Hiện nay lui bước nhưng là có e ngại hiểm nghi, vô luận như thế nào, đi qua một hồi đó là tất yếu, mặc kệ kết quả như thế nào. Tình huống giống nhau cũng tại trên thân Lân Tuần diễn ra. Cảm giác được đối phương tới gần, Lân Tuần cũng không có động tác dư thừa, mà là để cho thủ hạ người đem trên tay sống dừng lại chuẩn bị sẵn sàng. Không bao lâu, tại song phương ăn ý phía dưới, cuối cùng vẫn là chạm mặt. Đi Lân tộc quân đoàn cùng Phi Giao tộc quân đoàn, còn có sau lưng thuộc hạ quân đoàn nhóm. Song phương mấy vạn người tại một chỗ bên trên bình nguyên chính thức chạm mặt. Ngao Chân đứng ra cùng Lân Tuần đứng đối mặt nhau. Cho dù là cách tiểu thế giới, người ngoại giới đều có thể cảm giác được một cỗ cảm giác bị đè nén. Đây là một hồi lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung chiến đấu. Nói thật, song phương mặc kệ là ai đều cảm giác rất bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ đi qua chính là kiên quyết. Ngao Chân hít sâu một hơi, dương mắt đạo, qua một hồi. Lân Tuần đồng dạng hít sâu một hơi, gật đầu một cái, vậy thì qua một hồi. Trong lúc nhất thời, song phương vận sức chờ phát động. Song phương khí tức triển lộ ra sau, trong không khí không ngừng ma sát, đến mức thiên tượng đại biến, cấu thành âm trầm vần trạng vòng xoáy ở trên trời vần quanh. Mà liền tại song phương nhịn không được muốn động thủ lúc lúc. Thu. Một tiếng tiếng rẽ dài vang lên. Nghe được thanh âm này, vô luận là Ngao Chân vẫn là Lân Tuần sắc mặt cũng là một hồi cổ quái. Ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn dáng đỏ từ đằng xa quần mà đến. Nhìn kỹ vậy nơi nào là cái gì dáng đỏ, rõ ràng là từng cái hỏa diễm đại bàng. Hỏa diễm đại bàng xuất hiện cũng làm cho ngoại giới đạt đến một loại khác cao trào. Thượng cổ nguyên thủy tam tộc cuối cùng vẫn là như bọn hắn suy nghĩ như vậy chẳng mặt. Hỏa diễm đại bàng đi tới cách hai tộc cách đó không xa rơi xuống đất. Cầm đầu một thân ảnh từ hỏa diễm bên trong đi ra, dáng người thướt tha, khí chất lạ thường. Người khoác giáp đỏ, hỏa hồng sắc sợi tóc dựng đứng lên, trên tay nắm lấy một thanh trường thương, cả người nhìn tư thế đi ngang. Hỏa diễm lớn bằng tộc quân đoàn thủ lĩnh, Phượng Thanh Thanh. Phượng Thanh Thanh nhìn xem Ngao Chân cùng Lân Tuần nhịn không được khẽ cười nói, hai vị, ngươi thật đúng là hiếm thấy gặp một lần a. Ngao Chân liếc mắt nhìn hai người đạo, là rất khó khăn. Lân Tuần nói tiếp, nhất là cùng nhau. Ngao Chân nhìn về phía Phượng Thanh Thanh đạo, cho nên ngươi cũng muốn gia nhập vào sao? Trong lúc nhất thời, tạm thế chân vạc. Nếu như chỉ là bọn hắn bên trong nào đó song phương đơn độc chạm mặt, như vậy chiến đấu có thể sẽ không chút do dự trực tiếp khai hỏa. Nhưng theo phe thứ ba tham gia, cái này trực tiếp đã đạt thành một loại đặc thù cân bằng. Loại tình huống này thường thường là không mở ra, bởi vì không biết như thế nào tiếp tục tiến hành. Mà lúc này, cũng liền cần phe thứ tư vào sân. Nghe thấy Ngao Chân lời nói, Phượng Thanh Thanh liếc mắt nhìn hai người đạo, các ngươi thật sự nghĩ tới chúng ta tham dự sao? Ngao Chân nói, cái kia người nào đi? Lân Tuần nói, đương nhiên là ngươi đi trước, đây là ta trụ sở. Ngao Chân híp mắt đạo, ngươi xác định? Lân Tuần cũng không cam lòng yếu thế nói, xác định lại như thế nào? Phượng Thanh Thanh nhìn xem một lời không hợp nộ khí liền lên tới hai người mở miệng nói, ta phát hiện mới trụ sở, ngay tại cách đó không xa, tất nhiên là không thể đi quá xa. Trong lúc nhất thời, Tam Phương ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết trôi qua bao lâu, Tam Phương đều biết tiếp tục như vậy không được. Thế là có người chuẩn bị cho cái bậc thang, thật sớm điểm kết thúc trận này có thể không đánh nổi náo kịch. Nhưng vào lúc này, mặt đất khẽ run lên, tựa hồ có đồ vật gì đang chạy tới. Thế là, ba phương diện tướng mạo dò xét, còn có người một tới. Ba người ánh mắt cùng nhau hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại. Đại địa chân chiến, Phù Đồ Lang Kỵ mang theo sau lưng đám người hướng về phía trước chạy nhanh. Cách xa xa, Phù Đồ Lang Kỵ đã ngửi được một chút khí tức. Cuối cùng, bọn hắn xuyên qua một mảnh sa mạc, đi tới một chỗ bình nguyên chỗ. Ngừng. Ra lệnh một tiếng, Phù Đồ Lang Kỵ toàn viên dừng bước, sau lưng thuộc hạ quân đoàn nhóm cũng là. Dương Nham nhìn về phía trước, chờ sau khi thấy rõ, lông mày chau. Nhìn không được tự lẩm bẩm, thật đúng là có đủ bất ngờ. Một bên khác, sau lưng thuộc hạ quân đoàn chờ thủ lĩnh cũng là đi tới. Mà bọn hắn sau khi thấy rõ trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này không phải xui xẻo như vậy a? Thật trùng hợp. Có người ở trước mặt Dương Nham bọn người cẩn thận đề nghị, đại nhân, chúng ta nếu không thì thay cái phương hướng một lần nữa đi thôi. Đi. Dương Nham lắc đầu, nhếch miệng cười nói, loại này chuyện thú vị sao có thể thiếu đi chúng ta tham dự. Hơn nữa gặp chính là gặp, tiến lên trước tiên đánh cái bắt chuyện lại nói. Thế là, Dương Nham hạ lệnh, Phù Đồ Lang Kỵ tiếp tục đi tới. Thuộc hạ quân đoàn các thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, nuốt nước miếng một cái sau cũng là nhắm mắt đi theo. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng tại âm thầm chờ mong cái gì. Thấy rõ ràng người tới, ba người đầu lông mày nhướng một chút. Nhân tộc, hơn nữa thoạt nhìn lạ lắm. Trong đó, Lân Thuần quan sát tỉ mỉ một mắt sau đầu lông mày nhướng một chút, hắn nhận ra, không nghĩ tới là bọn hắn. Ngao Chân hỏi, bọn họ là ai? Bộ tộc kia. Lân Thuần nói, hóa phàm nhân tộc. Lời này vừa nói ra, Phượng Thanh Thanh cùng Ngao Chân cũng là lông mày nhảy lên, mặt tràn đầy kinh ngạc. Hóa phàm nhân tộc. Hai người nhìn xem đi theo Phù Đồ Lang Kỵ sau lưng mấy chi quân đoàn. Lúc nào hóa phàm nhân tộc cũng có thể lẫn vào lái như vậy? Lân Thuần rất nhanh lại nói, kỳ thực các ngươi hẳn là cũng nhận biết, bọn hắn đến từ cá nhân chiến tên thứ nhất vị kia dưới trướng. Ân. Lần này, Phượng Thanh Thanh sắc mặt hai người lại thay đổi, lại là vô cùng bất ngờ. Ngao Chân nói, các ngươi nói bọn hắn đến đây làm gì? Chịu chết hay sao? Lân Tuần cảm giác được trên thân Phù Đồ Lang Kỵ cái kia cỗ huyết tinh bị đạo, tóm lại, hẳn là kẻ đến không thiện. Kẻ đến không thiện. Phượng Thanh Thanh liếc lấy ta một cái Phù Đồ Lang Kỵ đạo, vậy bọn hắn thật đúng là có rất lớn mật. Phù Đồ Lang Kỵ rất mau tới đến tam tộc trước mặt. Dương Nham chủ động đứng dậy, đối mặt thượng cổ nguyên thủy tam tộc, hắn một điểm tỏ ra yếu kém cũng không có. Quan sát một cái sau mở miệng hỏi, lại nói ba vị, các ngươi đây là kết minh sao? Mặc dù không rõ cho nên, nhưng Lân Tuần vẫn trả lời, không kết minh. Ngao Chân cao mày nói, cái này nhân tộc, lời này của ngươi là có ý gì, chúng ta làm sao có thể kết minh? Chương 1082, đại hôn chiến. Chương 1082, đại hôn chiến. Ai kết minh bọn hắn tam phương đều khó có khả năng kết minh. Kết minh cần một trên một dưới, bọn hắn tam phương không có khả năng một người chịu phục một cái. Không có kết minh. Dương Nham nhìn xem ba người lại nói, vậy các ngươi đây là đang làm cái gì? Phượng Thanh Thanh lông mày đầu nhíu một cái, chúng ta có kết hay không minh cùng ngươi có gì liên quan, không muốn chịu chết liền sớm làm ly khai nơi này. Dương Nham lắc đầu nói, có quan hệ, đương nhiên có quan hệ hệ. Phượng Thanh Thanh nói, như thế nào cùng các ngươi có quan hệ? Dương Nham nhìn xem ba người đạo, nếu như các ngươi không có kết minh, như vậy ta muốn các ngươi có đánh nhau hay không, nếu như đánh nhau, xem có thể hay không để cho chúng ta cũng gia nhập vào. Nhưng nếu như các ngươi kết minh nói đến đây, Dương Nham vuốt vuốt huyệt thái dương tự hỏi, đánh ba là không phải có chút quá miễn cưỡng. Lời này vừa nói ra, Ngao Chân bọn người ngây ngẩn cả người, đại càn một phương thuộc hạ quân đoàn cũng ngây ngẩn cả người. Đánh ba, đây là thực có can đảm nghĩ. Đối phương cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, mà là đỉnh cấp tam tộc. Tính toán, Dương Nham nói, lý do an toàn vẫn là hôn chiến tốt hơn, đánh ba quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, trừ phi từng cái tới. Phượng Thanh Thanh bọn người cười, là bị tức cười. Lúc nào chỉ là hóa phàm nhân tộc cũng dám lớn lối như vậy. Ngoại giới, nhìn xem trong tiểu thế giới Dương Nham lên tiếng, Cổ Nguyệt Tiên một mặt cổ quái nhìn về phía Lý Đạo, ngươi xác định lời này không phải ngươi dạy hắn nói như vậy? Lý Đạo vô tội nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Cổ Nguyệt Tiên đạo, bởi vì cũng liền ngươi sẽ như vậy chứng trả đàng hoàng nói ra như thế lời tao. Lý Đạo, không đúng. Cổ Nguyệt Tiên ngay sau đó nói, hẳn là ngươi so ngươi những cái kia thủ hạ càng sẽ nói. Nếu là ngươi mà nói, đoán chừng sẽ không hai chọn một, mà là sẽ trực tiếp một chọi ba. Nghe vậy, Lý Đạo nhìn xem trong tiểu thế giới, thay vào đến Dương Nham vị trí lời nói. Ân, thật đúng là khả năng. Đáng tiếc, nếu là có thể tham gia cá nhân chiến đồng thời, cũng có thể tham dự đoàn thể chiến liền tốt. Cứ như vậy hắn liền có thể trực tiếp ở bên trong khai sát giới. Chỉ có thể nhìn sờ không được cảm giác thật khó chịu. Sớm biết Cổ Nguyệt Tiên cùng Đông Hoàng Hạo là người quen liền thử xem có thể đi hay không cửa sau. Bằng không nơi nào cần Dương Nham như vậy xoắn xuýt. Ngao Chân chịu đựng nộ khí nhìn xem Dương Nham bọn người đạo, các ngươi là thực sự không sợ chết à? Dương Nham không có nhận lời, mà là nói thẳng, lại nói, các ngươi đến cùng có đánh hay không, vẫn là nói các ngươi chạm mặt chỉ là đang chơi. Lại hoặc là nói sợ chính mình địch bất quá đối phương. Lời này vừa nói ra, Ngao Chân ba người sắc mặt biến đổi. Nếu như không có Dương Nham những lời này, bọn hắn tam phương có thể ăn ý đem lần này chạm mặt nghĩ biện pháp tiêu trừ một lần nữa tách ra. Nhưng Dương Nham cái này mới mở miệng trực tiếp đem bọn hắn gác ở trên mặt đuổi. Hiện tại bọn hắn đầu tiên là đi không được. Thứ yếu, bọn hắn còn không thể cùng một chỗ đối phó đại càn một phương. Bởi vì bản thân bọn hắn thì nhìn không dậy nổi hóa phàm nhân tộc, tại kết minh nhằm vào cái kia cũng quá làm thấp đi bọn họ. Cho nên, chờ đợi bọn hắn kết quả tựa hồ cũng chỉ còn lại có một cái. Đánh. Nghĩ rõ ràng sau, Ngao Chân trước hết nhất hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Dương Nham bọn người đạo, không sợ chết, vậy ngươi liền xuống chẳng a. Nghe vậy, Dương Nham đầu lông mày nhướng một chút. Đạt được mục đích. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía quy tộc bọn người đạo, các ngươi tự do phát huy à, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền rời đi. Đối mặt ba cái đỉnh cấp quân đoàn, Dương Nham bọn người kỳ thực cũng không có hoàn toàn chắc chắn kiên trì đến cuối cùng. Bất quá vẫn là câu nói kia, tới đều tới rồi, như thế nào cũng phải làm qua một hồi. Nhìn xem phù đồ lang kỵ thật sự hạ trạng, Ngao Chân ba người thật sự ngoài ý muốn. Trước mắt cái này hóa phàm nhân tộc thật sự lớn mật. Bất quá, bọn hắn lực chú ý rất nhanh rời đi. Như là đã quyết định muốn đánh, xem nhẹ cái này hóa phàm nhân tộc nhóm, bọn hắn mục tiêu chân chính vẫn là đối phương hai tộc. Bọn hắn mới đúng bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Ngoại giới, nhìn thấy Dương Nham một phen để cho chiến đấu sắp khai hỏa, tất cả mọi người đều hưng phấn. Không nghĩ tới thật sự để cho đại càn một phương nguyên thủy cho thượng cổ tam tộc cọ sát ra hỏa hoa. Một bên khác, ngoại giới tam tộc bên này, nhìn xem trong tiểu thế giới tình huống nhau nhau như mày. Nói thật, bọn hắn là không muốn sớm như vậy tam tộc giao thủ. Bởi vì bọn hắn giao thủ tất nhiên đánh ra nộ khí, cũng tất nhiên sẽ có hai phe rút lui. Mặc dù bọn hắn đều có tự tin, nhưng mọi thứ cũng đều gặp nạn miễn. Chỉ tiếc, vốn nên tốt an bài bị đại càn một phương cắt đứt. Bọn hắn bây giờ chỉ hy vọng tam tộc không cần quá xem thường đại càn. Dù sao Ngao Chân bọn người không biết, bọn hắn còn có thể không biết sao? Liên phù đồ lang kỵ biểu hiện đã có thể được xem là đỉnh cấp quân đoàn. Đỉnh cấp quân đoàn có đỉnh cấp quân đoàn chiến trường. Ngoại trừ thượng cổ nguyên thủy tam tộc, thuộc hạ quân đoàn cũng đã cho tam phương dọn ra chiến trường. Đến nỗi phù đồ lang kỵ, bọn hắn cho rằng đây chính là sẽ bao phủ ở trong nước biển bọn biển mà thôi. Thứ phương hội chiến. Theo riêng phần mình bốc lên khí tức, không khí dần dần có áp lực, mỗi người đều có thể cảm giác được khí tức ngột ngạt. Ngao Chân, Lân Tuần, Phượng Thanh Thanh, tam đôi con mắt quan sát lẫn nhau cảnh giác. Đừng xem, sớm một chút bắt đầu đánh đi, sớm một chút đánh xong, sớm một chút tan tầm a. Dương Nham nhìn xem tam phương lại lâm vào giằng co, mở miệng lớn tiếng nói. Lần này, để cho tam phương đều có chút nhịn không được rồi. Lên. Ngao Chân giơ lên trong tay trường kiếm, hô to một tiếng. Một bên khác, Phượng Thanh Thanh cùng Lân Tuần cũng là mang theo ăn ý, cùng nhau hạ tấn công mệnh lệnh. Nhìn đến đây, Dương Nham nói, như vậy mới phải sao? Nhìn xem tam phương lẫn nhau buôn đẳng quân đoàn, hắn giơ tay lên nộp lên trên lấy được tam nhãn thần tộc trưởng tương đạo, các minh đệ, lên bên trên đi. Ra lệnh một tiếng, 3000 phù đồ lang kỵ cùng nhau xông ra, hướng về tứ phương cùng trung tâm chiến trường phóng đi. Tam phương cũng chú ý tới phù đồ lang kỵ cử động, bất ngờ đồng thời mang tới cười lạnh. Giáng kẹp ở bọn hắn tam phương ở giữa, thực sự là đến tìm cái chết. Tứ phương từ bốn phương tám hướng xung kích, rất nhanh liền ở vùng trung tâm gặp phải. Trong lúc nhất thời, đủ loại đao quang kiếm ảnh cùng nhau lấp lóe, lôi quang, ánh lửa, đủ loại chân nguyên đặc hiệu lóe lên. Trên bầu trời thiên tượng cũng bắt đầu vặn mèo. Dù sao đây chính là hơn vạn tiên nhân cảnh đại chiến, tùy tiện sách đi ra một cái đều có thể ảnh hưởng đến thiên tượng. Chớ nói chi là hỗn chiến đến cùng nhau. Vốn là Tam tộc tất cả mọi người đều cho là phù đồ lang kỵ rất nhanh sẽ bị xem như tạp chất thanh lý mất. Nhưng thật sự giao thủ đứng lên bọn hắn phát hiện, phù đồ lang kỵ chĩa vào áp lực, trực tiếp cắm vào bọn hắn tam tộc trung tâm. Giết! Khí huyết như hỏa lò, quân thế như hắc thành, sát khí như phong mang. Tại trong hỗn chiến, phù đồ lang kỵ nhóm chỉ cần tiến hành công kích chúng quanh lạ lẫm địch nhân là được rồi. Vốn là, nếu như chỉ là tam tộc chính mình tranh phong, bởi vì trải qua thời gian dài ăn ý, tam vương cũng sẽ không tạo thành quá lớn sát lục, mà là chọn điểm đến là dừng. Nhưng phù đồ lang kỵ xuất hiện liền giống như một đầu trà trộn tại trong hồ cá cá nheo đồng dạng, trực tiếp trộn lẫn chiến trường. Bọn hắn kèm theo kinh khủng sát ý ảnh hưởng đến chiến trường những người còn lại. Bọn hắn tạo thành sát lục cũng tại kích thích những người này cảm quan. Thế là cái gọi là điểm đến là dừng trực tiếp trở thành quá khứ thức. Làm phiên mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1083, gia tốc tiến trình chương 1083, gia tốc tiến trình tam tộc trực tiếp cũng xa vào đến sát lục trạng thái, hạ thủ không lưu tình nữa. Cũng bởi vậy, gia tốc tam tộc thương vong tốc độ. Ngoại giới, nhìn xem tứ phương hôn chiến diễn biến thành bộ dáng bây giờ, tam tộc người sắc mặt khó coi dị thường đứng lên. Chiến đấu nếu như cứ như vậy tiếp tục kéo dài, sợ không phải tam tộc đến cuối cùng đều muốn bị đánh cho tàn phế. Những thứ này đều là bọn hắn tinh nhuệ, cứ như vậy không công tốn tại trong này. Đại càn bên kia thật đúng là không làm người. Chính mình không sợ chết coi như xong, còn muốn lôi kéo tam tộc người cùng bọn họ. So sánh dưới, lý đạo bên này liền tương đối khoái trá. Theo phủ đồ lang kỵ sát lục, bảng hệ thống bên trên điểm thuộc tính liền không có ngừng nhảy qua, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Hơn nữa mỗi một lần tăng trưởng cũng là hàng ngàn hàng vạn mẹ bọn. Dù sao trong hôn chiến này yếu nhất cũng là đại tông sư cấp độ, cũng chính là những cái này tọa kỵ. Mà tam tộc người cũng là thiên nhân, mỗi chết một cái chính là mấy vạn điểm thuộc tính. Trong chém giết, dần dần Phượng Thanh Thanh ánh mắt của ba người từ lúc mới bắt đầu bình thản đến cuối cùng đã biến thành giật mình. Vốn cho rằng sẽ bị trước hết nhất đưa tiễn phù đồ lang kỵ vậy mà có thể tại trong bọn hắn chém giết một mực sừng sững không ngã, hơn nữa còn đối bọn hắn tam phương đều tạo thành thảm trọng thương vong. Sau khi lấy lại tinh thần, tam tộc có ăn ý quấy rối là đại càn, kết quả bây giờ quá đáng hơn vẫn là bọn hắn. Trong lúc vô hình, bọn hắn bắt đầu bài xích lên phù đồ lang kỵ. Không cần ngôn ngữ, bởi vì phù đồ lang kỵ xem như bọn hắn vô ý thức làm ra nhầm vào. Mà đối với thế cục rất nhạy cảm, phù đồ lang kỵ rất nhanh phát giác được đến từ tam phương để ép. Bọn hắn cũng có áp lực. Thế là, bọn hắn bắt đầu uống thuốc đi. Đã ăn xong thuốc, phù đồ lang kỵ khí thế tăng gọn, trực tiếp chĩa vào cỗ này áp lực lớn. Ngược lại còn có một loại một phương đè lên tam phương đánh khí thế. Đáng sợ. Đây là Phượng Thanh Thanh ba người đối với phù đồ lang kỵ phán đoán. Lấy một địch ba, không ngã khí thế. Ngược lại còn càng đánh chiến ý càng đủ. Hoàn toàn là một bộ thông suốt đi ra tư thế. Không được, không thể tại tiếp tục nữa như vậy. Chiến đấu từ đầu đến giờ, tam tộc bên trong thương vong đã đạt đến hơn ngàn. Nhìn không nhiều, nhưng kỳ thật đối với bọn hắn ba tới nói đã rất quá đáng. Bởi vì phàm là cùng bọn hắn tam tộc có huyết mạch quan hệ, năng lực sinh sản đó là tất nhiên thấp. Mặc dù bọn hắn thống lĩnh tam tộc quân đoàn chỉ là bọn hắn từ trong tam tộc chi mạch rút ra, nhưng cũng không phải có thể phung phí như vậy. Tại tiếp tục nữa như vậy, bọn hắn đối ngoại căn bản không có một cái nào giao phó. Thế nhưng là, chịu thua lời nói cũng quá mất mặt. Đây chính là vạn tộc đoàn thể chiến, không phải cái gì thầm lén đấu tranh. Đương nhiên, còn có một biện pháp cuối cùng. Đó chính là chạy. Loại hỗn loạn này thế cục, chạy là tốt nhất. Bọn hắn cũng không phải là so phù đồ lang kỵ yếu bao nhiêu, chỉ là loại này chiến đấu căn bản không có ý nghĩa. Đây là tứ phương làm hao mòn, để cho phù đồ lang kỵ loại này sinh mệnh lực ngoan cường tồn tại nhặt cơ hội mà thôi. Nếu như chạy, như vậy lấy năng lực của bọn hắn đại càn lại mạnh cũng không có bản sự lưu bọn hắn lại. Phượng Thanh Thanh ba người đều không phải là cái gì người ngu. Bọn hắn có thể phân tích trên một cái điểm. Cuối cùng, ngao chân bên này trước tiên có động tác. Vẹn vẹn chỉ là một cái không có ngôn ngữ chỉ thị, phi giao tộc quân đoàn lập tức từ trên chiến trường rút khỏi. Mà bay giao tộc động tác vừa ra, hỏa diễm lớn bằng tộc quân đoàn cùng đi lân tộc quân đoàn cũng lập tức đi theo có động tác. Không liên quan tới nhau, trực tiếp dừng tay, tiếp đó từ ba phương hướng bắt đầu rút lui. Tam tộc đột nhiên biến động để cho phù đồ lang kỵ nhóm trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hoàn toàn không có dự chủ tình huống như vậy. Nhìn xem tam tộc từ ba phương hướng chạy đi, bọn hắn có một loại rút kiếm tứ phương tâm mở mịt cảm giác. Dược hiệu của bọn họ còn không có qua đây. Tam tộc tự động để cho trừ bọn họ bên ngoài những người còn lại cũng là trở tay không kịp. Nhất là tam tộc thủ hạ thuộc hạ quân đoàn nhóm, tam tộc rời đi căn bản không kịp thông chi bọn hắn. Thế là, bọn hắn liền trở thành phù đồ lang kỵ dư thừa tinh lực tiêu hao mục tiêu. Mãi cho đến phù đồ lang kỵ giết vào trong đám người, những thứ này tam tộc thuộc hạ quân đoàn mới phản ứng được. Chạy. Bọn hắn cũng chỉ có một cái ý nghĩ như vậy. Chỉ có điều, tam tộc có cơ hội tại trong tiểu thế giới chạy, mà bọn hắn chỉ có thể bản thân đào thải chạy đến bên ngoài. Một lát sau, toàn bộ lớn như vậy bình nguyên cũng chỉ còn lại có phù đồ lang kỵ cùng đại cản thuộc hạ quân đoàn nhóm. Bây giờ, đại càn thuộc hạ quân đoàn nhóm ngập bước. Đường đường thượng cổ nguyên thủy tam tộc quân đoàn cứ như vậy bị đánh chạy. Bọn hắn nhìn về phía đại càn ánh mắt lại thay đổi. Nếu như nói phía trước bọn hắn đối với phù đồ lang kỵ là tôn kính, như vậy hiện tại chính là sùng bái. Bất quá Dương Nham bọn người tự mình biết, bọn hắn chỉ là dùng một ít thủ đoạn chiếm tiện nghi mà thôi. Đục nước béo cỏ. Đơn giản tới nói chính là hôn chiến đối với bọn hắn phù đồ lang kỵ tới nói so với cùng đối phương một chọi một tới dễ dàng. Đương nhiên, một đối một mà nói, bọn hắn cũng có lòng tin đè lên đối phương. Liên sợ đối phương không để ý mặt mũi liên hợp đến cùng một chỗ. Có người hỏi, đại nhân, chúng ta có muốn tiếp tục hay không truy kích? Dương Nham lắc đầu, không cần. Cũng là thiên nhân, đối phương cũng không yếu, truy là thực sự không chắc chắn có thể đuổi kịp. Chỉ là không công hao phí thời gian mà thôi. có thời gian còn không bằng tìm một mục tiêu. Chỉ cần đối phương còn tại tiểu thế giới, sớm muộn vẫn sẽ gặp phải. Ngoại giới, tất cả mọi người khi nhìn đến Nguyên Thủy Tam Tổ quân đoàn biểu hiện sau nhau nhau rơi vào trầm mặc. Bọn hắn vậy mà trực tiếp chạy, đây là ai cũng không nghĩ ra. Bất quá thay vào một chút, tựa hồ cái này cũng là biện pháp tốt nhất. Lưu lại đi chỉ là không công để cho phủ Đồ Lang Kỵ chiếm tiện nghi mà thôi. Đúng lúc này, Đông Hoàng Hạo đứng dậy. Hắn nhìn về phía tiểu thế giới đạo, còn lại quân đoàn không sai biệt lắm, cũng nên cho bọn hắn nâng tốc. Phía trước quân đoàn nhiều, trong tiểu thế giới mỗi ngày đều sẽ xuất hiện số lớn ma sát. Nhưng bây giờ theo quân đoàn càng ngày càng ít, nếu như không nghĩ biện pháp, ai biết bên trong sẽ phát triển bao lâu. Đông Hoàng Hạo bắt đầu hướng về phía tiểu thế giới thao tác. Thế là, từ tiểu thế giới biên giới lên, sương mù lan tràn ra. Đồng thời, trong tiểu thế giới trên bầu trời cũng vang lên Đông Hoàng Hạo âm thanh. Từ đó khoảnh khắc, tiểu thế giới biên giới sương mù lên, phàm bị sương mù bao phủ, tự động đào thải. Nghe tiếng, còn lại tất cả dị tộc quân đoàn có khác biệt phản ứng. Đương nhiên, phản ứng lớn nhất vẫn là những cái kia mở to mắt liền có thể nhìn thấy sương mù người. Nhìn xem sương mù lan tràn tới, bọn hắn chỉ có thể bị thúc ép di chuyển. Mà cái này một di chuyển, vật khí không tốt liền sẽ cùng nửa đường bên trên còn lại dị tộc quân đoàn chạm mặt. Đại Càn một phương, nghe được Đông Hoàng Hạo âm thanh sau, Dương Nham bọn người đầu lông mày nhướng một chút. Đây thật là một tin tức tốt. Có sương mù bức bách, như vậy có thể không cần bọn hắn khổ cực tìm người, người sẽ tự đưa tới cửa. Đồng dạng, áp lực cũng biết tăng lớn. Bất quá, Phù Đồ Lang Kỵ không sợ. Bởi vì chiếu loại tình huống này phát triển tiếp, phía sau cùng đúng cục diện khả năng lớn nhất chính là đại hỗn chiến. Mà Phù Đồ Lang Kỵ không sợ nhất chính là cái này. Đến lúc đó, thì nhìn ai giỏi nhất trước tiên kiên trì. Ngoại giới, Lý Đạo cũng biết cứ như vậy đối với Phù Đồ Lang Kỵ chỗ tốt. Hướng về phía Cổ Nguyệt Tiên mở miệng nói, đây sẽ không là bán mặt mũi của ngươi a. Cổ Nguyệt Tiên nhún vai, ai biết được. Chương 1084, sau cùng hôn chiến chương 1084, sau cùng hôn chiến làm sương mù sau khi xuất hiện. Toàn bộ đoàn thể chiến tiến trình lập tức liền nhấc lên. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, sương mù liền đã xâm nhiễm tiểu thế giới 1/10 chỗ. Có thể chỗ sống thu nhỏ, quân đoàn độ dày liền sẽ đề thăng. Tùy theo ma sát cũng biết tăng nhiều. Đương nhiên, cũng bởi vì những thứ này ma sát, đồng dạng còn có quân đoàn mở rộng. Bởi vì một chút quân đoàn đang ma sát bên trong cũng không có đào thải đối phương, mà là cuối cùng lựa chọn chiến đoạn. Tóm lại, tiếp tục như vậy, sau này hôn chiến chỉ có thể càng đặc sắc. Rất nhanh, mấy ngày lại qua. Mỗi một ngày, sương mù đều biết nuốt lấy tiểu thế giới 1/10 chỗ. Kết quả chính là Cửu Thiên đi qua sau, toàn bộ tiểu thế giới chỉ còn lại có nguyên bản 1/10 chỗ. 1/10. Lúc này quân đoàn đông đúc trình độ đã vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến Phù Đồ Lang Kỵ bên này cũng không có đại động tác. Ngoại trừ ngay từ đầu mấy ngày tương đối tàn phá bừa bãi, sau cùng mấy ngày Phù Đồ Lang Kỵ trên cơ bản liền ẩn nặc xuống. Bởi vì, nếu như quá sống quá bọn, rất có thể sẽ bị rất nhiều người cùng một chỗ để mắt tới. Phù Đồ Lang Kỵ lại mạnh, cũng không khả năng một người đánh tất cả. Còn không bằng cầu lấy, cầu đến sau cùng đại hôn chiến lại từ bên trong đục nước béo cỏ. Còn lại đại tộc quân đoàn nhóm cũng là ý tưởng giống nhau, đều cầu tại cuối cùng này chỗ. Thậm chí dù là đã biết chính mình phụ cận có đối thủ, cũng không nhìn thẳng. Trừ phi sương mù ép bọn hắn tránh cũng không thể tránh mới thôi. Lúc này, tại ngoài ra chỗ, cũng không biết phải hay không thật là có duyên. Phượng Thanh Thanh mấy người tam tộc lại tiến tới cùng một chỗ. Bất quá lần này bọn hắn không có phía trước như vậy có tính nhắm vào. Bởi vì Phù Đồ Lang Kỵ ngay lúc đó xem như bọn hắn khó được trao đổi. Ngao Chân, chiếu tốc độ này sợ không phải lại có nửa ngày liền sẽ có người nhịn không được, chúng ta làm sao bây giờ? Lân Tuần, đơn giản, chúng ta lẫn nhau trước tiên không công kích lẫn nhau, trước tiên nhắm vào những người còn lại. Phượng Thanh Thanh, trọng điểm là tránh trước đại càn những cái kia hóa phàm nhân tộc. Ngao Chân, đồng ý. Lân Tuần, đồng ý. Chủ yếu là Phù Đồ Lang Kỵ cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Bọn hắn cũng không muốn bị đối thủ như vậy một lần nữa để mắt tới. Đến làm cho những người còn lại trước tiên tiêu hao đối phương, bọn hắn cuối cùng xem có thể hay không cho cái kết thúc công việc. Ba người không có phát hiện chính là, phía trước bọn hắn nhắc lên hóa phàm nhân tộc cũng là lộ ra khinh miệt ngữ khí. Bây giờ, đối với hóa phàm nhân tộc bọn hắn là một điểm thành kiến cũng không có. Có đôi khi, đánh vỡ khách quan ấn tượng chính là đơn giản thô bạo như vậy. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sương mù tiếp tục xâm nhập mà đến. Bất đắc dĩ, một chút quân đoàn trực tiếp theo nguyên bản che giấu chỗ chạy ra. Kết quả chính là cái này chạy, trực tiếp đã dẫm vào không thiếu phục địa ma. Những thứ này phục địa ma tại bị đối phương dẫm qua tới sau cũng không thể không nhảy ra ngoài. Kết quả chính là, lẫn nhau dẫm đạp càng ngày càng kịch liệt, ra mặt người cũng là càng ngày càng nhiều. Sau lưng có sương mù, phía trước có đối thủ, vì không bị sương mù đào thải, bọn hắn chỉ có thể hướng mặt trước sông, mà càng đến phía trước quấy nhiều đến người thì càng nhiều. Cuối cùng, đại hôn chiến bắt đầu. Cảm giác được bên ngoài hỗn loạn thiết tượng. Phù Đồ Lang Kỵ bên này cũng là kích động. Bất quá, cuối cùng ra đến đầu lúc, Dương Nham quay đầu nhìn về phía hắn thủ hạ tụ lại những thuộc hạ này quân đoàn đạo, các ngươi có thể trốn bao lâu, thực sự giấu không được liền hướng sương mù bên trong hướng hoặc bản thân đào thải a. Bọn hắn đem cái này một số người mang lên bọn hắn không để lại vị trí, bây giờ là không để ý tới. Đại nhân, các ngươi cứ yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ tự mình chiếu khán tốt chính mình. Đại nhân, chúng ta không lốc, sẽ không ra đi chịu chết. Đi đến một bước này đã đủ, cảm ơn các ngươi. Thuộc hạ quân đoàn thủ lĩnh nhóm ngươi một câu ta một câu nói. Những thuộc hạ này trong quân đoàn, tuyệt đại đa số là tham dự vào trước mắt hôn chiến tư cách cũng không có. Có thể cầm tới thành tích bây giờ đã để bọn hắn đủ hài lòng. Dương Nham cuối cùng liếc mắt nhìn gật đầu một cái. Sau đó mang theo Phù Đồ Lang Kỵ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đại hôn chiến bắt đầu, cũng nên đến bọn hắn mò cá thời điểm. Ngoại giới, nhìn mình một tay an bài hỗn chiến bắt đầu, Đông Hoàng Hạo đưa tay lung lay. Trong tiểu thế giới sương mù đình chỉ. Dù sao tại tiếp tục xuống, chiến trường nhưng là cũng không có, bây giờ vừa vặn. Làm xong đây hết thảy, Đông Hoàng Hạo nhìn xem trong tiểu thế giới đại càn một phương trong lòng lẩm bẩm, sân khấu cho các ngươi xây dựng tốt, cuối cùng có được hay không thì nhìn chính các ngươi. Trên thực tế, ngay từ đầu Đông Hoàng Hạo là không đối với đại càn một phương ôm lấy cái gì mong đợi. Dù sao, đại càn lập nghiệp thời gian quá ngắn, nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Phù Đồ Lang kỵ vậy mà thật có thể từ trong một đường giết ra tới. Chính diện đều có thể thắng Tam Nhãn thần tộc dạng này đỉnh cấp đại tộc quân đoàn. Thế là, mới có sau này an bài một màn này, một cái to lớn sân khấu. Phù Đồ Lang kỵ nếu có năng lực, vậy thì có thể mượn cơ hội này trở thành lần này vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến mắt sáng nhất tồn tại. Cá nhân chiến đệ nhất, đoàn thể chiến đệ nhất. Nếu như đều xuất từ một chỗ, như vậy chỉ có thể nói tiềm lực vô tận, còn có thể tiêu trừ một chút lý đạo đào thải một vị đệ tử mang đến ảnh hưởng trái chiều. Đương nhiên, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, có thể sẽ dẫn tới càng nhiều ác ý hạn chế nó trưởng thành. Nhưng mà từ xưa đến nay, vị tiên nhân hoàng chi vị không phải như vậy giết ra tới đâu. Hôn chiến đã bắt đầu, dáng vẻ khác nhau, số lớn đại tộc quân đoàn từ đủ loại chỗ chạy ra, còn lại chỗ cứ như vậy lớn, một khi đánh nhau căn bản giấu không được, thật cứng rắn giấu lời nói chỉ có thể không công chịu đau khổ. Giết. Phù Đồ Lang kỵ sau khi xuất hiện, trực tiếp lân cận lựa chọn một nơi xem như chiến trường, ở trong đó chém giết. Bởi vì xuất hiện quân đoàn quá nhiều, cho nên cũng không có quá chú ý Phù Đồ Lang kỵ xuất hiện. Nhưng có một số người lại là chuyên môn nhìn chằm chằm, cũng tỉ như người bị thua thiệt. Ngao Chân, tìm được, ta nhìn thấy bọn họ. Lân Tuần, ta cũng nhìn thấy, kế tiếp chính là đổi chỗ. Phượng Thanh Thanh, đi phía tây à, bên kia cách bọn họ xa nhất, trước hết để cho những người còn lại tiêu hao bọn hắn. Ngao Chân, đồng ý. Lân Tuần, đồng ý. Đã từng đối mặt đủ loại tình huống tam tộc người đều chưa bao giờ tụ tập cùng một chỗ đồng ý qua chuyện nào đó. Kết quả bởi vì Phù Đồ Lang kỵ tồn tại, để cho tam tộc trong lúc bất chi bất giác đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Tu La tộc chiến trường, xem như đỉnh cấp đại tộc quân đoàn, cho dù là trong hôn chiến bọn hắn cũng là không tiên nghệ gì cả. Chờ đã, đó là trong chém giết, đột nhiên La Sát tộc quân đoàn thủ lĩnh La Lãng chú ý tới cách đó không xa một cái dũng manh trùng sát quân đoàn. Hắn thấy được Phù Đồ Lang kỵ trên người đại càn tiêu chí, lại là bọn hắn, còn không có bị đào thải. Sau đó, La Lãng cười lạnh. Bởi vì La Sa nguyên nhân, hắn đối với cái này một chi tới đại càn hóa phàm nhân tộc quân đoàn rất là khó chịu. Cho nên, La Lãng không do dự quả quyết mang theo La Sát tộc quân đoàn hướng về Phù Đồ Lang kỵ chỗ phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, ngoại giới, Đại Ngốc Lãng, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem trong tiểu thế giới La Lãng cử động, ngoại giới La Sát tộc chúng người nơi nào không rõ ràng hắn muốn làm gì. Nếu như chưa thấy qua Phù Đồ Lang kỵ thực lực, bọn hắn là 100 cái đồng ý La Lãng hành vi. Dù sao La Sa sự kiện kia mặc dù trên mặt nổi là giúp bọn hắn, thế nhưng cũng là tại đánh bọn hắn khuôn mặt, hơn nữa có một số việc nói toạc chẳng bằng không nói toạc. Nhưng bây giờ, bọn hắn là một vạn cái không đồng ý, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1085, La Sát tộc đào thải. Chương 1085, La Sát tộc đào thải. Đáng tiếc là, vô luận La Sát tộc những người này ở đây bên ngoài như thế nào phản đối đều không dùng. Dù sao thanh âm của bọn hắn căn bản là không có cách truyền lại đến bên trong tiểu thế giới. Dù sao cũng là đỉnh cấp đại tộc quân đoàn, La Sát tộc quân đoàn động tác đưa tới rất nhiều người chú ý, phủ cận còn lại dị tộc quân đoàn nhao nhao né tránh, sợ mình mới là bị hắn để mắt tới mục tiêu. Mãi cho đến thấy rõ ràng La Sát tộc quân đoàn nhắm ngay phương hướng sau, bọn hắn mới biết được mục tiêu của nó đến tột cùng là ai. Mặc dù không biết đại càn phía kia hóa phàm nhân tộc là thế nào nhịn đến lúc này, nhưng bọn hắn bị La Sát tộc quân đoàn để mắt tới như vậy kết cục cũng đã chú định. Một bên khác, Phù Đồ Lang kỵ đang duy trì lấy trận hình tại trong hỗn chiến tàn phá bừa bãi nhặt nhạnh chỗ tốt. Đột nhiên Dương Nham bọn người phát giác được các ý đột kích, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chú ý tới La Sát tộc quân đoàn hành vi. Đây là bị để mắt tới. Dương Nham mấy người cũng là hiểu rõ La Sát tộc cùng lão đại nhà mình nhân đoán. Đối mặt cái này đưa lên đối thủ, Phù Đồ Lang kỵ không có lý do gì né tránh. Thay đổi vị trí mục tiêu, giết. Dương Nham quả quyết chỉ huy Phù Đồ Lang kỵ thay đổi phương hướng, lựa chọn cùng La Sát tộc quân đoàn chính diện cứng rắn. Mặc dù nói Tử Hổ mới là Phù Đồ Lang kỵ đại thống lĩnh, nhưng Tử Hổ bất thiện não, thuộc về lúc tác chiến hạch tâm. Đối với mệnh lệnh, hay là một mực lấy Dương Nham làm chuẩn. Nhận được Dương Nham an bài, Tử Hổ cùng tên điên trực tiếp để mắt tới La Sát tộc quân đoàn thủ lĩnh. Bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ cần chọn tối cường đánh là được rồi. Nhìn xem Phù Đồ Lang kỵ vậy mà chủ động đưa tới cửa, La Sát tộc một phương ngây ngẩn cả người, tự tìm cái chết. La Sát tộc quân đoàn thủ lĩnh trong lòng cười lạnh, hạ lệnh để cho thủ hạ quân đoàn xông nhanh hơn. Một bên khác, Lân Tuần bọn người mặc dù một mực tại dọn dẹp chung quanh còn lại dị tộc quân đoàn, nhưng vẫn là có một bộ phận lực chú ý một mực tại Phù Đồ Lang kỵ ở đây, cho nên cũng chú ý tới La Sát tộc quân đoàn hành vi. Ngao Chân, thật là manh tướng là a. Lân Tuần, La Sát tộc cũng không tệ. Phượng Thanh Thanh trắng hai người một mắt, nói thẳng, muốn nhìn náo nhiệt cứ việc nói thẳng. Ba người rất muốn biết đối đầu La Sát tộc quân đoàn, Phù Đồ Lang kỵ lại là kết quả như thế nào. Bất quá đối với bọn hắn tới nói làm sao đều là chuyện tốt. Vô luận phương nào xảy ra vấn đề, cũng là đang vì bọn hắn bài trừ địch nhân. La Sát tộc quân đoàn rất nhanh liền cùng Phù Đồ Lang kỵ gặp nhau. Trước mắt sắp gặp phải, Dương Nham một động tác nâng lên, Phù Đồ Lang kỵ nhao nhao ăn thuốc. Mặc dù bọn hắn tự nhận thực lực không kém gì những thứ này đỉnh cấp dị tộc quân đoàn, nhưng thật đối đầu cũng là khó chơi, cho nên biện pháp tốt nhất chính là ngay từ đầu liền cho đối phương một cái đánh bất ngờ. Giết. Uống thuốc sau, phù đồ lang kỵ khí thế tăng gọn. Cuối cùng cùng với La Sát tộc quân đoàn đụng vào nhau, mà sắp xếp của bọn hắn quả nhiên lên rất lớn hiệu quả. Vốn cho rằng gặp phải quả hồng mềm La Sát tộc quân đoàn, kết quả phát hiện lại là đụng phải thiết bản, trực tiếp liền bị đụng cái đầu rơi máu chảy. Vẹn vẹn chỉ là một đợt xung kích, liền có mấy trăm La Sát tộc trực tiếp bị xuất kỳ bất ý tiêu diệt. Làm sao có thể? La Sát tộc quân đoàn thủ lĩnh toàn bộ trợn mắt hốt hoồm. Đã nói xong hóa phàm nhân tộc đâu? Cái đồ chơi này như thế nào lợi hại như vậy? Không đợi hắn phản ứng lại, Từ Hổ đã cưỡi nhị hổ từ trên trời giáng xuống. Uống thuốc Từ Hổ giống như thiên thần hạ phàm, một cái rơi xuống đất đánh bay một vòng La Sát tộc. Giết! Trường thương trong tay bị hắn xem như đại đao hướng về La Lãng vung đi. La Lãng đội vàng lúc đó đỡ. Vang một tiếng, La Lãng cùng hắn dưới quần tọa kỵ cũng không có ngăn trở. Nhất kích phía dưới, La Lãng dưới hông tọa kỵ trực tiếp biến thành mở ra huyết đủ, mà hắn trực tiếp quỳ xuống trước những máu thịt kia bên trong, đồng thời cắn răng kiên trì. Từ Hổ bản thân là phá toái cảnh trung kỳ, uống thuốc sau thực lực tăng lên tới phá toái cảnh hậu kỳ, lại thêm ra tay toàn lực, một kích này đạt đến phổ thông phá toái cảnh tầng thứ đỉnh phong. Thực lực bèn bèn có phá toái cảnh trung kỳ La Lãng như thế nào chịu nổi? Kỳ hỉ, Từ Hổ đi qua chính là tên điên, trực tiếp nhảy đứng lên dọc theo trường thương chạy về phía La Lãng, tốc độ cực nhanh hướng về La Lãng đánh tới. La Lãng thấy thế bội vàng lăn mình một cái đến một bên, nhưng tên điên tốc độ càng nhanh, phá toái cảnh sơ kỳ phát huy ra được phá toái cảnh hậu kỳ tốc độ. Đội vàng phía dưới vừa đối mặt trên thân La Lãng liền nhiều hơn rất nhiều vết thương, mà Từ Hổ công kích cũng ngay sau đó tới, căn bản muốn không cho La Lãng cơ hội thở dốc. Bây giờ La Lãng hối hận không hiểu rõ tinh tường liền mở mịt là xung lại. Kết quả chính là cái này đại càn quân đoàn cùng cá nhân chiến bên trong người kia một dạng cũng là biến thái. Tại La Lãng bị dây dưa thời điểm, hắn thủ hạ càng không dễ chịu. Không có La Lãng chỉ huy, bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt kiên trì. Nhưng uống thuốc phù đồ lang kỵ bọn hắn căn bản ngăn không được, chỉ có thể đang không ngừng làm hao mòn bên trong một chút tiêu vong. Cái này cũng đem chung quanh còn lại dị tộc quân đoàn nhìn choáng váng. Đối đầu cái kia một chi hóa phàm nhân tộc quân đoàn, đỉnh cấp đại tộc La Sát tộc quân đoàn vậy mà lại thảm như vậy. Phúc. Một ngụm lao huyết từ La Lãng trong miệng phun ra. Từ Hổ cho hắn áp lực quá lớn, lại thêm một bên còn có một cái điên rồ không ngừng quấy rối hắn. Dù là hắn hiển hóa ra La Sát tộc chân thân cũng vô dụng, bởi vì đối phương cũng có thể hiển hóa ra huyết mạch của mình chân thân. Không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ là phổ thông lão hổ bộ dáng, đối phương lại là cho hắn huyết mạch cảm giác áp bách, tựa hồ đối phương huyết mạch so với hắn cao cấp hơn. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, tại tiếp tục như thế hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà hắn không cam tâm, cùng Dương Hư một dạng không cam tâm. Nếu như là bại bởi còn lại đỉnh cấp quân đoàn, như vậy cũng là không quan trọng. Nhưng bọn hắn đối mặt là bọn hắn cho tới nay xem thường hóa phàm nhân tộc. Ngoại giới, Tam Nhãn thần tộc bên này, xem như người từng trải Dương Hư liếc mắt liền nhìn ra La Lãng thời khắc này trạng thái, biết hắn làm dạng gì tâm lý đấu tranh. Trên mặt hắn mang theo cười lạnh, hắn tin tưởng La Lãng sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn, bởi vì bọn hắn tương lai có thể đi càng xa, mà không phải hy sinh vô ích ở nơi đó. Cái gì đại tộc vinh quang, như thế nào so ra mà vượt bọn hắn tự thân tính mệnh. Cuối cùng, khi Tử Hổ cùng tên điên lại độ giết hướng La Lãng, hắn làm ra lựa chọn của mình. Từ bỏ, đều rời đi. La Lãng hướng về phía La Sát tộc quân đoàn xuống mệnh lệnh sau cùng, mà chính hắn cũng hóa thành một chùm sáng biến mất. Bên ngoài, đào thải trên bình đài, La Lãng mặt âm trầm xuất hiện ở trong đó, rất nhanh La Sát tộc quân đoàn người cũng nhất nhất xuất hiện. Cuối cùng kiểm lại một chút, lần này bọn hắn La Sát tộc quân đoàn tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại miễn cưỡng hơn 2000 tộc nhân, đại đa số người đều chết ở bạo chủng trong tay phủ đồ lang kỵ. La Lãng trở lại La Sát tộc bên này sau, rất nhanh đến mức biết hắn ở bên trong không biết tin tức. Khi biết được hắn cũng không phải thứ nhất bị phù đồ lang kỵ đưa ra đỉnh cấp quân đoàn sau, trong lòng của hắn dễ chịu hơn rất nhiều, đồng thời dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Tam Nhãn thần tộc phương hướng. Dương Hư đối với tại ánh mắt rất mất cảm, quay đầu hướng lên La Lãng ánh mắt. Sau đó, hai người cùng nhau tiếp tục xem hướng trong tiểu thế giới. Bọn hắn ăn ý chờ mong kế tiếp bị phù đồ lang kỵ đưa ra đỉnh cấp quân đoàn. So với có người trợ giúp bọn hắn đưa ra phù đồ lang kỵ, bọn hắn đáy lòng kỳ thực càng hy vọng càng nhiều người cùng bọn hắn cùng một chỗ mất mặt. Chương 1086, vòng chung kết chương 1086, vòng chung kết trong tiểu thế giới. Nhìn thấy La Sát tộc quân đoàn tại phù đồ lang kỵ cái này hóa phàm nhân tộc quân đoàn thủ hạ đại bại, chung quanh còn lại dị tộc quân đoàn choáng váng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái đỉnh cấp đại tộc quân đoàn cứ như vậy bị một đợt đưa đi. Một bên khác, đối mặt La Sát tộc quân đoàn bị loại, ngao chân bọn người phản ứng liền bình thản nhiều. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, phù đồ lang kỵ vậy mà cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một cái thương vong. 3000 người vẫn là cái kia 3000 người, một cái không nhiều, một cái cũng không ít. Cuối cùng là như thế nào luyện ra được quái vật quân đoàn? Khi La Sát tộc quân đoàn sau khi đại bại, kế tiếp liền đến phiên chúng quanh còn lại dị tộc quân đoàn xui xẻo. Phù đồ lang kỵ chưa phát tiết ra ngoài dược lực trực tiếp rơi xuống trên người bọn họ. Có La Sát tộc quân đoàn vết xe đổ, bọn hắn tất nhiên là lựa chọn né tránh. Thế nhưng là, bọn hắn muốn né tránh, nhưng phù đồ lang kỵ lại là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hơn nữa, muốn né tránh cũng phải có chỗ tránh được. Tiểu thế giới trước mắt phạm vi cứ như vậy lớn, khắp nơi đều là quân đoàn ở giữa lẫn nhau hỗn chiến, bọn hắn né tránh cũng chỉ là tiến vào một cái khác hỗn loạn chiến trường. Bất quá, so với hạ thủ không chút lưu tình phù đồ lang kỵ, coi là thật đối mặt bọn hắn sau, bọn hắn vẫn là lựa chọn chạy. Thế là, một hồi từ phù đồ lang kỵ đưa tới hỗn loạn bắt đầu. Tại phù đồ lang kỵ trùng kích vào, chiến trường càng thêm hỗn loạn lên. Dạng này hỗn loạn chiến trường đã hoàn toàn không thích hợp những cái kia thuộc hạ quân đoàn sinh tồn, mà tương đối hơi yếu đại tộc nhóm cũng chỉ là kẹp ở khe hở bên trong sinh tồn. cũng chỉ có đỉnh cấp quân đoàn mới có thể vững vàng cắt cứ một phương, không dễ dàng bị người quấy rầy. Đương nhiên, phù đồ lang kỵ loại này ngoại lệ. Bọn hắn là nhìn thấy ai cũng muốn chặt hai đao. Ngươi không đánh trả ngược lại cũng thôi, chặt hai đao không thuận tay cũng liền thay đổi vị trí mục tiêu. Nhưng nếu như đánh trả, vậy thì chờ đợi bọn hắn chính là phù đồ lang kỵ trả thù thanh toán. Ngoại giới, Lý Đạo nhìn xem bảng hệ thống bên trên không ngừng nhún nhảy điểm thuộc tính, tâm tình rất là vui vẻ. Hắn định mục tiêu có hy vọng đã đạt thành. Hy vọng những cái kia dị tộc quân đoàn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Đào thải trên bình đài, bóng người không ngừng lấp lóe, mỗi thời mỗi khắc đều có người sợ từ tiểu thế giới bên trong sau cùng trong hỗn chiến thoát đi. Trong tiểu thế giới một màn cũng là nhìn vây xem khán giả hưng phấn. Ai có thể nghĩ tới, có một ngày những cái kia đại tộc cũng biết chật vật không chịu nổi như vậy. Một chút nhỏ yếu chủng tộc nhìn thấy phù đồ lang kỵ đại sát đặc sát cũng là đặc biệt sảng khoái, bởi vì phù đồ lang kỵ hóa phàm nhân tộc nhỏ yếu thân phận để cho bọn hắn rất có đại nhập cảm. Ai có thể nghĩ tới có một ngày khi xưa kẻ yếu cũng biết đối với cường giả triển lộ đồ đao. Nói tóm lại, phù đồ lang kỵ tại trên vạn tộc thi đấu biểu hiện có thể đắc tội rất nhiều đại tộc thế lực lớn, nhưng bọn hắn lại là lấy được càng nhiều tiểu tộc thế lực nhỏ tán đồng. Nhất là phù đồ lang kỵ cái kia che chở những tiểu tộc quân đoàn kia cử động, cùng những cái kia cao cao tại thượng đại tộc hoàn toàn không giống, là thực sự bảo hộ, mà không phải giống còn lại đại tộc như thế đem thuộc hạ quân đoàn xem như phá hôi. Cùng dạng này người xen lẫn trong cùng một chỗ, không cần lo lắng bị đâm lưng. Tiểu thế giới chiến trường hỗn loạn bên trong, Phượng Thanh Thanh ba người chỉ huy thủ hạ quân đoàn không ngừng di động tới. Bọn hắn là theo phù đồ lang kỵ di động mà di động. Tóm lại chính là, không đến cuối cùng không cùng phù đồ lang kỵ cứng đối cứng. Theo thời gian trôi qua, thuộc hạ của mỗi người quân đoàn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Kế tiếp liền đến phiên đại tộc bản thân, từ yếu đến mạnh một chút điểm đào thải ra khỏi cục. Mà đại tộc nhóm quân đoàn đối mặt đỉnh cấp quân đoàn đè ép cũng bắt đầu từng chút một bị loại. Bất quá, phù đồ lang kỵ vẫn là trong đó mắt sáng nhất để, bởi vì bọn họ là nhất không giảng đạo lý. Trong mắt bọn hắn, phổ thông đại tộc lại hoặc là những cái kia đỉnh cấp quân đoàn là bình đẳng đối đãi. Dần dần, đại tộc nhóm cũng không chịu nổi, từng cái một cũng bắt đầu bị loại. Trên vách đá tên từng cái một không ngừng lấp loé giật tắt, mãi cho đến kéo dài vài ngày sau, trên vách đá lại chỉ có mười mấy cái tên. Những tên này ngoại trừ đại càn cái ngoài ý muốn này bên ngoài, còn lại cũng là đỉnh cấp đại tộc lãnh đạo đỉnh cấp quân đoàn. Hơn nữa, những thứ này đỉnh cấp quân đoàn nhóm cũng không thể nào dễ chịu. Tại trong sau cùng đại hỗn chiến, bọn họ cùng người khác ma sát cũng tổn hao rất nhiều người. Ngoại trừ phù đồ lang kỵ cái này dị loại, còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tổn thương. Bởi vì quân đoàn số lượng thiếu đi, còn lại quân đoàn cũng có làm sơ cơ hội thở dốc. Phù đồ lang kỵ bên này, Dương Nham hỏi, còn có bao nhiêu thuốc? Tiết Băng hồi đáp, mang theo đều dùng xong, lại chỉ có dấu ở tận cùng bên trong nhất, phía trước dùng xong một lần thuốc chữa thương, còn lại hẳn là đều còn tại. Nghe vậy, Dương Nham gật đầu một cái, hẳn là đủ dùng. Nói thật, chính bọn hắn cũng cảm giác rất khoa trương. Phải biết lần này bọn hắn đi ra thế nhưng là chuẩn bị không ít thuốc. Đã vậy còn quá trong thời gian ngắn liền ăn sạch. Cái này so với bọn hắn tại Bắc Địa bên kia mấy chục năm ăn thuốc đều phải nhiều. Đương nhiên, hiệu quả cũng là có. Cho đến trước mắt, chết ở bọn hắn thủ hạ dị tộc quân đoàn đã không biết có bao nhiêu. Tóm lại có thể gặp được đến dị tộc đều bị bọn hắn chặt một lần. Có thể nói như vậy, Đại Càn mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đi ra Bắc Địa như thế vắng vẻ khu vực, nhưng bọn hắn tạo thành sát lục đã có thể nói cơ hồ trải rộng toàn bộ hoang cổ đại địa. Trương Minh liếc mắt nhìn còn lại quân đoàn đạo, tốc chiến tốc thắng a, kế tiếp tìm ai? Dương Nham liếc mắt nhìn quyết định nói, trước hết nhằm vào Tu La tộc a. Nghe nói bọn hắn cùng La Sát tộc quan hệ tốt, thế là cũng bởi vì đơn giản như vậy mà cớ, phù đồ lang kỵ có mục tiêu kế tiếp, mà bọn hắn cũng là nói làm liền làm. Làm sơ chỉnh đốn sau liền trực tiếp động thủ. Phù đồ lang kỵ cũng tại trong hôn chiến đã chứng minh thực lực của bọn hắn, cho nên bên này mọi cử động có thể gây nên những người còn lại lực chú ý. Phượng Thanh Thanh ba người một cái giật mình. Thông qua quan sát, bọn hắn phát hiện phù đồ lang kỵ cái này một chi chó dại quân đoàn mọi cử động là có mục đích. Đây là ai bị để mắt tới? Một bên khác, Tu La tộc quân đoàn đang tại chỉnh đốn nghỉ ngơi, kết quả rất nhanh bọn hắn ngửi được một cỗ nồng nặc ác ý, thế là liền phát hiện trực tiếp không che giấu chút nào xông tới phù đồ lang kỵ. Cái quỷ gì? Làm sao lại để mắt tới chúng ta? Tu La tộc quân đoàn sắc mặt khó coi. Bây giờ lúc này, vô luận ai trước tiên bị để mắt tới cũng là tai họa. Cũng không nghĩ đến đều lúc này phù đồ lang kỵ lại còn dám làm cản như vậy khởi hành. Những người còn lại nhìn thấy phù đồ lang kỵ đối đầu Tu La tộc quân đoàn nhưng là thở dài một hơi. Bọn hắn cũng không có lên đi hỗ trợ ý tứ. Vô luận là giúp phù đồ lang kỵ hoặc giúp Tu La tộc, hết thể đơn giản là phù đồ lang kỵ đường kia qua con rồi đều phải chặt hai đao hành vi. Bây giờ đi lên chẳng qua là vì có thể thịt ăn không được, còn có thể trêu đến một thân tao. Nhưng mà, lúc này lại có ngoại ý muốn xảy ra. Ngay tại phù đồ lang kỵ đối với Tu La tộc động thủ thời điểm, một mực điệu thấp Phượng Thanh Thanh ba người hướng về phía bên người còn lại đỉnh cấp quân đoàn độc thủ. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, tóm lại là muốn độc thủ. Tất nhiên phù đồ lang kỵ bên kia không tốt hạ thủ, vậy thì nhằm vào còn lại quân đoàn. Thừa dịp hiện tại bọn hắn tam phương ăn ý, cũng không cần cố kỵ hai mặt thủ địch. Làm phiên mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1087, chương 1087, kết quả là tại phù đồ lang kỵ dẫn dắt phía dưới, lại một hồi hỗn chiến bắt đầu. Chỉ có điều lần này hỗn chiến thuộc về đỉnh cấp đại tộc thủ hạ quân đoàn hỗn chiến. So với ban đầu quân đoàn hỗn chiến, đỉnh cấp quân đoàn ở giữa hôn chiến càng thêm lý trí một điểm. Đương nhiên, ở trong đó ngoại trừ chú sói kỵ quân đoàn. Bởi vì lý trí, cho nên khi phát hiện tình huống không ổn, những quân đoàn kia sẽ quả quyết lựa chọn bỏ quyền. Bọn hắn những thứ này đỉnh cấp đại tộc quân đoàn không hề giống còn lại chủng tộc như vậy giá rẻ, mỗi một cái cũng là vật hi hãn. Tự nhiên muốn càng hiểu rõ bo bo giữ mình. Đến nỗi trước đây Tam Nhãn thần tộc cùng La Sát tộc tổn thất nặng nề, chỉ có thể nói bọn hắn xem thường đối thủ, cho nên là xe. Đương nhiên, so với những cái kia bị chém tận giết tuyệt quân đoàn bọn hắn vẫn là may mắn. Tại phù đồ lang kỵ nhằm vào phía dưới, Tu La tộc quân đoàn một phương liên tục bại lui. Mặc dù rất không muốn như vậy, nhưng sự thật ngay ở chỗ này, bọn hắn Tu La tộc quân đoàn căn bản là không có cách làm gì được trước mắt đại cản quân đoàn. Kiên trì, rất có thể sẽ bước vào Tam Nhãn thần tộc cùng La Sát tộc quân đoàn đường lui. Cho nên, mắt thấy thủ hạ người tổn thất càng ngày càng nhiều, Tu La tộc quân đoàn thủ lĩnh quả quyết hạ lệnh, để cho toàn viên bản thân đào thải. Bạch quang thoáng qua, chỉ tổn thất đại khái hơn 1000 người Tu La tộc quân đoàn biến mất ở bên trong tiểu thế giới. Nhìn xem Tu La tộc quân đoàn tiêu thất, Dương Nham ngợi người tới không bằng đáng tiếc, thừa dịp thể nội dược hiệu vẫn tồn tại, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng có thể đưa tiến trong tiểu thế giới còn lại quân đoàn. Thế là, Phù Đồ Lang Kỵ rất nhanh một lần nữa vùi đầu vào đối còn lại đỉnh cấp quân đoàn tiến công. Ngoại giới, đào thải trên bình đài, từng cái bóng người không ngừng lập lòe, mỗi thời mỗi khắc đều có đỉnh cấp quân đoàn người bản thân đào thải. Đương nhiên cũng có vận khí không tốt, không kịp lựa chọn tiểu tử vong. Bất quá tóm lại dạng này cũng không có nhiều người. Nhìn xem những thứ này cũng là đỉnh cấp quân đoàn người bị đưa ra. Dương Hư cùng La Lãng mặt ngoài không có cái gì biểu lộ, nhưng trên thực tế tâm tình lại là dị thường vui vẻ. Cứ như vậy, tốt nhất đều bị đại càn một phương đưa ra. Khi tất cả người đều mất mặt, như vậy bọn hắn cũng sẽ không tính toán mất mặt. Nhìn xem phù đồ lang kỵ tại trong tiểu thế giới đại sát tứ phương, rất nhiều người bắt đầu vì bọn hắn cố lên. Nếu như nói ngay từ đầu tuyệt đại đa số người đều hy vọng đại càn có thể sớm đào thải. Như vậy càng gần đến mức cuối, theo phù đồ lang kỵ kiên trì càng ngày càng lâu, càng nhiều người ngược lại hy vọng bọn họ có thể thắng xuống. Đây là toàn bộ sinh linh phổ biến một loại kỳ quái tâm lý. Bọn hắn chán ghét kẻ yếu, nhưng lại thích xem kẻ yếu nghiền ép cường giả. Thời gian rất nhanh lại qua mấy ngày. Mấy ngày mấy đêm chiến đấu xuống tới, trong tiểu thế giới chỉ còn lại có cực kỳ cá biệt quân đoàn, mà ở trong đó, liền có phù đồ lang kỵ nhóm. Vào giờ phút này bọn hắn cũng tại trong mấy ngày này hết sạch trên người dự vận. Đương nhiên hiệu quả là có, đó chính là trước mắt 3000 phù đồ lang kỵ vẫn là 3000 phù đồ lang kỵ, một cái cũng không có tổn thương. Bất quá, kế tiếp liền không nhất định. Đã không có dược vật trợ giúp bọn hắn, chỉ còn lại chính bọn hắn. Đương nhiên, đồng dạng, bọn hắn đối thủ cũng không chịu nổi. Giờ này khắc này, đứng tại phù đồ lang kỵ đối diện là bọn hắn ba cái người quen. Hỏa Diễm Đại Bằng quân đoàn, Phi Giao tộc quân đoàn, Đi Lân tộc quân đoàn. Sở dĩ như thế, cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Có thể là bởi vì giao thủ qua, cho nên lúc trước trong hôn chiến vô luận là Nguyên Thủy Tam tộc bên này vẫn là phù đồ lang kỵ bên này đều ăn ý không có công kích lẫn nhau. Ngược lại còn thỉnh thoảng lơ đãng phối hợp nhằm vào còn lại đỉnh cấp quân đoàn. Thế là mới có bây giờ loại tình huống này. So với phù đồ lang kỵ bên này, Nguyên Thủy Tam tộc tình huống bên này liền không tốt lắm. Bọn hắn nguyên bản riêng phần mình có 5000 người. Tại phù đồ lang kỵ trên tay tổn thất một chút sau, tại sau này trong hôn chiến, bởi vì không có phù đồ lang kỵ loại kia thủ đoạn bảo mệnh, hiện nay bình quân xuống mỗi một phe chỉ còn lại hơn 1000 người. Đương nhiên, những người còn lại cũng không phải nói là chết, cũng có đối mặt cái chết nguy cơ bản thân đào thải. Hình ảnh về tới ban sơ, vẫn là quen thuộc tứ phương. Chỉ có điều, lần này Nguyên Thủy Tam tộc không còn đối lập, mà là cùng đứng ở phù đồ lang kỵ đối diện. Dù sao, bọn hắn tổng cộng lại mới còn lại hơn 3000 người. Lúc này không đoàn kết, vậy thì thế nhưng là trực tiếp từ ta đào thải. Ngoại giới tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, lần này vạn tộc thi đấu, để cho bọn hắn có thể nhìn thấy Nguyên Thủy Tam tộc đứng chung một chỗ. Hơn nữa hài hước chính là, đối thủ vẫn chỉ là bọn hắn ban sơ cho là chỉ là hóa phàm nhân tộc. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều chấp nhận tình huống như vậy bình thường. Dù sao, Phù Đồ Lang Kỵ cũng tại trước đây đủ loại trong chiến đấu đầy đủ phô bày thực lực của mình, đã chứng minh chính mình không kém gì bất luận cái gì đỉnh cấp quân đoàn. Chuyện tới cuối cùng, đã vô tâm suy nghĩ nhiều. Khi xác nhận địch nhân cùng mục tiêu sau, Phù Đồ Lang Kỵ không sợ hai chút nào hướng về phía thượng cổ Nguyên Thủy Tam tộc quân đoàn phát động xung kích. Mặc dù nói Phù Đồ Lang Kỵ chưa bao giờ tử vong qua, nhưng bọn hắn từ trước đến nay không sợ sinh tử, mặc kệ là mạnh hay là yếu. Giết. Máu tanh chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Phù Đồ Lang Kỵ đến cực hạn, Nguyên Thủy Tam tộc đối phương quân đoàn cũng giống như nhau. Bây giờ, song phương càng nhiều liều chết chính là ý chí. Cũng không biết phải hay không lần lượt chiến đấu kích hoạt lên Nguyên Thủy Tam tộc gia tính bản năng. Đối mặt Phù Đồ Lang Kỵ, bọn hắn dần dần cũng trở nên điên cuồng lên. Song phương ngươi tới ta đi, không ngừng chém giết. Gào. Tư Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân là đại thống linh hắn, giờ này khắc này hắn là áp lực lớn nhất người kia. 3000 phù đồ lang kỵ cần đối kháng 3000 đồng dạng cấp độ đối thủ, mà hắn nhưng phải một người đối mặt 3 cái đồng dạng cấp độ đối thủ. Đến nỗi tên điên, chiến đấu như vậy đã không thích hợp hắn, để cho hắn đi cùng đi phù đồ lang kỵ đối chiến đi. Tư Hổ một người chiến 3 người, từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Đối mặt Phượng Thanh Thanh 3 người liên thủ, thương thế trên người hắn không ngừng tăng thêm, nhưng tương tự trên người hắn khí thế cũng tại không ngừng kéo lên. Rít, rít lên một tiếng, trong cơ thể của Tử Hổ cái kia một cỗ cho tới nay tồn tại huyết mạch bắt đầu kích hoạt. Toàn thân hắn trên dưới cơ bắp bắt đầu bành trướng, trên thân nhiều hơn một chút màu đen đường vân, lông tóc cũng theo đó thịnh vượng đứng lên. Vâng. Tử Hổ giờ khắc này tu vi cấp tốc cất cao đến phá toái cảnh trung kỳ đỉnh phong. Sau đó sẽ cùng Phượng Thanh Thanh 3 người chiến đấu đến cùng một chỗ. Mặc dù tu vi tăng lên, nhưng mà đối mặt 3 người còn có áp lực. Bởi vì Phượng Thanh Thanh 3 người tu vi thanh nhất sắp phá toái cảnh hậu kỳ. Tại trong đồng cấp nhân vật, bọn hắn cũng là đỉnh cấp thiên tiêu. Nhưng mà chính là như thế đỉnh cấp thiên tiêu, Từ Hổ cũng có thể trên tay bọn họ chọi cứng lâu như vậy. Cuối cùng, chờ Từ Hổ lại độ nghiêm trọng sau khi bị thương, trên người hắn khí tức đột nhiên lại là biến đổi. Vâng. Lần này, Từ Hổ trực tiếp từ phá toái cảnh trung kỳ đột phá đến phá toái cảnh hậu kỳ. Vượt qua một cái tầng thứ nhỏ, Từ Hổ lại có thể tại ba người trên tay nhiều kiên trì đã lâu. Phượng Thanh Thanh vốn là ba người vừa mới bắt đầu vẫn là rất tự tin. Nhưng nhìn thấy Từ Hổ ở dưới áp lực thực lực từng chút một tăng thêm, nét mặt của bọn hắn dần dần khó coi xuống. Chương 1088, Từ Hổ bí mật chương 1088, Từ Hổ bí mật quá khó giết. Phá toái cảnh hậu kỳ bọn hắn liên hợp nhằm vào một cái phá toái cảnh trung kỳ, trong thời gian ngắn không thể cầm xuống. Kết quả chính là trơ mắt nhìn xem Từ Hổ tại dưới mí mắt bọn hắn đột phá. Mặc dù đối phương đã bị thương rất nghiêm trọng, nhưng cái này đã xem như đem bọn hắn mặt mũi đè xuống đất ma sát. Dù sao ba người liên hợp nay đã quá vô sỉ, liền cái này còn lâu lâu không thể cầm xuống. Nhìn xem Từ Hổ, ba người ở trong lòng mắng, quái vật. Đúng vậy, xem như đỉnh cấp tiên tiêu chính bọn họ cũng đánh giá bên trên người khác quái vật. Chỉ có điều chỉ là Từ Hổ thật sự quái vật. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới vượt cấp khiêu chiến có thể xuất hiện trên người bọn hắn. Liên Từ Hổ bây giờ biểu hiện ra thực lực, bọn hắn dưới tình huống một chọi một tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Nhìn xem Từ Hổ thương thế càng nặng, khí tức càng mạnh, Lân Tuần cao mày nói, không thể lại cho hắn cơ hội, tại mang xuống ai biết còn sẽ có cổ quái gì chuyện phát sinh, tốc chiến tốc thắng a. Ngao chân gật đầu, Từ Hổ biểu hiện quá làm cho bọn hắn bất an. Rõ ràng trên người đối phương thương thế đã đạt đến rất nhiều người trí tử lượng, nhưng đối phương liền quả thực là có thể một mực nâng cao. Phượng Thanh Thanh tự nhiên cũng là đồng ý thế là, ba người liên hợp lấy ra át chủ bài. Lân Tuần chân đạp đại địa, thân hình bắt đầu biến hóa, thời gian một cái nháy mắt, một cái chiều cao trăm trượng cực lớn kỳ lân xuất hiện. Đi Lân tộc chỉ là nắm giữ một bộ phận kỳ lân huyết mạch, mà Lân Tuần mới là thật kỳ lân tộc. Đại địa kỳ lân, lại tên thổ kỳ lân. Chân đạp đại địa liền có thể nắm giữ liên tục không ngừng sức mạnh. Tiếp theo, ngao chân trong miệng vang lên một tiếng rồng gầm, toàn thân cao thấp bắt đầu biến hình. Cuối cùng, một cái dài mấy trăm trượng màu vàng nhạt ngũ trảo rồng quấn xoáy ở trên bầu trời. Chân Long tộc, ngũ trảo kim long, Long Trung hoàng tộc. Cuối cùng, Phượng Thanh Thanh bay về phía bầu trời. Sắc trời trong nháy mắt hóa thành hỏa hồng sắc. Không bao lâu, kèm theo một tiếng huýt dài, một quả thiêu đốt hỏa diễm thân ảnh từ trong dáng đỏ chui ra. Chân Phượng tộc, Hỏa Phượng tộc. Hỏa diễm chí tôn, nắm giữ thế gian tất cả hậu thiên hỏa diễm. Ba người liên hợp ở chung với nhau cảm giác gáp bách trước này chưa từng có, mà bọn hắn bây giờ lại là cùng một chỗ để mắt tới Từ Hổ. Ngoại giới, tất cả mọi người cũng bị một màn này hấp dẫn. Thượng cổ nguyên thủy tam tộc bản thể cùng nhau xuất hiện, rất nhiều người cả một đời cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng như vậy. Đại can bên này, Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem trong tiểu thế giới một màn này, lại liếc mắt nhìn trong đó trọng thương Từ Hổ quay đầu lại nói, ngươi không lo lắng hắn sao? Mặc dù nói có huyết tỷ tại, có thể thu hẹp thần hồn của hắn, tiếp đó có thể dùng tiên tiên linh vật tạo dựng thân thể mới, nhưng thân thể mới cũng không nhất định thích hợp hắn. Lý Đạo nhìn xem trong tiểu thế giới Từ Hổ, lắc đầu nói, hắn không nhất định thất bại. Cổ Nguyệt Tiên sững sờ, sau đó nói, loại tình huống này ngươi cho là hắn còn có khả năng lập bàn? Từ Hổ lâm trận đột phá năng lực là để cho Cổ Nguyệt Tiên có chút kinh diễm, nhưng Phượng Thanh Thanh bọn hắn cũng không yếu. Triển lộ bản thể chính bọn họ tiên tiên nắm giữ thường nhân khó mà vượt qua độ cao. Nàng nhìn không ra Từ Hổ có cái gì có thể chiến thắng khả năng. Lý Đạo không có trả lời, hắn nhìn xem Từ Hổ không nói gì. Nhưng mà, trong đầu lại là nhớ lại Từ Hổ trước đây nuốt lấy bảo huyết lúc hình ảnh. Trước đây từ Nam Cương tìm về Từ Hổ bốn người sau, vì trợ giúp bọn hắn tăng cao thực lực, hắn đưa cho bốn người bọn họ bảo huyết. Trong đó, Thiên Điên, Thần Tam, Lão Quỷ đều rất bình thường hấp thu. Nhưng đơn độc tại Từ Hổ ở đây xuất hiện vấn đề. Bởi vì, lúc bảo huyết bị Từ Hổ thu hút, hắn phát hiện trong cơ thể của Từ Hổ ẩn giấu đi một thứ nào đó. Bảo huyết một khi tới gần cái kia ẩn giấu đồ vật lúc, sẽ mất khống chế, bị thôn vệ. Theo lý thuyết, trong cơ thể của Từ Hổ có một dạng đồ vật là bảo huyết cũng không cách nào ảnh hưởng đến. Một số vật gì đó tình huống liền cùng bây giờ Cổ Nguyệt Tiên không sai biệt lắm. Bảo huyết cũng không ảnh hưởng tới Cổ Nguyệt Tiên. Bất quá, một cái là chủ động, một cái là bị động. Cho tới bây giờ mới thôi, Lý Đạo mới ẩn ẩn có ngờ tới. Hắn ngờ tới một số vật gì đó là trong cơ thể của Từ Hổ huyết mạch chi lực. Hơn nữa, vẫn là sức mạnh tại trước mắt bảo huyết phía trên huyết mạch chi lực. Bởi vì bảo huyết một mực không thể ảnh hưởng đến phần kia huyết mạch. Lý Đạo không biết phần kia huyết mạch cụ thể là gì tình huống, bất quá hắn phát hiện phần kia huyết mạch chỉ có tại Từ Hổ cùng người đánh giết thời điểm mới có thể sinh động. Hắn nhìn xem trong tiểu thế giới Từ Hổ biểu hiện ra tình huống đại khái là phần kia thần bí huyết mạch đang dục dịch. Đây là Từ Hổ gặp phải nguy cơ, cũng đồng thời là hắn cơ hội. Hắn tin tưởng Từ Hổ, cũng tin tưởng hắn thể nội phần kia ngay cả bảo huyết cũng không có thế nhưng thần bí huyết mạch biến thành bản thể sau đó, Phượng Thanh Thanh ba người bắt đầu hướng về Từ Hổ phát ra sau cùng tiến công. Lân Tuần một tiếng gầm, đại địa một hồi rung động. Từ Hổ đất đai dưới chân trong nháy mắt vỡ nát, hắn chỉ cảm thấy vô cùng vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, áp bách thân thể của hắn mỗi một giọt máu. Hắn cưỡng ép chống cự cố lực lượng này để cho chính mình đứng, mà như thế vẫn chưa đủ, một tòa mấy trăm trượng ngọn núi lớn màu đen trong không khí ngưng kết. Sau đó đi tới Từ Hổ phía trên, trọng trọng nghiền ép xuống, trọng lực tăng thêm một tòa thiết tinh sơn. Kế tiếp đến phiên ngao chân, hắn há miệng một quả màu vàng lôi điện đoàn ở trong đó ngưng kết. Sau một khắc, kèm theo tiếng giống kim sắc lôi điện đoàn hướng về thiết tinh sơn rơi xuống. Trong nháy mắt, thiên địa ảm đạm, màu vàng lôi quang đem thiết tinh sơn bao phủ. Cuối cùng, một đạo huyết giải, thiên hỏa bắt đầu hạ xuống, vô số hỏa diễm hướng về thiết tinh sơn bao phủ. Tại ngọn lửa kinh khủng phía dưới, thiết tinh sơn thậm chí bắt đầu hòa tan. Nhìn xem công kích như vậy, không ai có thể tưởng tượng được Từ Hổ có thể ở trong đó sống sót. Dạng này liên hợp công kích đã có thể uy hiếp được thông thường lục địa thần tiên cảnh. mà Từ Hổ chỉ là vừa mới đột phá phá toái cảnh hậu kỳ mà thôi. Động tĩnh khổng lồ cũng làm cho Phù Đồ Lang Kỵ cùng Nguyên Thủy Tam tộc thủ hạ quân đoàn vô ý thức ngừng lại. Ngoại giới, nhìn thấy bên trong tiểu thế giới một màn, có thật nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có rất nhiều người đáng tiếc. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều cảm thấy đại càn một phương xong đời. Từ Hổ tử vong, chỉ còn lại 3000 Phù Đồ Lang Kỵ đối mặt Phượng Thanh Thanh ba người không có khả năng đánh thắng được. Nhưng mà, ngay tại Phượng Thanh Thanh bọn người chính mình cũng cho là hết thảy đều đem lúc kết thúc. Phù phù. Đột nhiên, một đạo âm thanh chấn động vang lên, dường như là tiếng tim đập, mà nơi phát ra âm thanh là cái kia Thiết Tinh Sơn biến thành sắc tương hồ nước trung tâm. Tiếng tim đập đi qua, sau đó là một đạo trầm thấp tiếng trầm gào thét. Rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng đó là để cho Phượng Thanh Thanh bọn người trong lòng đột nhiên run sợ một hồi. Liên phản phất cái gì kinh khủng đồ vật sắp thức tỉnh. Ngoại giới đám người cũng đều nghe được đạo thanh âm này, bọn hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Thậm chí rất nhiều người phát hiện, trên người mình lông tơ theo bản năng dựng lên, trên thân còn xuất hiện mồ hôi lạnh. Đồng thời, những đại tộc thành viên kia từng cái sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, cảm giác giống nhau bọn hắn thậm chí cũng có. Loại cảm giác này giống như là thượng vị huyết mạch đối với hạ vị huyết mạch các bách. Thế nhưng là, bọn hắn thân là đại tộc, bản thân huyết mạch liền đã rất cường đại, dạng gì huyết mạch lại còn có thể để cho bọn hắn cũng xuất hiện loại cảm giác bị áp bách này. Đại càn bên này, Cổ Nguyệt Tiên biểu lộ cũng là thay đổi. Nàng không có loại huyết mạch kia bị chèn ép cảm giác, nhưng không có nghĩa là nàng cảm giác không đến trong loại trong lúc vô hình kia sức mạnh, cùng với đại biểu ý nghĩa. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1089, Vũ Linh chương 1089, Vũ Linh Cổ Nguyệt Tiên đột nhiên nhìn về phía trong tiểu thế giới. Tới. Bên trong tiểu thế giới, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trong cái kia thiết tương. Đột nhiên, thiết tương bắt đầu sôi trào lên. Một giây sau, bạo phát. Vô số tia sáng từ thiết tương bên trong bắn ra, hướng về thiên địa tứ phương khuấy động mà đi. Trong đó có một đạo tinh quang đi tới ngào chân bên này. Không rõ ràng cho lắm hắn giơ lên chính mình long chảo tính thăm dò chụp tới. Chỉ thấy long chảo bên trên truyền đến nhỏ nhẹ nhói nhói cảm giác, tinh quang từ hắn long chảo ở giữa lướt qua. Ngao chân đột nhiên cảm giác chính mình thiếu đi một chút gì. Túi đầu xuống nhìn lại, một đôi mắt rồng chợt co rụt lại. Hắn năm cái long chảo thiếu một cái, chỉ còn lại một cái. Chờ đã, là cái kia tinh quang. Làm sao có thể sắc bén như vậy? Thân là thần thú, hóa thành bản thể hắn phòng ngự cũng coi như là kinh người, nhất là xem như tiến công dùng long chảo, một đôi long chảo xem như thần binh lợi khí cũng không đủ. Chính là như thế, lại bị dễ dàng chặt đứt một cây. Rất nhanh, những người còn lại cũng phát hiện không ổn, nhao nhao bắt đầu né tránh, không người nào dám tới gần cái kia thiết tương hồ. Sau đó, tiếng gào thét trầm thấp càng ngày càng rõ ràng. Chờ những cái kia tinh quang toàn bộ tiêu thất, mọi người mới có thể thấy rõ ràng thiết tương hồ thời khắc này tình huống. Chỉ thấy một thân ảnh từ thiết tương hồ từng bước đi ra, toàn thân cao thấp tản ra màu vàng khí tức. Nóng bỏng thiết tương hồ vẫn đang nỗ lực bao phủ thân ảnh kia, nhưng vừa mới tới gần màu vàng kia khí tức liền trực tiếp phai mờ. Thân ảnh kia chính là Từ Hồ. Lúc này, hắn tình trạng rất kỳ quái, một đôi tròng mắt hoàn toàn hóa thành kim sắc. Toàn thân cao thấp màu đen đường vân xen nhau lộ ra một tầng bộ lông màu trắng. Trên vai của hắn, khiêng nhị hổ. Trước đây không lâu, nhị hổ vì bảo hộ hắn chia sẻ rất nhiều áp lực, bây giờ đã thoát thoát. Đi ra thiết tương hồ sau, Từ Hổ đem nhị hổ nhẹ nhàng để dưới đất. Xác định nhị hổ tạm thời không có nguy hiểm tính mạng sau, Từ Hổ lúc này mới quay đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Thanh Thanh ba người, hơi hơi hé miệng, lộ ra bốn cái rõ ràng răng hổ. Một giây sau, trên người hắn kim quang nở rộ, khí tức kinh khủng sôi trào. Gào. Sau đó, một tiếng hổ khiếu ở trong thiên địa vang vọng. Tại trong tiếng hổ gầm này, tiểu thế giới toàn bộ cũng bắt đầu run rẩy lên. Chỉ thấy, cái kia bay ở trên bầu trời phi giao cùng hỏa diễm đại bàng từng cái đột nhiên phảng phất mất hồn, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Đứng tại trên lục địa đi lân tộc cũng không chịu nổi, một tiếng kêu hổ khiếu tựa hổ giống đến bọn hắn sâu trong linh hồn, để cho bọn hắn bản năng nằm trên đất. Chỉ có Phù Đồ Lang Kỵ cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Xem như Phù Đồ Lang Kỵ một phân tử, từ hổ khí thế còn cùng bọn hắn tương liên lấy. Bây giờ, Phượng Thanh Thanh ba người chính thức cảm nhận được cái kia cố đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác áp bách. Đây là, nhìn xem trong tiểu thế giới từ hổ, ngoại giới không thiếu đại tộc người trên mặt nhau nhau lộ ra biểu tình kinh hãi. Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem trong tiểu thế giới từ hổ chậm rãi phun ra bốn chữ: Bạch hổ huyết mạch. Ý tưởng giống nhau cũng tại còn lại trong những người này. Lý Thanh Nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Sư tôn, Bạch Hổ huyết mạch thế nào?" Tựa hồ rất không bình thường. Cổ Nguyệt Tiên nói, "Đâu chỉ không tầm thường, đây chính là vô luận thượng giới vẫn là hạ giới, cũng là một đỉnh một cực phẩm huyết mạch." Lý Thanh tiếp tục nói, "Cùng những cái kia Long Phượng thần thú so sánh đâu, không phải nói bọn họ đều là đỉnh cấp huyết mạch sao?" Cổ Nguyệt Tiên không chút do dự nói, "Không thể so sánh. Ta nói chính là bọn hắn cùng Bạch Hổ huyết mạch so sánh." Lý Thanh kinh ngạc nói, "Làm sao lại? Vì cái gì?" Cổ Nguyệt Tiên nói thẳng, bởi vì Bạch Hổ huyết mạch thế nhưng là đến từ thiên địa ngũ linh. Ngũ linh? Ân. Cổ Nguyệt Tiên nói, Đông Phương Thanh Long, Phương Tây Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước, Phương Tây Huyền Vũ, Trung ương Kỳ Lân. Lưu Tú Nhi hỏi, nhưng nói như vậy Bạch Hổ không phải là cùng Long Kỳ Lân là một cái cấp bậc sao? Cổ Nguyệt Tiên nói, đừng nói nhảm, cái này căn bản liền không cùng đẳng cấp. Cứ như vậy nói đi, ngũ linh, giữa thiên địa vĩnh viễn chỉ có một cái. Mà ở trong đó Long Phượng Kỳ Lân bọn hắn thế nhưng là có tộc quần. Đơn giản tới nói, Thanh Long cùng Long tộc là có liên quan hệ, nhưng cũng bèn bèn chỉ là mang theo trong thân phận quan hệ. Huyết mạch bên trên kỳ thực Thanh Long cùng bây giờ Long tộc không hề có một chút quan hệ, bởi vì Thanh Long từ sinh ra mới bắt đầu liền tự thành một mạch, hơn nữa không sinh sôi. Còn có chính là Chu Tước, Kỳ Lân cũng cùng Thanh Long là giống nhau, về mặt thân phận có quan hệ, nhưng cùng sau này chủng quần liền không có quan hệ. Nếu như bọn hắn nhất định phải dây dưa cái gì, đó cũng là tam tộc thủy tổ có thể cùng bọn hắn có như vậy một chút quan hệ. Lý đạo đột nhiên mở miệng nói, nhưng chiếu ngươi nói như vậy, bạch hổ hẳn là cũng không có huyết mạch truyền thừa, cái kia tử hổ là gì tình huống? Cổ Nguyệt Tiên nói, ta nói chính là bọn hắn sẽ không bản thân sinh sôi, đản sinh ra huyết mạch hậu đại, cũng không có nói bọn hắn không cách nào tiến hành huyết mạch truyền thừa. Cứ như vậy nói đi, lấy ngũ linh sức mạnh, cho dù là bọn họ chỉ là dụng một cọng lông tóc, bị nào đó sinh linh nhận được, cũng có thể nắm giữ hắn huyết mạch. Chỉ có điều, ngũ linh huyết mạch cũng không phải đơn giản như vậy nắm giữ. Ngũ linh huyết mạch bá đạo, thường thường người chiếm được có rất lớn xác suất sẽ nửa đường chết yếu. Chính là đồng dạng trưởng thành không được bao lâu liền sẽ trực tiếp bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn lạc. Trong lịch sử cũng không phải không có qua ngũ linh huyết mạch xuất hiện. Mặc dù nói là đỉnh cấp huyết mạch, nhưng trong đó người mạnh nhất cuối cùng cũng dừng bước ở lục địa chân tiên cảnh. Mà tại hắn tiếp tục đột phá lúc, lại là không phải nguyên nhân gì vẫn lạc. Lý Thanh cao mày nói, vậy cái này ngũ linh huyết mạch không cần cũng được. Không cần. Cổ Nguyệt Tiên nói, như cũng có người muốn đoạt lấy. Mặc dù ngũ linh huyết mạch có chết yểu khả năng, nhưng nếu như không chết yểu, nhất định là cái thế tiên tiêu cấp bậc tồn tại. Nhìn xem trong tiểu thế giới từ hổ, hắn đã rất tốt, phía trước huyết mạch nửa thức tỉnh liền đã có thực lực không tầm thường, bây giờ bạch hổ huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh nếu là trong thời gian ngắn không chết yểu lời nói thực lực tất nhiên sẽ dẫn tới một cái bộ phát kỳ. Lý đạo đột nhiên nói, vậy ngươi biết ngũ linh huyết mạch vì sao lại chết yểu sao? Cổ Nguyệt Tiên sững sờ, sau đó nói khẽ, đã từng có người từng có một cái ngờ tới, khả năng rất lớn. Lý đạo hỏi đạo, cái gì ngờ tới? Cổ Nguyệt Tiên nói, thiên địa ngũ linh, thế giới duy nhất. Ngũ linh huyết mạch trưởng thành, chính là tự thân hướng về ngũ linh rào bước tiến lên. Ngũ linh huyết mạch muốn sống sót xuống, như vậy thì muốn khiêu chiến đương đại ngũ linh, đem hắn thay thế để cho chính mình trở thành mới ngũ linh mới có thể. Nhưng mà, đó căn bản là không thể nào. Ngũ linh cho đến nay đều vẫn như cũng là cái kia năm cái, từ đó từng có người có thể đi đến trước mặt bọn hắn. Liền lấy ta biết cái vị kia ngũ linh huyết mạch người sở hữu tới nói, hắn sau cùng tu vi là lục địa chân tiên cảnh đỉnh phong, có thể lấy thực lực của hắn đã có thể ngang hàng tầm thường thiên tiên. Nhưng mà, hắn điểm này thực lực tại chính thức ngũ linh trước mặt liền cùng sâu kiến một dạng, có thể một ánh mắt liền sẽ để hắn vạn kiếp bất phục. Cổ Nguyệt Tiên vô lý đạo bà bay, đừng lo lắng quá nhiều, tối thiểu nhất hắn bây giờ còn chưa chuyện không phải sao? Chương 1090, tên thứ nhất. Chương 1090, tên thứ nhất. Lý đạo điểm gật đầu, tối thiểu nhất nhìn trước mắt tử hổ là không có chuyện gì. Đến nỗi về sau như thế nào, cái kia thì nhìn sau đó. Thiên địa ngũ linh, ngược lại cũng đã đem thiên đế đều xem như địch nhân, thêm một cái ngũ linh một trong lại như thế nào? Ngũ linh có 5 cái, nhưng thiên đế chí tôn kia chi vị thế nhưng là chỉ có một cái. Trong tiểu thế giới, triệt để thức tỉnh bạch hổ huyết mạch uy mãnh cực kỳ bá đạo. Bạch hổ chủ sát phạt, cho nên từ hổ từ nhỏ cho tới bây giờ, chỉ cần lâm vào trong cuộc chiến liền sẽ bản năng càng đánh càng mạnh. Nếu như nói lý đạo là bất hắc, như vậy từ hổ bạch hổ huyết mạch lại chưa chắc không phải một loại treo. Chỉ cần cùng người chém giết liền có thể không ngừng tăng lên chính mình. Giờ này khắc này, từ hổ tu vi cảnh giới vẫn là phá toái cảnh hậu kỳ, nhưng quyết định bạch hổ huyết mạch sát phạt chi lực, đối mặt phá toái cảnh đỉnh phong chỉ sợ đều không giảm một điểm, hắn sức chiến đấu chỉ có thể mạnh hơn càng mạnh hơn. Bị từ hổ một đôi trong mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm, Phượng Thanh Thanh ba người bản năng né tránh. Mà liền tại ba người né tránh lúc, từ hổ độc thủ. Vang một tiếng, từ hổ toàn bộ hóa thành một đoàn kim quang thẳng đến phía chân trời mà đi. Tốc độ nhanh để cho ba người tâm thần nhanh chóng ngưng kết. Thời khắc này từ hổ lực sát thương có thể nói là vô cùng cực lớn. Lân Tuần đột nhiên lòng sinh cảnh giác. Là ta, đại địa chi nộ. Hắn ý niệm khẽ động, phương viên đột nhiên từ mặt đất không ngừng rút lên tầng tầng màu đen vách tường đem hắn bao khỏa. Những thứ này vách tường sở dĩ là màu đen, là bởi vì hắn tinh luyện đại địa chi tinh, lại thêm lực lượng của hắn gia trì, những thứ này màu đen vách tường cực kỳ kiên cố. Ngay tại Lân Tuần cho là mình có thể ngăn trở lúc, hắn phát hiện trước mặt màu đen vách tường thêm ra rất nhiều khe hở. Một tiếng ầm vang, trước mặt hắn tất cả vách tường đột nhiên cùng nhau sụp đổ. Ngay sau đó, một đôi con mắt màu vàng óng chiếu vào tầm mắt của hắn. Khi hắn nhìn thấy cái kia một cặp móng mang theo kim quang chộp tới lúc, Lân Tuần toàn thân đều đang run sợ. Động a, nhanh chóng động, bất động liền chết. Tại cuối cùng tối hậu con đầu, Lân Tuần cuối cùng gian khổ túi xuống đầu của mình. Lợi chảo mang theo kim quang từ đỉnh đầu hắn chỗ sát qua. Sau đó, hắn cảm giác đồ vật gì từ đỉnh đầu rơi xuống. Nhìn kỹ là một đôi sừng lưu. Không đúng, đây là sừng của hắn. Không kịp vì mình song giác bi thương, từ hổ đợt tiếp theo thế công tới. Lân Tuần lúc này không chút do dự quả quyết lựa chọn. Bản thân đào thải. Ta chịu thua. Ngay tại từ hổ tiếp theo chảo đột kích phía trước, Lân Tuần bị một đạo bạch quang đưa đi. Một bên khác, bị đánh chó mù đường đi Lân Tộc thấy thế cũng là lúc này bản thân đào thải. Lân Tuần sau khi đi, áp lực cho đến Phượng Thanh Thanh cùng ngáo chân. Lúc này nan để giao cho bọn hắn. Đi hay không đi? Khi bị từ hổ hai con mắt màu vàng nóng chú ý tới, hai người run lên. Nhất là ngao chân, hắn nhưng là còn chưa bắt đầu phía trước liền tổn thất một cây móng vuốt. Thế là hai người quả quyết lựa chọn nhập túng. Mặc dù trong lòng suy nghĩ là thế nào cũng phải lại một chút chống cự, nhưng bọn hắn càng sợ chơi qua đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Kết quả chính là, không đợi từ hổ động thủ, Phượng Thanh Thanh cùng ngao chân nhanh theo Lân Tuần sau đó bản thân đào thải rời đi. Còn lại phi giao tộc cùng hỏa diễm lớn bằng tộc quân đoàn cũng sẽ không cần nhiều lời, đi theo rời đi. Đến lúc này, toàn bộ trong tiểu thế giới chỉ còn sót phù đồ lang kỵ nhóm, bởi vì từ hổ đại phát thần uy, cho nên đã làm tốt hy sinh chuẩn bị phù đồ lang kỵ không thể toàn nguyện. Nhìn xem địch nhân tiêu thất, từ hổ hai con mắt màu vàng óng bên trong để lộ ra một vòng mê mang. Dần dần trên người hắn kim sắc sát phạt chi khí cũng không ổn định. Hai con mắt màu vàng nóng một lần nữa chuyển biến thành màu đen, từ hổ cả người vô cùng suy yếu, ngã xuống đất. Tên điên bọn người lập tức chạy tới xem xét. Ngoại giới, theo Nguyên Thủy Tam tộc bản thân đạo hải, vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến cũng theo đó kết thúc. Tên thứ nhất đã không cần nhiều lời. Toàn bộ trong tiểu thế giới bây giờ lại chỉ có Đại Càn Phù Đồ Lăng Kỵ. Tên thứ hai, bởi vì Phượng Thanh Thanh cùng Ngao Chân là cùng rời đi, cho nên đặt song song thứ hai. Tên thứ ba chính là Kỳ Lân tộc Lân Tuần. Đến nỗi phía sau danh từ liền không trọng yếu. Đông Hoàng Hạo xuất hiện, hướng về phía tiểu thế giới chụp tới. Đào thải trên bình đài, Phù Đồ Lăng Kỵ cũng theo đó xuất hiện. Lý Đạo trước tiên xuất hiện tại trên bình đài. Lúc này Từ Hổ vẫn như cũ lâm vào trạng thái hôn mê. Lão đại, mau nhìn xem Từ thống lĩnh có sao không. Dương Nham bọn người vội vàng tránh ra vị trí. Đi tới Từ Hổ trước mặt lúc, tên điên lôi kéo Lý Đạo vẫn như cũ díu dít nói, lão. Lão đại, mau. Mau cứu hổ tử. Yên tâm, không có việc gì. Dỗ dành xong tên điên, Lý Đạo đưa tay nắm được Từ Hổ cổ tay, đem khí huyết chi lực tham tiến vào. Ân. Chờ đợi hiểu rõ ràng trong cơ thể của Từ Hổ thời khắc này tình huống sau, Lý Đạo trên mặt lộ ra vẻ khác thường. Hắn bảo huyết vậy mà tại trong cơ thể của Từ Hổ cùng Bạch Hổ huyết mạch khai chiến. Nếu như là ban sơ bảo huyết, tự nhiên không thể nào là bá đạo Bạch Hổ huyết mạch đối thủ. Nhưng bây giờ bảo huyết đã có thành tựu. Phía trước Từ Hổ bạo chủng lúc, bảo huyết biết Từ Hổ cần dùng Bạch Hổ huyết mạch sức mạnh cho nên không có chống cự. Bây giờ bạo chủng kết thúc, bảo huyết muốn cầm lại địa bàn của mình. Mà đã hoàn toàn thức tỉnh Bạch Hổ huyết mạch đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế là, hai người liền lấy Từ Hổ thân thể vì chiến trường, cũng liền tạo thành Từ Hổ hôn mê. Bạch Hổ huyết mạch mặc dù sơ thức tỉnh, nhưng vẫn như cũ không kém. Thoạt nhìn là bảo huyết tạm thời chiếm giữ ưu thế, trên thực tế Bạch Hổ huyết mạch sát phạt năng lực bảo huyết thật không bao lâu. Đương nhiên, cái này cũng cùng song phương đặc tính có quan hệ. Bạch Hổ huyết mạch bá đạo, không để ý chút nào cùng Từ Hổ tự thân tình huống. Mà bảo huyết một bên muốn giữ gìn cơ thể của Từ Hổ, một bên lại muốn chống cự Bạch Hổ huyết mạch, rơi vào hạ phòng cũng là tất nhiên. Mà lúc này đây cần phải làm rất nhiều đơn giản. Lý Đạo buông tay, bảo huyết tại lòng bàn tay ngưng kết. Sau đó bị hắn đưa vào trong Từ Hổ miệng. Thế là, theo một sóng lớn bảo huyết tràn vào, trong cơ thể của Từ Hổ chiến cuộc lập tức thì thay đổi. Bảo huyết đoạt lại ưu thế ngược lại để ép Bạch Hổ huyết mạch. Mà kết quả chính là, tại bảo huyết tiến công phía dưới, Bạch Hổ huyết mạch độ sống động thấp xuống. Cuối cùng của cuối cùng, nó lại lâm vào ban sơ trạng thái. Mà khi bảo huyết muốn triệt để đem hắn giải quyết lúc, nhiều năm trước tình huống lại xuất hiện. Rơi vào trạng thái ngủ say Bạch Hổ huyết mạch hiệu quả là tối cường, có thể thôn phệ hết thể quấy nhiễu lực lượng của nó. Tính toán, cứ như vậy đi. Bạch Hổ huyết mạch không gây sự là được, cứ như vậy đối với Tử Hổ cũng có chỗ tốt. Mặc dù không có Bạch Hổ huyết mạch, Tử Hổ thực lực sẽ có giảm xuống. Khi hắn bảo huyết cũng không kém. Chỉ cần hắn có thể một mực trở nên mạnh mẽ tiếp, hắn bảo huyết huyết mạch cũng không phải không có sánh ngang những cái kia đỉnh cấp huyết mạch một ngày. Không sao, mang Tử Hổ trở về đi. Nghe thấy Lý Đạo lời nói, mọi người chung quanh thở dài một hơi. Ngược lại, hắn và Lý Đạo người đối địch chính là thất vọng. Chờ Phù Đồ Lang Kỵ bị mang về sau, ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung đến Đông Hoàng Hạo trên thân. Vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến kết thúc, kế tiếp chính là Đông Hoàng Hạo tuyên bố. Đông Hoàng Hạo đi tới, nhìn xem trên vách đá tên tuyên bố, ta tuyên bố, lần này vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến kết thúc. Tên thứ nhất, Đại Càn. Theo Đông Hoàng Hạo tuyên bố, trong tràng vang lên vô số náo nhiệt âm thanh. Cái kia từ bắt đầu bị xem thường hóa phàm nhân tộc vậy mà từ vạn tộc trong quân đoàn giết ra tới. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1091, đi nhờ và chương 1091, đi nhờ và lúc này muốn nói ai tâm tình phức tạp nhất, đó chính là những đại tộc kia. Ai có thể nghĩ tới, vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến sau cùng tên thứ nhất vậy mà không phải tại trong bọn họ tuyển ra, mà là tại một đội hóa phàm nhân tộc trên thân. Còn có người chiến cũng là. Lần này vạn tộc thịnh sự, phản phất chính là chuyên môn vì nâng đại cản cái thế lực này một dạng. Toàn bộ bị hắn chiếm khối thủ. Không có ý nghĩa. Rất nhiều người chỉ cảm thấy trong lòng một hồi vẻ nhạt vô vị. Bất quá mặc kệ bọn hắn dù thế nào nghĩ, sự thật đã là như thế. Đông Hoàng Hạo từng cái một tuyên bố thứ tự, mãi cho đến tuyên bố đến 100 người đứng đầu lúc này mới ngừng lại. Ha ha ha, chúng ta cũng tiến vạn tộc thi đấu 100 người đứng đầu. Ta cũng là, đa tạ đại cản đám người lớn kia. Không nghĩ tới chúng ta cũng có thể tại trên vạn tộc thi đấu cầm tới thứ tự. Có người sầu liền có người vui vẻ. Những cái kia tại trong đoàn thể chiến đuổi theo Lý Đạo chủng tộc hoặc chủng quần nhóm nghe được tên của mình sau, từng cái hưng phấn không thôi. Trước đó vạn tộc thịnh sự bọn hắn chỉ có vật làm nền hoặc làm bia đỡ đặt phần, ai có thể nghĩ tới đây một lần vạn tộc thịnh sự bọn hắn cũng có thể xuất hiện tại tất cả đại nhân vật trong mắt. Liên như vậy, những thứ này chủng tộc hoặc chủng quần trực tiếp biến thành đại càn fan hâm mộ. Đông Hoàng Hạo nhìn xem chúng nhân nói, kế tiếp trăm ngày bên trong, chư vị dự thi thế lực tùy thời có thể lựa chọn tới Đông Hoàng Sơn nhận lấy ban thưởng. Cuối cùng, chúc chư quân đạo vận hưng thịnh. Nói xong, Đông Hoàng Hạo chắp lên hai tay hướng về vạn tộc đám người chúc mừng đạo. Vạn tộc đám người cũng là nhao nhao đứng dậy, chắp tay đáp lễ thi lễ. Đảo mắt, vạn tộc thi đấu cá nhân chiến cùng đoàn thể chiến đều kết thúc. Bất quá, nói kết thúc cũng không tính kết thúc, bởi vì cùng một người chiến một dạng, đoàn thể chiến sau khi kết thúc chính là một trận khác thịnh sự. So với cá nhân chiến loại kia một cái lôi kéo càng thêm náo nhiệt, bởi vì vạn tộc thịnh sự cho tới nay cũng là lấy nhân hoàng chi tranh làm cơ sở, cho nên đoàn thể chiến mới là trong đó hạch tâm. Kế tiếp sẽ có không thiếu đại tộc tìm được những cái kia tại đoàn thể thư khiêu chiến hiện mắt sáng thế lực tiến hành lôi kéo, vì tương lai khoảng cách không xa nhân hoàng chi tranh làm chuẩn bị. Hơn nữa lần này còn không một dạng, cá nhân chiến bởi vì một ít nguyên nhân, Lý Đạo không bị người chào đón, từ đó ảnh hưởng đến đại càn. nhưng đoàn thể chiến một đợt trực tiếp nghịch chuyển loại hiện tượng này. Đại Càn đã chứng minh chính mình là có năng lực, có lực lượng làm ra lựa chọn như vậy. Mặc dù vẫn như cũ không bị rất nhiều người chào đón, nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nếu như nói trước đây người bởi vì Lý Đạo tồn tại, lại thêm Đại Càn vốn là không có tên tuổi, từ đó không người nào dám tại Lý Đạo cùng Đại Càn trên thân đặt cược. Như vậy hiện tại, Phù Đồ Lang Kỵ biểu hiện thực lực để cho không ít người nguyện ý đánh cược như vậy một đánh cược. Nhất là Đại Càn bây giờ hấp dẫn nhất những cái kia tương đối nhỏ yếu chủng tộc hoặc chủng quần. Dù sao, Phù Đồ Lang Kỵ tại trong đoàn thể chiến cũng không có bài xích bọn hắn. Nếu như là gia nhập vào còn lại đại tộc thế lực lớn, đi qua có thể sẽ xem như phá hôi. Nhưng Đại Càn có thể cũng sẽ không như vậy. Điểm này rất hấp dẫn người ta. Vạn nhất thắng cuộc, bọn hắn cũng có thể được càng nhiều. Trong đó, liền lấy quý tộc, tê tộc chờ trung tiểu tộc là nhất. Bởi vì vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến kết thúc ngày thứ hai, những cái kia phía trước tại tiểu thế giới bị Phù Đồ Lang Kỵ che đậy thế lực liền chủ động tới cửa. Trong đại điện, từ các tộc lĩnh đội dẫn đội, rất nhiều người tụ ở đại sảnh chỗ. Lý Đạo ngồi ở trên thủ tọa, Tư Hổ bọn người đứng ở phía sau. Các tộc phái ra quý tộc lĩnh đội xem như đại biểu, tiến lên phía trước nói, đại nhân, chúng ta muốn gia nhập vào Đại Càn. Nghe vậy, Lý Đạo quan sát một cái tất cả người tới, nói thẳng, các ngươi hẳn phải biết trên người ta phiền phức, các ngươi không sợ sao? Đây chính là thiên đế chi tử, thậm chí còn có còn lại đại tộc. Bởi vì Phù Đồ Lang Kỵ tại đoàn thể chiến giết quá độc ác, lại thêm thiên đế chi tử nguyên nhân, bây giờ đối với tại Đại Càn có ấn tượng tốt đại tộc căn bản không có bao nhiêu cái. Thậm chí một số người đem cừu hận trực tiếp từ trong đoàn thể chiến mang ra ngoài. Đoán chừng đã có không ít người bắt đầu chuẩn bị tinh kế. Dù sao, Phù Đồ Lang Kỵ tại đoàn thể chiến mà biểu hiện rất mạnh. Thế nhưng cũng là tại đoàn thể chiến, là có hạn chế. Ở bên ngoài, nhưng liền không có cái gì 300 tuổi trở xuống hạn chế. Những cái kia đại tộc chân chính nội tình liền có thể triển khai nói chuyện. Cho nên, tại vạn tộc thi đấu đoàn thể thời gian chiến tranh, những cái kia đại tộc đám người sẽ vì Phù Đồ Lang Kỵ thực lực chấn kinh. Nhưng bây giờ đoàn thể đấu qua đi, bọn hắn cái kia ngay từ đầu kiêu ngạo lại nổi lên. Tất nhiên cùng đối phận người đánh không lại, cái kia liền lên cao hơn bối. Hoang cổ đại địa, mạnh được yếu thua, cũng sẽ không có quy củ hạn chế. Nghe thấy Lý Đạo lời nói, đám người liếc nhau. Quy tộc lĩnh đội trực tiếp khẳng định nói, chúng ta biết đại nhân có thể sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng chúng ta vẫn như cũ nguyện ý. Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút, vì cái gì? Quy tộc lĩnh đội đạo, bởi vì so với còn lại đại tộc thế lực, Đại Càn càng muốn đem chúng ta xem như bằng hữu. Tê tộc lĩnh đội theo sát lấy đạo, đúng, nếu như là gia nhập vào còn lại đại tộc, chúng ta có thể sẽ bị xem như các ngươi nhân tộc nói tới đầy tớ, phá hôi. So với bị như thế, chẳng bằng cùng đại nhân ngài liều mạng một phen, tối thiểu nhất ở lúc mấu chốt chúng ta sẽ không bị bứt bỏ. Có lời của hai người, những người còn lại cũng nhao nhao bắt đầu mở miệng nói đến. Đại nhân ngài không biết, lần trước nhân hoàng chi tranh, chúng ta chủng quần chỉ là 10 không còn một, cơ hội cùng diệt vong không có gì khác biệt, cho nên căn bản không sợ nhầm vào. Đúng, gia nhập vào những cái kia đại tộc, bản thân cũng là bị bọn hắn nhầm vào, bị tất cả mọi người nhầm vào, chẳng bằng tìm để cho chính mình an tâm. Chúng ta không sợ hy sinh, chúng ta sợ nhất hy sinh vô ích. Đám người ngươi một lời ta một lời, cũng là đáng đại tộc đã lâu. Tại Đại Càn không xuất hiện phía trước, đại tộc chính là quyền uy, đại tộc chính là vương đạo. Dùng nhân tộc xã hội tới nói, đại tộc chính là từng cái quốc gia. Tiểu tộc chính là từng cái quy thuộc tại trên quốc gia thành bang. Quân nhượng thần chết, thần không thể không chết. Câu nói này ở đây cũng là đi thông. Cho nên, tiểu tộc nhóm kỳ thực số đông đều qua không thế nào tốt, nhất là vừa đến nhân hoàng chi tranh thời đại. Vận khí tốt tìm hảo thế lực gia nhập vào, vận khí không tốt chính là phá hôi. Con chốt thí khả năng càng lớn, bởi vì nhân hoàng chi tranh bên trong hết thể biến ảo quá nhanh. Một số thời khắc là sẽ không thể không bị đẩy ra, bởi vì nhỏ yếu. Lần này, cũng chỉ có Đại Càn có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy một điểm tôn trọng. Nghe những người này mà nói, Lý Đạo trong đầu thoáng qua một câu nói. Hoang cổ đắng đại tộc lâu rồi. Tới Đông Hoàng Tiên Sơn là vì cái gì? Không phải liền là vì mở rộng Đại Càn. Tất nhiên đưa tới cửa, cũng có lý do chính đáng, như vậy thu cũng liền thu. Đến nỗi có thể hay không trong đó trộn lẫn chút không nên có người. Chỉ có thể nói xem trước một chút bọn hắn có thể hay không đỡ được bảo huyết ta. Lý Đạo nói ra gia nhập vào Đại Càn yêu cầu. Đám người sững sờ, cũng không ai phản đối, thật trực tiếp liền đón nhận bọn hắn ngược lại sẽ không an lòng. Có khảo nghiệm liền chứng minh chính mình là bị nghiêm túc đối đãi. Kết quả là, Lý Đạo an bài Tiết Băng đi phối trí bảo dược. Cùng lúc đó, trong lúc này, Thiết Tam Nương đã mang theo Lý Thanh bọn người ra ngoài rồi. Các nàng đi tìm Kim Thiểm nhất tộc yêu cầu Đại Càn phần kia linh thạch. Chương 1092, Kim Quý tính toán chương 1092, Kim Quý tính toán Đông Hoàng Thành. Kim Thiểm nhất tộc tại Đông Hoàng cung thiết lập thương thành, tương tự với Bắc Địa dựa vào thành Bắc. Lúc này, Đông Hoàng Thành Kim Thiểm thương hội bên trong, quản gia vội vàng chạy tới thương hội tầng cao nhất, đi tới một chỗ ngoài cửa phòng. Sau đó mở miệng nói, "Không xong đại nhân, Đại Càn bên kia tìm tới cửa." "Đi vào." Bên trong vang lên một thanh âm. Quản gia đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy Kim Quý ngồi ở bên trong căn phòng nguy nga lộng lẫy, đang nuốt nuốt hai cái óng ánh trong suốt nội bộ hình như có nước chảy hạt châu. Hắn nhận ra hai cái này hạt châu, cực phẩm mã não rèn luyện mà thành. Mỗi một khỏa giá trị 50 ức linh thạch, hai khỏa liền 100 ức linh thạch. Kim Quý nhìn xem quản gia lười biếng nói, "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Quản gia lập tức trả lời, "Đại nhân, Đại Càn bên kia Thiết Tam Nương tìm tới cửa muốn linh thạch." Đại Càn Kim Quý nguyên bản híp con mắt nghiêm mặt đứng lên. Quản gia thận trọng nói, "Đại nhân, là dựa theo trước đây tới, vẫn là nghe vậy?" Kim Quý nhíu mày. Quản gia nói tới phía trước là hắn đối với Đại Càn một phương ban đầu cách nhìn. Nghe ngóng Đại Càn sau lưng có người hay không, nếu như không có người vậy thì nghĩ biện pháp trực tiếp cầm xuống đối phương, đến lúc đó đều không cần cho linh thạch. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới, nho nhỏ đại càn lại có thể tại vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến toàn bộ giết ra tới bắt đến tên thứ nhất. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn đại càn là đặt tại rất nhiều thế lực trước mặt. Lúc này nếu như muốn bắt lại đối phương, vậy thì có chút quá rõ ràng. Chuyện này không thể bị phát hiện, bằng không bên trên trách tội hậu quả rất nghiêm trọng. Thế nhưng là, Kim Quý nhìn về phía quản gia hỏi, bình thường đền mà nói, chúng ta cần bồi thường bao nhiêu cho đại càn linh thạch? Quản gia mở miệng nói, chỉ là cơ sở phải bồi thường giao linh thạch liền có 1000 tỷ tỷ linh thạch. Đại nhân ngài phía trước vì ngăn chặn đối phương còn hứa hẹn 5 lợi tức. Vậy thì cần lại thêm 50 tỷ tỷ linh thạch. Cho nên cụ thể tính được tổng cộng là 1050 vạn ức linh thạch. 1050 vạn ức linh thạch. Dù là sớm đã có ngờ tới Kim Quý cũng có chút run lên. Dù sao, ban đầu cũng chính là bởi vì 100 vạn ức linh thạch cho nên muốn nhằm vào đại càn. Kết quả bây giờ chỉ là lợi tức liền có 100 vạn ức linh thạch một nửa. Nếu như sớm biết sau này sẽ như vậy phiền phức, lúc đó nên cắn răng nhận 1 triệu kia ức linh thạch, tiếp đó không chấp nhận đối phương tiếp tục tập trung chính là. Nhưng mà, không có nhiều như vậy sớm biết. Lúc trước hắn chính là xem thường đại càn, cho nên suy nghĩ tham mặc đối phương linh thạch. Bây giờ đại càn biểu hiện giá trị đạt đến để cho hắn bồi thường 1 triệu kia ức linh thạch, cho nên mới hối hận. Hắn hối hận không phải lòng tham nhất thời, mà là hối hận không có nói nhìn đằng trước tin tưởng đại càn năng lực. Nhưng bây giờ, tại trước mặt 1000 tỷ tỷ linh thạch, hắn lại cảm thấy đại càn không đáng nhiều như vậy. Nhìn xem quản gia, Kim Quý cau mày nói, cho là không thể nào cho. 1000 tỷ tỷ linh thạch nhiều lắm. Quản gia nói, vậy đại nhân chúng ta bây giờ như thế nào cho đối phương hồi phục? Kim Quý biết, trước mắt là không thể bạch mặt, bằng không bên kia ổn nào cũng là vấn đề lớn. Rất nhanh, Kim Quý nghĩ tới dây dưa biện pháp. Mở miệng nói, người đi trước tiên nói cho bọn hắn, liền nói bởi vì đối phương cần thiết bồi thường linh thạch quá nhiều, cho nên chúng ta Kim Thiểm Thương hội cần trước tiên bồi thường những người còn lại, đại ngạch linh thạch cần phóng tới cuối cùng. Mà nếu như đối phương thực sự không chịu từ bỏ ý đồ, vậy trước tiên đem lợi tức cho bọn hắn. Nói đến đây, Kim Quý vẫn còn có chút thì đau. Nói thật, cũng định rực nợ tình huống phía dưới, một khối linh thạch hắn đều không muốn cho. Nhưng trước mắt còn cần ổn định đối phương. Kim Quý nhìn xem quản gia đạo, tóm lại, liền một điểm, một mực kéo tới vạn tộc thịnh sự triệt để kết thúc. Quản gia gật đầu một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy đại nhân, cuối cùng đại càn ngài muốn xử lý như thế nào? Nghe vậy, Kim Quý do dự một chút trầm giọng nói, ngược lại linh thạch là không thể nào cho. Nếu như ta nhớ không lầm, đoàn thể chiến cùng cá nhân chiến bên trong đại càn những người kia đều đắc tội không ít người a. Đã như vậy, như vậy, Kim Thiểm Thương hội lại sảnh. Thiết Tam Nương cùng Cổ Nguyệt Tiên mấy người ngồi cùng một chỗ chờ lấy. Cuối cùng, các nàng chờ đến quản gia xuất hiện. Thiết Tam Nương nhìn xem quản gia đạo, lần này các ngươi Kim Thiểm Thương hội hẳn là đem linh thạch cho chúng ta đi. Nghe vậy, quản gia một mặt khổ tâm đạo, Thiết cô nương, tình huống là như vậy, quản gia dựa theo Kim Quý thuyết pháp, đem sự tình cụ thể cặn kẽ nói một lần. Thiết Tam Nương ngước mắt hiếp đạo, Quý Thương hội có phải hay không có chút quá mức? Chẳng lẽ là thật muốn chủ lớn thì lấn khách sao? Bởi vì thanh âm không nhỏ, lại thêm Kim Thiểm Thương hội đại sảnh còn có không ít người, một số người ánh mắt bây giờ cũng xuống ý thức nhìn lại. Chú ý tới điểm này, quản gia liền vội vàng quyết đủ, Thiết cô nương, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, chúng ta không có ý tứ kia, ngươi nhìn dạng này, ta lại đi cho ngài hỏi một chút. Hừ. Thiết Tam Nương hừ nhẹ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống lại. Quản gia cũng biết đối phương đồng ý, thế là lại đi ra. Tại quản gia đi ra sau, Thiết Tam Nương bộ dáng tức giận trong nháy mắt thay đổi. Một bên Lý Thanh mang theo kinh ngạc, nhỏ giọng nói, Tam Nương, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể đoán được đối phương sẽ nói thế nào. Đúng vậy, sớm tại quản gia không xuất hiện phía trước, Thiết Tam Nương liền đã phỏng đoán đến tiếp đó sẽ gặp phải tình huống. Nàng xem thấy Lý Thanh mấy người đạo, hãy chờ xem, kế tiếp cái kia quản gia sau khi trở về sẽ sớm cho lên một ít linh thạch ngăn chặn chúng ta. Lý Thanh mới nói, phía sau kia đâu? Đằng sau. Thiết Tam Nương nhìn xem quản gia rời đi phương hướng nói khẽ, chuyện về sau cũng chỉ có thể giao cho Lý đại ca, ngược lại đối phương là không có khả năng bình thường cho chúng ta linh thạch. Lưu Tú Nhi nói, cái này Kim Tiềm Thương hội cũng chả có gì đặc biệt, bên ngoài nói lợi hại như vậy. Cổ Nguyệt Tiên khẽ cười nói, cái này rất bình thường, Kim Tiềm Thương hội tồn tại thời gian quá lâu. Lâu đến bên trong rất nhiều người đã quên đi rồi bọn hắn dựa vào sinh tồn là cái gì. Lâu đến bọn hắn đã bành trướng mà không biết. Một mực trầm mặc mầm rượu tâm đột nhiên nói, đó có phải hay không nên biến thành người khác thay thế hắn nhóm. Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem Thiết Tam Nương khẽ cười nói, vậy phải xem chuyện lần này sẽ như thế nào kết thúc. Sau đó không lâu, quản gia trở về. Thế là, ngay trước chúng nữ trước mặt, hắn đem lúc trước Kim Quý nói sự tình nói một lần. Kết quả chính là sau khi nghe xong, chúng nữ nhao nhao một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thiết Tam Nương. Đoán một chút cũng không sai. Vốn là cho là còn phải lại bị nói lên vài câu, nhưng bất ngờ là, tiếp nhận cái kia 50 tỷ tỷ linh thạch sau Thiết Tam Nương đồng ý quản gia nói lời. Thiết Tam Nương cầm tới 50 tỷ tỷ linh thạch sau, mở miệng nói, hy vọng Quý Thương hội cho một cái kỳ hạn. Quản gia do dự một chút sau, mở miệng nói, liền lấy 2 năm làm giới hạn a. Thời gian 2 năm không sai biệt lắm đủ chúng ta đem còn lại linh thạch bồi thường xong. Thời gian 2 năm, đầy đủ vạn tộc thi đấu đã qua một đoạn thời gian. Dù sao, xem ra đến bây giờ, ít nhất còn cần nửa năm vạn tộc thịnh sự mới có thể kết thúc. Đến nỗi còn lại 1 năm, là làm hao mòn đại càn ảnh hưởng. Khi đó động thủ an bài thỏa đáng, đoán chừng cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cũng càng dễ dàng đem sự tình đè xuống. Chương 1093, lại tụ họp chương 1093, lại tụ họp 2 năm Thiết Tam Nương liếc mắt nhìn quản gia, chờ mặc một lát sau gật đầu nói, "Hảo, vậy thì 2 năm, hy vọng 2 năm sau có thể nhìn thấy Quý Thương hội linh thạch, dù sao các ngươi hẳn là cũng không hy vọng Kim Tiềm Thương Hội cái này lớn như vậy chiêu bài cứ như vậy đâu. Thân là thương nhân, thất tín thế nhưng là tội ác tày trời. Nghe thấy Thiết Tam Nương trong lời nói bất mãn, quản gia chỉ có thể cười làm lành gật đầu, yên tâm, sẽ không, nhà chúng ta đại nhân chú trọng nhất uy tín. Đi. Thiết Tam Nương quay người mang theo chúng nữ trực tiếp rời khỏi. Mãi cho đến đưa mắt nhìn Thiết Tam Nương bọn người bóng lưng tiêu thất, quản gia trên mặt cười làm lành cũng biến mất theo biến thành bình tĩnh. Rất nhanh, hắn đi tới tầng cao nhất đem tình huống hồi báo một lần. Uy tín. Kim Quý Quận lại mã não hừ nhẹ một tiếng nói, Kim Thiềm Thương Hội tự nhiên chú trọng nhất uy tín, nhưng nếu như liền trả tiền lại người cũng không có, vậy thì không có biện pháp. Rời đi Đông Hoàng Thành sau, Thiết Tam Nương đám người trực tiếp trở về tới đại cản chỗ Tiên Sơn. Vừa vặn đuổi kịp Lý Đạo đưa cho các tộc bảo dược một màn. Nàng áp sát tới, sẽ tại Kim Thiềm Thương Hội chuyện phát sinh cùng mình phân tích tình huống cặn kẽ nói một lần. Lý Đạo nghe xong đạo, cho nên bọn hắn khả năng rất lớn sẽ đối với chúng ta ra tay đi. Ân. Thiết Tam Nương gật đầu nói, thời gian hẳn là ngay tại 2 năm sau. Lý Đạo trên mặt không có một chút khẩn trương, ngược lại còn mang theo thú vị đạo, tùy bọn hắn à, dù sao đối phương có đang lúc mở cớ, chúng ta bây giờ cũng không biện pháp xé rách ra mặt không phải. Kim Thiềm nhất tộc, nếu như là trước kia không tham gia vạn tộc thịnh sự đại càn có thể sẽ có chỗ áp lực, nhưng bây giờ hoặc 2 năm sau. Lý Đạo lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, ngược lại đến lúc đó nhìn chính là tại Tiết Băng đám người an bài xuống, đến đây đi nhờ và các tộc người từng cái một uống bảo dược. Chờ nhìn thấy toàn viên thu hút bảo dược sau, Lý Đạo điểm gật đầu. Xem ra không có ai trà trộn vào tới, cũng là nghiêm túc muốn đuổi theo đại càn một phương. Lý Đạo mà sau đạo, đại gia có thể lưu cái phương thức liên lạc, đợi sau khi trở về đem riêng phần mình chỗ tọa độ lưu lại, đến lúc đó sẽ có chuyên môn người tiện đưa bảo dược đi qua. Cái này một số người ăn bảo dược, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, phàm là gia nhập vào đại càn, đều phải thông qua bảo dược. Cũng bao quát sau lưng tất cả chủng quần người. Đối với cái này, không có ai có ý kiến. Lại hoặc là nói bọn hắn ba không thể. Bây giờ bảo dược thế nhưng là dùng Lý Đạo bây giờ huyết chế biến ra. Hiệu quả rất mạnh. Uống xong bảo dược người đều cảm giác được thân thể biến hóa, là chính diện trên ý nghĩa. Có ít người thậm chí còn suy nghĩ nhiều uống một chút. Nghe thấy Lý Đạo lời nói, các tộc đầu lĩnh gật đầu, tất nhiên gia nhập vào như vậy nhất định nhiên là triệt để gia nhập vào. Sau đó, Lý Đạo lại tiến hành một chút an bài, mấy người này mới rời đi. Các tộc người sau khi đi, Thiết Tam Nương mở miệng nói, "Lý đại ca, nhiều người như vậy, muốn toàn bộ mang về đến Bắc Địa bên kia sao? Bắc Địa có thể dung không được nhiều người như vậy." Lý Đạo lắc đầu, "Ta cũng không có nói muốn đem bọn hắn mang về." Thiết Tam Nương, "Vậy là ngươi nghĩ?" Lý Đạo nhìn xem bên ngoài đại địa đạo, "Ta càng muốn hơn chính là đại càn mọc lên như nấm." Tại Đông Hoàng Tiên Sơn cuộc sống ngày ngày trôi qua, theo chuyện dần dần lên men. Ở người khác có thu hoạch thời điểm, đại càn bên này cũng là mỗi ngày đều có người tới bái phỏng. Cái này một số người cũng là những cái kia đại tộc trở xuống tồn tại. Chính là có bị đại càn một phương biểu hiện hấp dẫn đến, còn có là bị những cái kia đã gia nhập vào đại càn chủng tộc hoặc chủng quần lôi kéo tới. Trả lại có là những bị đại tộc kia trúng mắt, cho nên chạy đến đại càn tới nơi này thử vật khí. Đối với cái này, Lý Đạo là người đến không cự tuyệt. Ngược lại chỉ cần có thể thông qua bảo huyết kiểm nghiệm, như vậy thì cũng có thể trở thành đại càn một phần tử. Nhìn xem ngày càng lớn mạnh đại càn thế lực, Trương Mãnh nhịn không được nói, các ngươi nói này có được coi là toàn bộ hoang cổ đại địa đều có chúng ta đại càn địa bàn. Bởi vì những thứ này gia nhập các tộc đều là tới từ hoang cổ đại địa bốn phương tám hướng các vực, cho nên đại càn thật là mọc lên như nấm. Tiết Băng mở miệng nói, đây coi là cái gì, mấy người lấy những thực lực này làm tâm, thật sự đem hoa triệt để mở ra mới tính cũng là địa bàn của chúng ta. Lúc Lý Đạo nhìn xem mấy người ồn ào, Cổ Nguyệt Tiên từ bên ngoài đi vào. Đi tới Lý Đạo một bàn đạo, đi thôi, ra ngoài đi dạo một vòng, Đông Hoàng gà con muốn gặp một lần ngươi. Nghe vậy, Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút, lúc này gọi hắn là có chuyện gì? Sau đó đi theo Cổ Nguyệt Tiên rời đi. Sau đó không lâu, Đông Hoàng Sơn, cung nội đại điện vẫn là chỗ cũ. Khi Lý Đạo tiến về phía sau, người quen nhóm đã tụ tập cùng một chỗ. Đông Hoàng Hạo, Thải Hà Tiên Tử, Lâu Linh Lung, Bằng Bằng đạo nhân, Hoa Loan, cuối cùng lại thêm Lý Đạo cùng mới tới Cổ Nguyệt Tiên. Tới, bên trong nhanh ngồi. Bằng Bằng đạo nhân nhiệt tình hô. Lý Đạo cùng Cổ Nguyệt Tiên đều không phải khách khí người, tự nhiên ngồi ở mấy người một bên. Hoa Loan nhìn xem Cổ Nguyệt Tiên đạo, Lý Lao đệ, vị này chính là cá nhân chiến tên thứ ba vị kia à, xem ra các ngươi quan hệ. Hắc hắc, đều mang tới gặp người. Nghe vậy, Đông Hoàng Hạo liếc mắt nhìn Hoa Loan, trên mặt thoáng qua một vòng cổ quái ý cười. Không đợi Lý Đạo mở miệng, Cổ Nguyệt Tiên ánh mắt nhìn về phía Hoa Loan đột nhiên nói, "Hoa Loan đúng không, không biết Hoa Bay Hoàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" "Ân." Hoa Loan sắc mặt biến thành hơi mờ ra, vô ý thức đạo, "Ngươi biết tiểu di ta?" Cổ Nguyệt Tiên khẽ cười nói, "Đâu chỉ nhận biết, ngươi có thể giúp ta hỏi nàng một chút đỉnh đầu cái kia hai cây lông vũ mọc tốt không có." Lời này vừa nói ra, Hoa Loan sắc mặt chợt đại biến. "Ngươi là không tệ, ta làm." "Vâng." Hoa Loan khí tức trên người bạo phát đi ra, xông thẳng Cổ Nguyệt Tiên mà đến. Một bên, Bằng Bằng đạo nhân cùng mấy người còn lại cùng nhau đứng dậy, làm ra muốn ngăn trở tư thái. Hoa Loan không nhìn những người còn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Tiên đạo, "Trước đây cũng là bởi vì ngươi, cho nên tiểu di ta mới thoái vị." Đối mặt Hoa Loan hùng hổ dọa người, Cổ Nguyệt Tiên một mặt hời hợt bộ dáng, "Đi, đừng nói là ngươi, ngươi tiểu di cũng không dám ở trước mặt ta sù lông. Còn có, nếu quả thật tìm phiền toái, để nhà ngươi tiểu di tự mình tới, việc này không phải ngươi làm chủ." Nghe thấy Cổ Nguyệt Tiên lời nói, Hoa Loan càng giận, "Tiểu di ta đã bế tử quan, đều là ngươi làm." "Tử quan?" Cổ Nguyệt Tiên cười, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Hoa Loan đạo, "Cũng liền như ngươi loại này, người đơn thuần mới có thể tin tưởng tên kia sẽ bế tử quan. Hoa Loan biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Cổ Nguyệt Tiên đạo, ta khuyên ngươi trở về tìm một chút liền biết. Còn nữa, nàng trước đây có nói qua ta làm cái gì không? Hoa Loan nói, ngươi rút tiểu di bản mệnh lông vũ, để cho nàng hủy dung. Cổ Nguyệt Tiên, bản mệnh lông vũ. Tiểu tử ngươi cũng là Thanh Loan a? Hoa Loan, phải thì như thế nào? Cổ Nguyệt Tiên, ngươi cũng là Thanh Loan, tất cả ngươi có cái gì bản mệnh lông vũ sao? Hoa Loan, Cổ Nguyệt Tiên đạo, ngươi không có, cho nên ngươi bị lừa. Cái gì bản mệnh lông vũ? Lúc đó nàng cũng chính là lớn hai cây đặc thù lông vũ, chính là phổ thông lông vũ. Muốn nói đặc thù cũng chính là bởi vì huyết mạch vấn đề khá là đẹp đẽ mà thôi. Bởi vì một ít chuyện ta cho nàng rút. Nói nghiêm túc, đây cũng chính là đi hai cây mao sự mà thôi. Chương 1094, bổ sung nội tình. Chương 1094, bổ sung nội tình. Hoa Loan trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Bản mệnh lông vũ. Thanh Loan nhất tộc tựa hồ cũng không có loại vật này. Chẳng lẽ thật sự? Vậy tại sao tiểu di muốn đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy, nghiêm trọng đến trực tiếp ra khỏi vị trí tông chủ, lựa chọn bế tử quan? Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem Hoa Loan có chút hoài nghi nhân sinh bộ dáng, an ủi, trở về tìm một chút nàng liền biết. Ngược lại, nếu có vấn đề, để cho nàng tìm ta chính là. Hoa Loan khí tức trên thân tán đi, bằng bằng đạo nhân bọn người thấy thế cũng là thở dài một hơi. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Tiên ánh mắt thay đổi, không còn là trêu chọc, mà là cùng đối với Lý Đạo một dạng bình đẳng đối đãi. Lúc này, Đông Hoàng Hạo lên tiếng nói, "Tốt, hôm nay tụ tập cùng một chỗ là có chính sự thương nghị, tất cả mọi người ngồi xuống trước đã." Chờ tất cả mọi người ngồi xuống sau, Lâu Linh Lung nói, "Cung chủ nói thẳng a." Đông Hoàng Hạo mắt nhìn mấy người, sau đó mở miệng nói, "Chuyện này cùng các vị đang ngồi hẳn là đều có quan hệ." Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút, "Cùng chúng ta đều có liên quan. Chẳng lẽ là liên quan tới đệ tử?" "Ừ." Đông Hoàng Hạo gật đầu một cái, mở miệng nói, "Chính là liên quan tới đệ tử. Bằng bằng đạo nhân đạo, hẳn là những cái này đại tộc muốn gây sự, dù sao chuyện này cũng liền cùng bọn hắn quan hệ lớn nhất." Đông Hoàng Hạo nói thẳng, "Trước đây không lâu, những cái kia đại tộc dường như đang thương nghị muốn tìm ra những cái kia đệ tử." Lâu Linh Lung nói, "Vậy cái này hẳn là chuyện của ta." Đông Hoàng Hạo đạo, "Nhưng nếu như bọn hắn là nghĩ đi nương nhờ đệ tử đâu?" "Đi nương nhờ?" Lâu Linh Lung cao mày nói, "Bọn hắn hẳn là không đến mức như thế đi, những cái kia đệ tử thế nhưng là nghĩ đến Trích Quả Đạo." Thải Hà tiên tử dường như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Đại gia cũng đừng quên những cái kia đại tộc tranh đoạt nhân hoàng chi vị cụ thể là vì cái gì?" Hoa Loan trầm giọng nói, "Là vì thượng giới." "Bằng bằng đạo nhân đạo, là vì có cái thân phận, từ đó có thể tại thượng giới có một chỗ cắm rủi. Dù sao, có thể dựa vào nhân hoàng thân phận phi thăng thượng giới, dùng phàm nhân vương triều thuyết pháp tới nói, thiên đế vi tôn, như vậy nhân hoàng vì phi thăng lên đi ít nhất cũng coi như cái chư hầu, hơn nữa còn là thiên đạo sắc phong." Đông Hoàng Hạo đạo, "Thế nhưng là, nhân hoàng chi vị chỉ có một cái, mà người tham dự lại là nhiều vô số kể." Lâu Linh Lung có chút hiểu rồi, mở miệng nói, "Cho nên bọn hắn một số người dứt khoát từ bỏ cái kia không lớn khả năng, lựa chọn ủng hộ những cái kia đế tử thừa vị. Nếu như mưu đồ hảo, dù là thất bại cũng có thể thu được không ít lợi ích. Dù sao, đế tử cũng liền mấy cái như vậy, mỗi một cái tại thượng giới địa vị đều không tầm thường, dựa vào những cái kia đế tử, tương lai phi thăng thượng giới cũng coi như là có một chút bảo đảm." Đông Hoàng Hạo gật đầu, "Là đạo lý này. Dù sao, thượng giới phức tạp. Mỗi một lần nhân hoàng chi tranh phía trước, thiên lộ đoạn tuyệt, thời gian qua đi lâu đời. Những thời giờ này, ai cũng không biết thượng giới là như thế nào phát triển. Rất có thể nguyên bản cùng thượng giới có quan hệ, có thể vượt qua một chút tuế nguyệt liền sẽ đoạn mất, mà đế tử liền tương đối ổn định. Dù sao, thiên đế còn tại đằng kia vị trí, đế tử như thế nào cũng không khả năng xảy ra vấn đề không phải." Lâu Linh Lung cảm thán nói, "Cái này một số người tính toán là lớn vượt bạn." Thải Hà tiên tử đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo, "Chuyện này sợ không phải đối với Lý tiểu đệ ảnh hưởng sâu nhất a. Dù sao chúng ta tông môn không tham dự nhân hoàng chi tranh, mà Lý tiểu đệ thế nhưng là đã vào cuộc." Lâu Linh Lung đầu lông mày nhướng một chút, "Ta nghĩ ta hẳn là hiểu rồi, cung chủ ngươi tụ chúng ta đến đây sợ không phải muốn cho chúng ta mượn dùng một chút Lý tiểu đệ tay a." Đông Hoàng Hạo cũng không ẩn tàng, nói thẳng, "Đôi bên cùng có lợi thôi." Thải Hà tiên tử đạo, "Nếu như ta nhớ không lầm, cung chủ xưa nay đều là đối với loại sự tình này không có hứng thú, như thế nào đột nhiên liền nghiêm túc?" Đông Hoàng Hạo không nói gì, chỉ là con mắt nhìn một mắt Cổ Nguyệt Tiên. Dù sao, trước đây thế nhưng là ứng thừa. Còn có chính là đại càn tại vạn tộc thi đấu biểu hiện có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đông Hoàng Hạo quay đầu lại nói, "Liền nói các ngươi có hay không ý nghĩ à, nếu như không có cũng không vấn đề gì, sẽ không trách các ngươi." Lời này vừa nói ra, mấy người có chút trầm mặc. Một lát sau, Lâu Linh Lung trước tiên mở miệng đạo, "Mặc dù ta là giao chỉ thánh địa thái thượng trưởng lão, nhưng ta không cách nào đại biểu giao chỉ thánh địa. Bất quá, chúng ta bên này có thể ra một phần lực, ác tâm bọn hắn." Thải Hà tiên tử nói theo, "Lạc Hà cốc là ta bản thân sáng lập, có thể duy trì Lý tiểu đệ." Hoa Loan nói, "Cũng coi như ta một phần, mặc dù Thanh Loan Sơn ta cũng không phải hoàn toàn trưởng khống, nhưng những năm này trên tay của ta cũng không ít người. Bằng bằng đạo nhân giang tay ra đạo, ta tự do tản mạn nhiều năm, không có các ngươi như vậy có lực lượng, ta chỉ ta chính mình, Lý lao đệ nếu như phải dùng, trực tiếp mở miệng chính là." Cuối cùng lại chỉ có Đông Hoàng Hạo. Đông Hoàng Hạo nhìn về phía Lý Đạo, không nói nhảm, mà là hướng thẳng đến Lý Đạo vung ra một cái ngọc bài. Sau đó mở miệng nói, "Cầm này ngọc bài, có thể hưởng Đông Hoàng cung thái thượng trưởng lao thân phận, ngoại trừ ta cùng Đông Hoàng cung một chút cao tầng, chính ngươi nhìn xem điều động a." Lâu Linh Lung nhìn xem Lý Đạo, "Lý tiểu đệ, đằng sau liền dựa vào ngươi, hy vọng ngươi có thể giống xử Lý La Sa như thế giải quyết bọn hắn." Lý Đạo nhìn xem mấy người, gật đầu nói, "Yên tâm, sẽ không để cho bọn hắn dễ chịu." Có cái này một phần sức mạnh, đại càn thiếu hụt nhất nội tình cũng coi như lấy được bổ sung. Còn lại, đó chính là chính diện ứng đối. Phương diện này, Lý Đạo chưa bao giờ từng sợ. Đột nhiên, Lý Đạo nghĩ tới một sự kiện. Thế là nhìn xem mấy người đạo, đúng, có liên quan kim tiềm nhất tộc sự tình ta muốn hỏi thăm một chút. Khi nghe xong Lý Đạo lời nói sau, Lâu Linh Lung mấy người ngẩn người. Hoa Loan ngoài ý muốn nói, kim tiềm nhất tộc muốn quy nợ. Không nên a. Bằng bằng đạo nhân, ngược lại ta trước đây phần kia là cho ta. Thải Hà tiên tử đạo, ta cũng kiếm lời một chút. Lâu Linh Lung nói, xem bộ dáng là đem ngươi trở thành quả hồng mềm bóp. Đúng, ngươi đến cùng kiếm lời bọn hắn bao nhiêu linh thạch? Lý Đạo dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Lâu Linh Lung nói, một vạn ước linh thạch. Cái kia cũng không nên a. Lý Đạo lắc đầu. 10 vạn ước linh thạch. Cái kia cũng không nên, vì những thứ này còn không đến mức đắc tội ngươi cái này đại hắc mã. Lý Đạo tiếp tục lắc đầu. Chẳng lẽ là 100 vạn ước linh thạch? Cái kia ngược lại là thật nhiều, bất quá lấy ngươi trước mắt biểu hiện ra thực lực, đối phương hẳn là sẽ cân nhắc một chút, cũng không nhất định là muốn quy nợ. Kết quả chính là Lý Đạo tiếp tục lắc đầu. Cái này phía dưới Lâu Linh Lung có chút ngây ngẩn cả người. Cái này đều không phải là, chẳng lẽ 1000 tỷ tỷ? Ân, còn có 50 tỷ tỷ linh thạch lợi tức. Mấy người, sau khi lấy lại tinh thần, Lâu Linh Lung ánh mắt phức tạp ngẩng đầu đạo, không trách, 1000 tỷ tỷ linh thạch là ta cũng không nỡ. Bất quá, mọi thứ cũng là có chơi có chịu, quy nợ là không thể thực hiện. Tối thiểu nhất đối với Kim Tiềm nhất tộc tới nói, buôn bán thành tín cũng coi như là chiêu bài của bọn họ. Bằng bằng đạo nhân đạo, vấn đề hẳn là chủ yếu tại Kim Tiềm nhất tộc tại trên Đông Hoàng cung phân bộ. Hoa Luân nói, có muốn hay không chúng ta cùng hắn nói một chút? Có chúng ta bọn hắn hẳn là sẽ cho một cái giao phó. Cái này cũng không cần. Lý Đạo cự tuyệt sau, mang theo khẽ cười nói, ta nói những thứ này chỉ là hy vọng một thời điểm nào đó mấy vị có thể hỗ trợ đứng ra một chút. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1095, Hứa Nguyệt Nhi bái phòng. Chương 1095, Hứa Nguyệt Nhi bái phòng. Bèn bèn chỉ là đứng ra. Mấy người ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo, trong lòng hơi có ngờ tới. Bằng bằng đạo nhân trực tiếp cười hát hát nói, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, nói đối phương tiếng trầm ăn thiệt thòi, chỉ là thiệt thòi một số tiền lớn mà thôi, hơi hận, nói không chừng sau đó còn có thể nghĩ biện pháp trả thù lại, chẳng bằng trực tiếp giáng một gậy chết tươi tính toán. Hoa Loan vỗ ngực nói, nếu như bọn hắn thực có can đảm làm cái gì, như vậy đến lúc đó nhưng là đến phiên chúng ta thiêu lý. Gặp mấy người đáp ứng tới, Lý Đạo gia nói nên lời bày ra cảm tạ. Sau đó không lâu, Lâu Linh Lung về tới giao trì thánh địa đại điện. Nàng vừa xuất hiện, liền có vài tên giao trì thánh địa đệ tử tiến tới góp mặt. Lâu trưởng lão, hôm nay có thật nhiều trước mặt người khác tới bái phỏng, chúng ta nói ngài không tại, sau đó bọn hắn đều lưu lại thiệp mời. Một cái đệ tử mở miệng nói ra. Đồng thời một người đệ tử khác đưa qua rất nhiều tấm thiệp mời. Lâu Linh Lung nhận lấy liếc mắt nhìn, phát hiện những thứ này đến đây bái phỏng người đều không tầm thường, đều là tới từ mỗi đại tộc. Dưới tình huống bình thường, nàng là muốn cho hồi phục. Hơn nữa nàng cũng biết những thứ này người đến mục đích. Vạn tộc thịnh sự đi qua, cái kia nhân hoàng chi tranh có thể xem là muốn chính thức bắt đầu. Những thứ này đại tộc nhóm nhu cầu cấp bách cho mình lôi kéo càng nhiều sức mạnh hơn. Xem như không cách nào tham dự nhân hoàng chi tranh, các đại tông môn liền trở thành trong đó bánh trái thơm ngon. Mà trong đó, các đại đỉnh cấp tông môn tuyệt đối là không thể không cấp tồn tại. Nếu như giao chỉ thánh địa là những người còn lại tới, lại hoặc là nói lần này vạn tộc thịnh sự không có đế tử xuất hiện, cũng không có đại cản một phương sáng chói. Như vậy Lâu Linh Lung có thể sẽ suy nghĩ một chút chuyện này. Nhưng bây giờ, những thứ này thiệp mời chính là tại ác tâm nàng. Ai biết những thứ này người tương lai sau lưng có thể hay không đứng một vị nào đó đế tử. Phải biết nàng thế nhưng là bởi vì một vị nào đó đế tử bức bách mà bị ép chuyển thế trùng tu, làm sao có thể cùng bọn hắn đứng tại trên một cái thuyền. Lâu Linh Lung hơi liếc nhìn một cái, liền đem hắn thu lại. Cũng chính là bên cạnh còn có đệ tử còn lại tại, bằng không những thứ này thiệp mời thuận tay liền bị nàng đốt đi. Lâu Linh Lung tiến vào trong đại điện sau, chuyên môn gọi tới đuổi theo nàng đến đây tham gia vạn tộc thịnh sự mấy vị thánh nữ, trong đó Hứa Nguyệt Nhi cũng tại. Lâu Linh Lung nhìn xem mấy người dặn dò, có một việc nói cho các ngươi biết, không nên tùy tiện cùng bên ngoài đại tộc người có chỗ tiếp xúc, chuyện trong đó phức tạp, cẩn thận bị người mưu hại. Vì nhân hoàng chi tranh, những đại tộc kia thủ đoạn có thể nói là không kiêng nể gì cả. Có đôi khi trên mặt nổi không hạ thủ được, vậy thì sẽ ở bụng trộm làm việc. Mà đối với giao trì thánh địa, câu dẫn thánh nữ chính là tối âm thủ đoạn. Bởi vì mỗi một cái thánh nữ đều đại biểu giao trì thánh địa nội bộ một tòa thứ phong. Một khi bị lôi đi, như vậy cũng liền gián tiếp đại biểu giao trì thánh địa sẽ phân hóa ra một phần sức mạnh tới. Đã từng có qua loại sự tình này, thánh nữ bị câu dẫn đi. Kết quả chính là dẫn đến giao trì thánh địa không thể không nhúng tay, tiến tới tổn thất nặng nề. Nghe vậy, thánh nữ nhóm gật đầu một cái. Mấy ngày gần đây nhất là có người cùng các nàng tiếp xúc qua, bất quá các nàng cũng không phải đồ đần. Hơn nữa các nàng cũng không phải ai cũng có thể tiếp xúc. Kỳ thực, có thể tại trên vạn tộc thịnh sự bị hấp dẫn, chủ yếu vẫn là nhìn vạn tộc thi đấu bên trên biểu hiện. Vốn là, bình thường vạn tộc thi đấu có thể giết ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm người. Cái này một số người trời sinh liền có rất lớn lực hấp dẫn. Nhưng mà lần này vạn tộc thi đấu không giống nhau. Mặc dù đỉnh cấp thiên kiêu rất nhiều, nhưng mà hào quang toàn bộ đều bị ba người hấp dẫn. Trong đó, hai người cũng đều là nữ tử. Đến nỗi cái cuối cùng, có một vị thánh nữ đột nhiên nhìn xem Hứa Nguyệt Nhi trêu đùa, "Sư thúc, ngươi phải quan tâm liền quan tâm Nguyệt thánh nữ à, dù sao nàng mới có thể là cái kia dễ dàng nhất tâm động người, anh hùng cứu mỹ nhân, có thể hướng tới là một loại câu chuyện mọi người ca tụng." Ân. Lâu Linh Lung nhìn về phía Hứa Nguyệt Nhi, nghĩ tới tại vạn tộc thi đấu cá nhân chiến cuối cùng trận chung kết một màn. Mặc dù lúc đó rất nhiều người không thấy rõ, nhưng Hứa Nguyệt Nhi sau khi trở về tự mình cho nàng đại khái nói, Ngay tại còn lại thánh nữ cho là Lâu Linh Lung sẽ chuyên môn căn dặn Hứa Nguyệt Nhi một chút lúc, chỉ nghe nàng đạo, tất nhiên hắn cứu được ngươi, cái kia tìm thời gian thật tốt cảm tạ một chút đi. Còn lại thánh nữ vừa mới nói không cần loạn cùng người tiếp xúc, bây giờ liền đổi thuyết pháp. Hứa Nguyệt Nhi cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc, sau đó gật đầu nói, ta đã biết. Coi như Lâu Linh Lung không nói, kỳ thực nàng cũng có ý tứ kia. Dù sao có một việc một mực chôn ở trong lòng, không thể giải hoặc. Khoảng cách lần trước tụ hội trôi qua rất nhanh mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian, tới gia nhập vào Đại Càn dị tộc càng ngày càng ít. Kỳ thực, nếu như là vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến vừa kết thúc, như vậy rất nhiều dị tộc có thể sẽ bởi vì ý nghĩ nông nổi nhất thời, cho nên lựa chọn gia nhập vào Đại Càn. Nhưng đi qua một đoạn như vậy thời gian sau, đại gia nhiệt huyết cũng đều dần dần lạnh đi, lý trí cũng đều trở về. Bọn hắn bắt đầu suy tính càng nhiều. Đương nhiên, phần kia cảm xúc cũng không tính hoàn toàn tiêu thất. Có thể nên có một ngày Đại Càn lấy ngoài ra tư thái xuất hiện tại trước mặt bọn hắn sau, bọn hắn có thể sẽ một lần nữa nhớ lại Đại Càn tốt. Tại Lý Đạo trong lúc rảnh rỗi, cùng Cửu Nhi bọn người ở tại trong đình viện thưởng thức trà nói chuyện trời đất, Thiết Băng vội vàng từ bên ngoài đi tới. "Lão đại, có người bái phỏng." Lúc nói chuyện, Thiết Băng còn cẩn thận liếc mắt nhìn Cửu Nhi bọn người. Lý Đạo ngẩng đầu lên nói, "Ai tới bái phỏng?" Thiết Băng nói, "Lão đại, ngươi vẫn là tự mình đi ra gặp một mặt ta." Lý Đạo nói thẳng, "Đều là người mình, có không thể nói như vậy." Thấy vậy, Thiết Băng hít sâu một hơi nói, "Lão đại, là Giao Chỉ Thánh Địa Nguyệt Thánh Nữ tự mình đến đây bái phỏng." Một giây sau, Lý Đạo chỉ cảm thấy rất nhiều đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. "Lý Thanh, lão ca, anh hùng cứu mỹ nhân tới cửa. Lưu Tú Nhi, vị tiên nguyệt thánh nữ sao? Đích thật là tuyệt mỹ." Mầm Diệu Tâm, Ân Thiết Tam Nương lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cổ Nguyệt Tiên đụng đụng Lý Đạo bả vai chơi bừa, Giao Chỉ Thánh Địa thánh nữ thế nhưng là bánh trái thơm ngon, không nghĩ tới vậy mà có thể chủ động tìm tới cửa. Nghe mấy người trêu chọc, Lý Đạo quay đầu trừng mắt liếc Thiết Băng. Thiết Băng một mặt vô tội, nghĩ thầm, là lão đại chính ngươi nhất định phải ta nói, ta đều đã ám thị rất rõ ràng. Lý Đạo đứng lên, nhìn xem mấy người, không thẹn với lương tâm nói, các ngươi nếu không thì cùng một chỗ. Cửu Nhi lúc này mở miệng nói, thiếu gia chính ngươi đi thôi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Một bên Lý Thanh muốn đi xem náo nhiệt, nhưng bị Tiểu Nhi lấy tay ôm lấy một đầu cánh tay. Lý Đạo gặp Tiểu Nhi rất chân thành, thế là gật đầu nói, vậy ta đi. Tại Lý Đạo sau khi rời đi, Tiểu Nhi mới buông ra Lý Thanh. Lý Thanh mới nói, Tiểu Nhi, ngươi ngăn ta làm cái gì, ta cái này đều là vì tốt cho ngươi. Tiểu Nhi cười nói, ta không ngại, chỉ cần thiếu gia hảo ta liền tốt. Nghe vậy, Lý Thanh ôm lấy Tiểu Nhi đạo, Tiểu Nhi ngươi thật đúng là đối với anh ta quá tốt rồi, ngươi dạng này ai có thể tranh đến qua ngươi à? Tiểu Nhi ngẹo đầu đạo, ta không muốn tranh a. Trong lòng Thiết Tam Nương bất đắc dĩ nói, không tranh mới là lớn nhất tranh a. Chương 1096, lời nói đã từng chương 1096, lời nói đã từng đại cản chỗ đại điện đại sảnh. Một bóng người xinh đẹp tinh tọa trong đó. Dần dần, một đoạn tiếng bước chân vang lên. Theo tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, Hứa Nguyệt Nhi nhìn thấy một thân văn kim áo đen, khuôn mặt tuấn giật Lý Đạo từ ngoài điện đi đến. Trong thoáng chốc, nàng ý thức về tới rất nhiều năm trước, phảng phất nhìn thấy cố nhân thân ảnh. Mãi cho đến một thanh âm phá vỡ nàng hồi ức. Hứa cô nương. Lý Đạo nhìn về phía trước mắt Hứa Nguyệt Nhi nhẹ nói, chờ thấy rõ sau, hắn đấy mắt cũng không khỏi thoáng qua vẻ tươi đẹp. Màu tím nhạt váy dài, dáng người thức tha, làn da bạch khiết không tì vết giống như ô ngọc, dung mạo tuyệt mỹ nhưng không mất nhiệt độ. Bởi vì đã biết hắn thân phận, người ảnh cũng là cùng chỗ sâu trong óc đạo kia thân ảnh nho nhỏ chồng vào nhau. Nghĩ không ra trước đây tương kiến sau đó, hai người lại tự mình hội gặp mặt là một màn như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Đạo ngồi ở Hứa Nguyệt Nhi đối diện mở miệng nói, "Hứa cô nương lần này đến đây là vì chuyện gì?" Hứa Nguyệt Nhi nghe vậy mang theo ôn nhuận nụ cười nói, "Đầu tiên là tới cảm kích Lý công tử trước đây ân cứu mạng." Nói xong, nàng đưa tay một chiêu, một cái long lánh viên châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nàng lời thuyết minh đạo, đây là một cái địa linh, là thiên địa linh vật một loại, là ta ngoài ý muốn đạt được, nhưng rèn luyện có linh chi minh, giúp hắn dung dưỡng, đây là một phần của ta tạ lễ. Lý Đạo liếc mắt nhìn địa linh, lắc đầu nói, trước đây sự tình chỉ là nhân chi thường tình, không cần cố ý cảm tạ, hơn nữa ta cũng coi như là vì không bị đào thải, dù sao nếu như ngươi có ngoài ý muốn, ta cũng lấy không được tên thứ nhất không phải. Hứa Nguyệt Nhi ôn nhuận ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo cũng không sợ chi. Nhưng nhìn một chút hắn không hiểu có chút không được tự nhiên. Dù sao, cụ thể cái gì nguyên do trong lòng của hắn chính mình tin tưởng. Hợp thời, Hứa Nguyệt Nhi thu hồi ánh mắt, nói khẽ, tuy là như thế, nhưng vẫn là muốn cảm tạ Lý công tử liền thu cất đi, ta có bản mệnh phi kiếm, vật này cùng ta vô dụng. Gặp Hứa Nguyệt Nhi một bộ ngươi không thu ta liền không thu hồi bộ dáng, Lý Đạo bất đắc dĩ thở dài nói, đi, vậy ta thu, chuyện này liền như vậy điểm đến là dừng. Hứa Nguyệt Nhi lắc đầu, ân cứu mạng, này một điểm ngoại vật há có thể tương báo. Thấy vậy, Lý Đạo không biết như thế nào lời đến khóe miệng trêu ghẹo nói, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lấy thân báo đáp? Kết quả nói xong cũng có chút hối hận. Bao năm không thấy, thân phận cũng không tiết lộ, hắn trực tiếp như vậy nói đùa liền có chút quá mức. Thế là lúc này lại nói, ta chỉ là nói đùa, ngươi chớ để ý, ta người này có đôi khi lời nói bất quá não. Nhưng mà, nghe thấy Lý Đạo lời nói, Hứa Nguyệt Nhi làm sơ trầm mặt sau, mở miệng nói, nếu như ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, lấy thân báo đáp sự tình cũng không phải không thể cân nhắc. Ân. Lý Đạo đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt Hứa Nguyệt Nhi một đôi mắt sáng. Hắn hai cây đầu ngón tay đánh cái bàn đạo, nói đùa không cần luận mở, ta sợ các ngươi thánh địa sẽ không bỏ qua ta. Hứa Nguyệt Nhi lắc đầu, thánh địa trên thực tế không có lớn như vậy hạn chế. Giao Chỉ thánh địa là tất cả đều là nữ nhân tông môn, nhưng không có nghĩa là liền không cho phép tông môn người phát triển đạo lữ. chỉ là giao chỉ thánh địa tại trên đối với tông môn đệ tử nói lựa chọn tương đối thận trọng mà thôi. Lý đạo tránh đi mẫn cảm đề tài nói, ngươi nói thẳng ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề a? Hứa Nguyệt Nhi nói, nghe nói Lý công tử cùng ta đến từ một chỗ. Lý đạo ngẩng đầu, ngươi cũng đến từ Đại Càn. Hứa Nguyệt Nhi gật đầu, trên thực tế, sư muội cùng sư phụ của ta có thể còn cùng Lý công tử từng có gặp nhau. Lý đạo đầu lông mày nhướng một chút, nghĩ tới Giang Châu cái kia biến mất tông môn giao chỉ. Sau đó nói, có thể a, đó đều là chuyện cũ. Hứa Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng nói, Lý công tử, nếu như không ngại có thể hay không cùng ta giảng một chút ngươi tại Đại Càn một chút kiến thức. Lý đạo một sững sờ, sư muội cùng sư phụ của ngươi cũng là Đại Càn người, các nàng không thể nói cho ngươi sao? Hứa Nguyệt Nhi nhẹ giọng giải thích, sư phó cùng sư muội một mực chờ tại Đại Càn Giang Châu, chỉ biết là chuyện giang hồ, cụ thể đối với Đại Càn hiểu rõ không nhiều. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lại nói cũng không phải việc khó gì, Lý đạo cũng cự tuyệt không được. Thế là gật đầu nói, đi, vậy ta liền muốn nói với ngươi nói đi. Tại hai người trong đại điện, Lý đạo chậm rãi nói về hắn kiến thức. Hứa Nguyệt Nhi mặc dù ở một bên không nói lời nào, nhưng cũng không có để cho Lý đạo làm đơn độc. Nàng một đôi mắt sáng từ đầu đến cuối tại trên Lý đạo thần, thỉnh thoảng còn sẽ có ánh mắt hoặc giả nhỏ hơi gật đầu cho đáp lại. Sau nửa canh giờ, Lý đạo cầm ly trà lên nhấp một miếng, mở miệng nói, không sai biệt lắm cứ như vậy, cụ thể muốn biết đại cản như thế nào, ngày đó ngươi có thể đi trở về một chuyến, ta tự mình vì ngươi dẫn đường. Hứa Nguyệt Nhi gật đầu, có cơ hội biết. Ngay tại Lý đạo cho là này liền có thể kết thúc. Kết quả, nhìn xem Lý đạo, Hứa Nguyệt Nhi nhẹ giọng mở miệng nói, nghe xong Lý công tử chuyện xưa của ngươi, cái kia không biết Lý công tử có nguyện ý hay không nghe một chút chuyện xưa của ta đâu. Ân. Lý đạo biểu lộ hơi động một chút, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, nếu như ngươi nguyện ý chia sẻ lời nói. Hứa Nguyệt Nhi gật đầu một cái, mỉm cười, mở miệng nói, trên thực tế nhiều khi ta đều muốn tìm một người nói ra một chút, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Cùng Lý công tử mới quen đã thân, phảng phất nhìn thấy người cũ. Hy vọng công tử bỏ qua cho. Lý đạo không tiếp tục đi xem Lý đạo biểu lộ, Hứa Nguyệt Nhi nhớ lại khi xưa một chút ký ức bắt đầu chậm rãi nhẹ giọng trình bày. Chuyện xưa bắt đầu còn muốn từ Đại Càn Vương triều cái nào đó phủ bá tước, khi đó theo Hứa Nguyệt Nhi âm thanh, Lý đạo trong đầu cũng xuống ý thức tiến vào hồi ức. Khi đó hắn còn rất rất nhỏ, muội muội khi đó cũng chỉ là vừa học được đi đường. Hắn nhớ đến lúc ấy một ngày cùng muội muội chơi đùa, phụ thân của mình, khi xưa An Viện Bá từ bên ngoài mang về một người phi thường xinh đẹp nữ hài đáng yêu. Hơn nữa lôi kéo tay của hắn nói cho hắn biết, cô gái này chính là hắn tương lai thế tử. Nữ hài lúc đó tương đối sợ sinh, nhưng cũng là thận trọng một mực nhìn lấy hắn. Cuối cùng hắn mới biết được nữ hài tại sao tới nhà của hắn. Thì ra nữ hài ra bởi vì một hồi ngoài ý muốn, chỉ còn lại nữ hài một người. Bị phụ thân biết được liền đem hắn mang theo trở về. Mà hắn cùng với nàng trên thực tế không phải về sau xác định hôn sự, mà là sớm tại không xuất sinh thì có chỉ phúc vi hôn. Chỉ là về sau, đang lớn lên một điểm sau, nữ hài bị một cái lao đạo mang đi. Trước khi đi, nữ hài vẫn còn nắm lấy tay của hắn không muốn. Cuối cùng vẫn là hắn chủ động thả ra nữ hài tay, để cho lao đạo mang đi nữ hài. Trên thực tế trong hồi ức, nữ hài thiên phú rất tốt, mà hắn biết mình thiên phú rất kém cỏi. Nói thật, hắn lúc đó tự ti. Nhưng về sau hắn lại hối hận, bởi vì nữ hài lúc đó mấy năm kia ở bên cạnh hắn liền như là cái bóng một dạng, hắn đi đến đâu theo tới cái nào. Một mực ỷ lại hắn, hắn lúc đó cảm giác không thấy cái gì. Nhưng các nữ hài sau khi rời đi hắn mới biết được chính mình đã mất đi đồ vật rất chân quý. Cũng chính là từ đó trở đi, hắn bắt đầu có chút hề bại suy sụp. Mãi cho đến muội muội cũng bị kiểm trách ra thiên phú tu hành, cũng sau khi rời đi, hắn triệt để đổi phế xuống. Từ đây, Câu Lan làm bạn thiếu niên sinh ra. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1097, nhận nhau. Chương 1097, nhận nhau. Đối diện cách đó không xa, Hứa Nguyệt Nhi còn tại từng chút một nói. Rất nhanh, nàng đã nói đến rời đi cái nào đó phủ bá tước một khắc này. Hứa Nguyệt Nhi nói khẽ, trên thực tế ta chưa bao giờ nghĩ tới lúc đó phải ly khai, chỉ là nghĩ có thể có một cái an thân chỗ bình an trải qua cả một đời. Nhưng mà lão đạo trưởng nói với ta rất nhiều. Hắn nói phủ bá tước cuối cùng vẫn là quá yếu đuối, đại can bất bên, nội tàng gian thần, chỉ có cường đại lên mới có thể bảo vệ hảo hắn. Còn nữa, hắn cũng đã nói tương lai tu hành có thành, cũng có thể mang theo hắn cùng một chỗ bước vào con đường tu hành. Ta tin. Lý đạo ánh mắt nhìn về phía Hứa Nguyệt Nhi, không nghĩ tới lúc đó nàng sẽ nghĩ tới nhiều như vậy. Dưới sự so sánh tới, hắn lúc đó liền ngây thơ nhiều hơn. Chưa giác tỉnh trí nhớ kiếp trước hắn có chỉ là tự ti cùng xấu hổ, hối hận cũng là chuyện về sau. Hứa Nguyệt Nhi nói tiếp, rời đi phủ bá tức sau, ta đi đến Đại Càn giao chỉ, bái sư tôn. Bởi vì có chút thiên phú, cho nên tu hành rất nhanh, rất nhiều người vờn quanh ở bên người, bất quá ta chỉ có một cái ý nghĩ, cố gắng tu hành, bảo hộ hắn, bảo hộ phủ bá tước. Nhưng ngoại ý muốn lại xuất hiện, ta được tuyển chọn đi đến giao chỉ thánh địa. Nhưng vốn là không muốn rời đi Đại Càn, nhưng sư tôn nói đi thánh địa có thể phát triển nhanh hơn. Cuối cùng ta đi phủ bá tước liếc mắt nhìn sau, liền tạm thời rời đi. Nghe đến đó, Lý đạo biểu lộ hơi hơi có biến động. Dựa theo thời gian suy tính, thời điểm đó hắn đã bắt đầu chơi câu lan nghe hát. Á Hứa Nguyệt Nhi tiếp tục nói, tại giao chỉ thánh địa thời gian kỳ thực cùng tại Đại Càn giao chỉ thời gian mở dạng, đều như thế là, cuộc sống như vậy mãi cho đến 18 tuổi. Một năm kia, ta về tới Đại Càn. Lý đạo sắc mặt thay đổi. 18 tuổi. Hắn so Hứa Nguyệt Nhi lớn một điểm, nhưng cũng không nhiều, chỉ có mấy tháng. Dựa theo suy luận, Hứa Nguyệt Nhi trở lại Đại Càn thời điểm phủ bá tước đã không, mà hắn lúc đó thân phận trên mặt nổi đã tiêu thất, có thể còn tại tử tù doanh. Hứa Nguyệt Nhi không có chú ý Lý đạo sắc mặt, vẫn như cũ tự mình nhẹ nói lấy, đi về trên đường, ta có nghĩ qua rất nhiều, nghĩ đến trợ giúp hắn tu hành, cùng tu hành, nghĩ đến nếu như hắn không cách nào tu hành vậy thì hoàn thành hôn ước, cùng hắn đến giả. Nhưng là không nghĩ đến chờ thật sự trở lại phủ bá tước sau, hết thảy đều thay đổi. Phủ bá tước tiêu thất, mà hắn cũng qua đời. Nói đến đây, Hứa Nguyệt Nhi ngước mắt nhìn về phía Lý Đạo, lúc đó, ta là muốn vì hắn, vì phủ bá tước báo thù. Lý Đạo trầm mặc. Điều tra sau đó, ta biết hai cái cửu nhân, Tể tướng phủ cùng Đại Càn Hoàng thất. Lúc đó ta tu vi sơ bộ đột phá thiên nhân cảnh, vốn cho rằng có thể cầm xuống Tể tướng phủ, nhưng không nghĩ tới Tể tướng phủ cũng có thiên nhân. Ta lúc đó chỉ là một lòng tu hành, không hiểu kiếm pháp, tự hiểu không được lại, chuẩn bị trở về đầu khổ tu một hồi báo thù nữa. Mà Đại Càn Hoàng thất, đồng dạng có thiên nhân, ta làm ra đồng dạng phán định. Bất quá, rời đi Đại Càn chuẩn bị trở về thánh địa phía trước, ta đi đến hoàng cung thấy nàng một mặt. Ân, nàng. Lý Đạo Minh trắng hướng Nguyệt Nhi đi gặp người nào? Chỉ nghe hướng Nguyệt Nhi theo sát lấy đạo, nhưng mà nhìn thấy nàng sau ta từ bỏ trả thù hoàng thất ý nghĩ. Đơn giản là trên người nàng có hắn còn sót lại vết tích. Lý Đạo biết Hướng Nguyệt Nhi nói là cái gì. Khi đó Minh Nguyệt đang mang Tiểu Ngọc Nhi. Hướng Nguyệt Nhi ngay lúc đó tu vi thăm dò đến Tiểu Ngọc Nhi cũng là bình thường. Hướng Nguyệt Nhi tiếp tục nói, chỉ có điều để cho ta bất ngờ là, ta trước đây không lâu nhận được tin tức, nói là cái kia đại cản tể tướng phủ đã bị diệt. Ta biết là Lý công tử ngươi xuất thủ, cho nên còn muốn đang cảm tạ ngươi một phen. Hơn nữa, giản gia sau cùng dòng dõi cũng là chết ở trên tay ngươi. Có thể nói, ngươi giúp ta báo thù. Lý Đạo không phải kẻ ngu, người bình thường chưa từng gặp qua vài lần làm sao có thể nói những thứ này liên quan tới tự thân sự tình. Tất nhiên là Hứa Nguyệt Nhi có một loại nào đó ngờ tới. Nghĩ tới đây, hắn sau khi hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nguyệt Nhi, nói thẳng, ngươi muốn hỏi điều gì vấn đề trực tiếp hỏi a. Hứa Nguyệt Nhi ngước mắt nhìn thẳng Lý Đạo, nhẹ giọng mở miệng nói, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không hắn? Cố sự bên trong hắn. Nghe vậy, Lý Đạo một trận cười khổ, việc đã đến nước này, cường ngạnh giấu giếm đã không có ý nghĩa. Thế là ngẩng đầu đạo, đã lâu không gặp, Nguyệt Nhi. Lời này vừa nói ra, Hứa Nguyệt Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, thon dài lông mi khẽ động. Không nói gì, chỉ là một đôi mắt đẹp vững vàng nhìn về phía Lý Đạo. Lý Đạo thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta vốn là không muốn quấy rầy ngươi, nhưng ta không nghĩ tới ngươi bởi vì ta chuyện khốn nhiều lâu như vậy. Hứa Nguyệt Nhi lại nhìn phút chốc, cuối cùng mở miệng. Lý công tử có phải hay không cho là ta lại bởi vì gia nhập vào giao chỉ thánh địa từ đây quên đi đã từng. Nghe được Hứa Nguyệt Nhi bình tĩnh lời nói, Lý Đạo có thể nghe ra trong đó tức giận ý vị. Hắn cũng không có giảng giải, trên thực tế hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Dù sao, thoại bản bên trong thường thường vị hôn thê loại nhân vật này trên cơ bản đều diễn viên không thể nào hào quang nhân vật, nhất là trước đây bá tước nho nhỏ chi tử cùng giao trì thánh địa hai người trên lệch khác nhau một trời một vực. Còn có chính là hắn cho rằng đối với ánh trăng sáng sống ở trong đầu cũng được, nếu thật là gặp mặt hắn sợ chính mình sẽ thất vọng. Chỉ là không nghĩ tới ánh trăng sáng vẫn là cái kia ánh trăng sáng, thậm chí sáng lên. Gặp Hứa Nguyệt Nhi một mực nhìn lấy chính mình, Lý Đạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói, ta sai rồi. Hứa Nguyệt Nhi nhìn một hồi sau lắc đầu, trên thực tế ta cũng sai. Sai tại hẳn là về sớm một chút, nói như vậy không chắc liền có thể sớm một chút nhận ra ngươi. Chỉ là, bởi vì một ít cảm xúc, nàng bản năng bài xích trở về, đem chính mình hoàn toàn đầu nhập trong đang tu hành. Cũng là bởi vậy, nàng mới có thể tại tuổi tác như vậy, nắm giữ tu vi như vậy. Đây là thiên phu tăng thêm cố gắng cùng kết quả. Lý Đạo ngước mắt đạo, tốt đều đi qua, hết thể không phải đều là hướng về phương hướng tốt phát triển không phải sao. Phủ ba tức ta đã lấy về lại, bộ dáng vẫn là đã từng khi còn bé bộ dáng, chờ ngươi ngày nào nhớ trở về tùy thời có thể trở về xem. Đi qua. Hứa Nguyệt Nhi ngẩng đầu nói khẽ, cho nên chúng ta hôn ước cũng đi qua sao? Lý Đạo, Nguyệt Nhi, ngươi hẳn là đoán được, tất nhiên ta còn sống, vậy nàng không đợi Lý Đạo nói xong, Hứa Nguyệt Nhi trực tiếp mở miệng đánh gãy, bình tĩnh nói, Lý công tử, ta chỉ muốn phải biết hôn ước của chúng ta cũng đi qua sao? Lý Đạo nhìn về phía Hứa Nguyệt Nhi. Sớm nhất Hứa Nguyệt Nhi mang đến cho hắn một cảm giác là điềm đạm nhu thuận, vừa nhìn thấy lớn lên Hứa Nguyệt Nhi mang đến cho hắn một cảm giác là ôn nhuận có thứ tự, tính cách bình thản. Nhưng bây giờ, mặt ngoài vẫn là ôn nhuận nhu hòa, nhưng mà bên trong lại có mấy phần quả quyết cùng cứng ngạnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có thể đem kiếm đạo tu luyện tới nàng loại cảnh giới này, làm sao có thể chỉ có mềm mại mà thiếu đi cường ngạnh. Do dự một chút sau, Lý Đạo mở miệng nói, tất nhiên ta còn sống, như vậy phần kia hôn ước tự nhiên cũng còn vẫn tồn tại như cũ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không quá mức miễn cưỡng. Nếu như Nguyệt Nhi ngươi không muốn, như vậy cũng có thể coi như không có gì. Chương 1098, Thiết Tam Nương, lại tới một cái chương 1098, Thiết Tam Nương, lại tới một cái hướng Nguyệt Nhi ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý Đạo, ta có nói qua ta không muốn sao? Lý Đạo có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ? Hứa Nguyệt Nhi ngắt lời nói, ta không hề nói gì. Lý Đạo, quả nhiên, vô luận là cái dạng gì tính cách nữ tử, tại phương diện cảm tình lúc nào cũng sẽ có một chút tiểu tính tình. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, chính mình cái này vị hôn thê vẫn là quan tâm. Lý Đạo cuối cùng nói thẳng, vậy ngươi nói muốn làm sao a? Hứa Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn chằm chằm sau, có cơ hội để cho ta gặp một lần nàng. Lý Đạo một giật mình, sau đó gật đầu nói, có thể. Như là đã nhận nhau, mà có một số việc lại không tránh khỏi, như vậy gặp mặt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến nỗi sau này sẽ như thế nào phát triển, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hứa Nguyệt Nhi đứng lên, mở miệng nói, mục đích ta tới đã đạt đến, liền không còn lưu thêm. Lý Đạo đồng dạng đứng dậy, ta tiễn đưa ngươi. Hứa Nguyệt Nhi không có cự tuyệt, hai người sóng vai đi ra ngoài điện. Lâm Đạp ở trên phi kiếm lúc, Hứa Nguyệt Nhi đột nhiên quay đầu, giọng bình tĩnh nói, ngươi cẩn thận một chút, đằng sau tính toán ngươi người có thể đặc biệt nhiều, nếu có cần, trực tiếp liên hệ ta. Nói xong, ném ra một thứ sau, trực tiếp lăng không đạp kiếm bay mất. Lý Đạo tiếp nhận đồ vật, phát hiện là một cái kiếm trạng ngọc phù. Hắn có thể cảm giác được ngọc phù này phía trên tồn tại cùng Hứa Nguyệt Nhi liên hệ nào đó. Nhìn xem Hứa Nguyệt Nhi đi xa bóng lưng, Lý Đạo thần sắc một hồi phức tạp, đồng thời còn có một chút vẻ không hiểu. Trên thực tế tại nhận nhau sau, hắn có nhiều chuyện muốn hỏi hỏi một chút. Thì như đối phương tại giao trì thánh địa như thế nào? Lại tỉ như tóc của nàng vì sao lại hóa thành màu trắng? Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được Hứa Nguyệt Nhi đối với hắn cũng có rất nhiều hiếu kỳ. Tỉ như hắn trước đây làm sao sống được, lại là như thế nào đi đến hôm nay? Chỉ có điều hôm nay hết thảy có chút gấp gáp, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Tại triệt để không nhìn thấy Hứa Nguyệt Nhi bóng lưng sau, Lý Đạo lắc đầu, chuẩn bị đi tìm Tiểu Nhi bọn người. Có một số việc không cần thiết giấu, cũng giấu không được. Cùng chờ lấy về sau bạo lôi, chẳng bằng chính mình thật sớm thẳng thắn. Như thế nào? Nàng chính là Nguyệt Nhi tỷ. Lý Thanh nghe xong nhà mình lão ca nói lời sau, gương mặt chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Lý Đạo điểm đầu, ân, vừa mới nhận nhau. Lý Thanh thần sắc cổ quái nhìn về phía nhà mình lão ca. Lý Đạo, nhìn cái gì đấy? Lý Thanh mới nói, nhìn Nguyệt như thế nào vận khí hảo như vậy, bao năm không thấy có thể gặp được đến vị hôn thê của mình không nói, hơn nữa còn bàn con người, hơn nữa còn là đỉnh cấp tông môn thánh nữ. Mà một bên, Thiết Tam Nương đám người đã có chút nói không ra lời. Cũng liền Tiểu Nhi hơi bình thường một chút, nàng mặc dù là tại Hứa Nguyệt Nhi sau khi rời đi mới bị Lý Đạo nhận được. Nhưng đối với Lý Đạo có một vị hôn thê nhiều chuyện thiếu vẫn biết một điểm, chỉ là thời gian quá lâu dần dần quên đi mà thôi. Vị hôn thê, lại tới một cái. Thiết Tam Nương lấy tay xoa theo khăn, quán niệm mười phần nhắc tới. Vợ cả vị trí cũng đã làm cho đi ra, vốn là cho là kinh doanh nhiều năm như vậy lão nhị vị trí này xem như ổn. Kết quả bây giờ lại nửa đường giết ra tới một vị hôn thê. Hơn nữa, căn cứ vào Lý Đại ca nói tới, vị hôn thê này vẫn còn nhớ hắn. Đây cũng không nói, trọng điểm là vị hôn thê này còn không phải bình thường người. Đỉnh cấp tông môn thánh nữ, đỉnh cấp thiên tiêu bên trong đỉnh cấp thiên tiêu. Chính là một tồn tại như vậy, dưới tình huống không biết Lý Đạo có thể còn có thể một mực bảo trì sơ tâm. Dù là Thiết Tam Nương là nữ nhân, cũng có thể biết do ở trong đó hàm kim lượng. Ánh trăng sáng một sóng trực tiếp này giết điên rồi. Trong lòng Thiết Tam Nương giờ khắc này có chút cảm giác bị thất bại. Mặc dù nàng bây giờ cam đoan nếu như Lý Đạo có một ngày mất tất cả, nàng cũng có thể làm đến đối phương làm đối sự. Nhưng đây cũng chỉ là nếu như, lại không cách nào nghiệm chứng. Không cách nào nghiệm chứng cùng đã làm ra chính là hai chuyện khác nhau. Cái này liền cùng Tiểu Nhi tại Lý Đạo tâm bên trong địa vị rất đặc thù một dạng. Ngay tại Thiết Tam Nương suy tư như thế nào bảo trụ vị trí của mình thời điểm, đột nhiên trong đầu đánh qua một cái giật mình. Chờ đã, bây giờ tối xoắn suýt hẳn không phải là nàng a, cái này vị hôn thê rõ ràng không phải hướng về phía nàng vị trí này tới. Hiển nhiên là hướng về phía chính phòng vị trí kia đi. Cho nên bây giờ tối xoắn suýt hẳn là Minh Nguyệt. Mặc dù Minh Nguyệt có Tiểu Ngọc Nhi cái này đại sát khí, nhưng ánh trăng sáng uy lực cũng không nhỏ. Nhất là đối phương đánh trả nắm lớn nhất át chủ bài. Hô nước. Dựa theo quy củ giảng, hô nước chắc chắn xếp tại phía trước. Hơn nữa đây vẫn là cái kia không thấy mặt công công bà định xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng Thiết Tam Nương hơi thư giãn tới. Để các nàng hai cái trước tiên đấu đi thôi. Mà nàng bây giờ cần phải làm là bảo đảm ba tranh hai chính là. Nghĩ rõ ràng sau, Thiết Tam Nương liếc mắt nhìn Tiểu Nhi một mặt người vật vô hại, ngược lại còn rất thích ở trong đó bộ dáng. Thật hâm mộ Tiểu Nhi tâm thái. Một bên khác, Lưu Tú Nhi bọn người biết Lý Đạo vị hôn thế sau, phản ứng cũng không có kịch liệt như vậy. Dù sao, các nàng ngay từ đầu liền không có suy nghĩ chân chính tranh cái gì. Ngồi Lý Đạo thân bên cạnh chính là các nàng nguyện vọng lớn nhất. Thiết Tam Nương đột nhiên nói, "Lý đại ca, tìm thời gian để chúng ta cũng gặp một lần nàng a." Nàng chuẩn bị trước tiên giúp nhà mình khuê mật tốt thăm dò đường một chút. Lý Đạo do dự một chút gật đầu nói, có cơ hội ta sẽ hỏi hỏi. Một bên khác, Hứa Nguyệt Nhi rời đi đại càn bên này sau, trực tiếp về tới giao chỉ thánh địa chỗ đại điện. Thẩm Tuyết Tiến đang hướng dẫn Lạc Thải cùng Phong Thu Hoa tu hành, chú ý tới Hứa Nguyệt Nhi trở về. Ân. Đột nhiên, Thẩm Tuyết Tiến nhíu mày, phát hiện Hứa Nguyệt Nhi tựa hồ cùng bình thường có chút không giống. Không phải nói chỉ là tặng đồ đi cảm tạ đối phương sao? Nàng bỏ lại Lạc Thải hai người, tìm được Hứa Nguyệt Nhi, nói thẳng hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi tựa hồ có chút không thích hợp. Là đi ra ngoài gặp phải chuyện gì sao? Hứa Nguyệt Nhi nói khẽ, rõ ràng như vậy sao? Thẩm Tuyết Tiến nói, người khác có thể không phát hiện được, nhưng ta nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên. Hứa Nguyệt Nhi gật đầu, gặp một sự kiện. Thẩm Tuyết Tiến là người bên cạnh, có một số việc nói ra cũng không sao. Thẩm Tuyết Tiến hỏi, gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ là hắn làm khó dễ ngươi? Hứa Nguyệt Nhi lắc đầu nói, không có làm khó, hẳn là ta làm khó hắn. Ngươi làm khó hắn? Thẩm Tuyết Tiến hơi kinh ngạc, Hứa Nguyệt Nhi tính tình nàng là rất rõ ràng. Ngày thường đối xử mọi người rất ôn nhuận một người, huống chi đối đãi từng trợ giúp mình người. Thẩm Tuyết Tiến hỏi, vì cái gì? Hứa Nguyệt Nhi nói, cùng ta vị hôn phu có quan hệ. Vị hôn phu? Thẩm Tuyết Tiến nhíu mày, hắn không phải đã sớm qua đời sao? Hứa Nguyệt Nhi ánh mắt phức tạp lắc đầu nói, trên thực tế cũng không có. Không có. Thẩm Tuyết Tiến sắc mặt cả kinh, ai nói cho ngươi? Hứa Nguyệt Nhi trả lời, hắn nói cho ta biết. Thẩm Tuyết Tiến, hắn làm sao biết vị hôn phu ngươi không chết, hơn nữa ngươi khi đó không phải đã xác nhận sao? Hứa Nguyệt Nhi ngẩng đầu chậm rãi nói, bởi vì hắn chính là hắn. Nghe thấy cái này kỳ quái một câu nói, Thẩm Tuyết Tiến sửng sốt một chút. Hắn chính là? Hắn? Nàng đột nhiên nghĩ tới phía trước đề cập tới một cái trùng hợp. Vị yêu đại càn thủ lĩnh tựa hồ cũng gọi Lý Đạo. Hai cái Lý Đạo. Một người. Cái này sao có thể? Nó hoàn toàn không cách nào đem Hứa Nguyệt Nhi trong miệng đã từng cái kia phạm nhân Lý Đạo cùng bây giờ cái này tại trong vạn tộc thịnh sự đại xuất danh tiếng Lý Đạo liên hệ với nhau. Làm phiên mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1099, thêm điểm thêm điểm. Chương 1099, thêm điểm. Nguyệt Nhi vị hôn phu kia nàng cũng là biết đến. Phạm Tục Vương triều một cái phổ thông con của bá tước, không cách nào tu hành người bình thường. So sánh bây giờ Hứa Nguyệt Nhi, một cái là cao cao tại thượng lục địa thần tiên cảnh cường giả, một cái khác dưới sự so sánh tới phảng phất như là mặt đất bụi trần. Nhưng bây giờ nói cho nàng, cái kia trên thực tế không phải bụi trần, mà là một tòa không thể bỏ qua nguy nga đại sơn. Thẩm Tuyết Yến nói, hắn sẽ không là đang lừa ngươi đi, dù sao ngươi câu nói kế tiếp không có nói thẳng, nhưng chắc hẳn Nguyệt Nhi cũng có thể đoán được. Dù sao, trước đây truy cầu Hứa Nguyệt Nhi người nối liền không dứt, nếu như không phải giao chỉ thánh địa nội môn không thể không nữ tử đi vào, chỉ sợ Nguyệt Phong đường núi đều có thể bị những người theo đuổi kia đập phá. Hứa Nguyệt Nhi lắc đầu, bản thân liền có một chút ngờ tới, hơn nữa loại này hoang luôn đâm một cái liền phá, hắn không có nói dối ý nghĩa. Hơn nữa, Lý đạo thật phải có ý kia, đã sớm có thể nhận, mà không phải nàng đuổi kịp môn mới có thể bất đắc dĩ thừa nhận. Thẩm Tuyết Yến có chút xoắn xuýt, vị hôn phu, cái kia Nguyệt Nhi chẳng phải là ân? Chờ đã, nàng phía trước xoắn xuýt cái gì? Xoắn xuýt là Hứa Nguyệt Nhi bình thường không có gì lạ vị hôn phu sẽ chậm trễ đến nàng. Nhưng trên thực tế, Nguyệt Nhi vị hôn phu này cũng không phải là bình thường không có gì lạ, ngược lại thiên tư là thường, thậm chí còn tại Nguyệt Nhi phía trên. Cái này trai tài gái sắc nàng tại sao muốn bài xích đâu? Thẩm Tuyết Yến trong nháy mắt nghĩ thông suốt, sau đó mở miệng nói, Nguyệt Nhi ngươi phải thích vậy thì ưa thích a, ta ủng hộ ngươi. Hứa Nguyệt Nhi nói khẽ, bên cạnh hắn đã có còn lại nữ tử. Hứa Nguyệt Nhi đem đã từng trở lại đại càn phát hiện chuyện nói ra. Thẩm Tuyết Yến nhíu mày, có hài tử, vậy ngươi nhà mình đệ tử không có khả năng túi đầu làm tiểu. Hứa Nguyệt Nhi đoán ra Thẩm Tuyết Yến ý nghĩ, quay đầu nhìn về phía ngoài điện nói khẽ, chờ vạn tộc thịnh sự triệt để kết thúc, ta liền trở về đại càn nhìn một cái đi. Rời đi đình viện sau, Lý Đạo lựa chọn một thân một mình. Hắn chuẩn bị bế quan tiêu hóa một chút lần này vạn tộc thi đấu thu hoạch thành quả. Sau đó không lâu, Lý Đạo tới đến một chỗ mật thất. Bản thuộc tính, ý niệm khẽ động, mặt ngoài xuất hiện ở trước mắt. Chủ nhân, Lý Đạo thể phách 20.7153 vạn có thể dùng thuộc tính, 18.9364 vạn. Lý Đạo ban đầu dự đoán nhiều nhất chính là thuộc tính gấp bội. Mặc dù bây giờ không có gấp bội, nhưng cũng gần như, bởi vì quy tắc cải biến, đây coi như là một phần thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn 18 ức thuộc tính, cái này tất cả đều là xây dựng ở đắc tội người tình huống phía dưới. Nhìn xem những thuộc tính này, Lý Đạo tâm bên trong yên lặng nhập đến. Thêm điểm. Một giây sau, gần 20 ức điểm thuộc tính toàn bộ hóa thành nhiệt lưu rót vào trong cơ thể của hắn. Lý Đạo nguyên bản bình thường làn da bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Nếu như có thể nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện cơ thể của Lý Đạo đang tại xuất hiện nhanh chóng biến hóa. Phản phất như là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành theo một ý nghĩa nào đó tiến hóa. Theo thể chất tăng vọt, mật thất bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ rung động. Đó cũng không phải Lý Đạo tự thân khí tức tiết lộ đưa tới, mà là vẹn vẹn bắt nguồn từ nhục thân áp bách. Vẹn vẹn Lý Đạo đứng ở nơi đó không hề làm gì, nương tựa nhục thân tự nhiên áp bách có thể liền có thể trấn nhiếp rất nhiều địch nhân. Nhiệt lưu từng chút một cải tạo Lý Đạo. Đảo mắt, không biết bao lâu sau, Lý Đạo chậm rãi mở mắt. Hắn giơ tay nắm quả đấm một cái, cảm giác thân thể một cái lực lượng mới. Mặc dù thuộc tính phương diện nhìn như chỉ là lật ra gần một lần, nhưng trên thực tế thuộc tính cũng không phải đơn giản như vậy dùng con số chuyển đổi. Đó là câu nói kia, thuộc tính hiện tại điểm cùng ban đầu điểm thuộc tính mặc dù giống nhau, nhưng ở trên thân thể biểu hiện không giống nhau. Ngay từ đầu một điểm thể phách chỉ là để cho hắn tại phàm nhân lúc sức mạnh tăng lên lực lượng một người. Đồng dạng là lực lượng một người, bởi vì Lý Đạo sức mạnh bản chất thuế biến. Cái này lực lượng một người có thể so ra mà vượt khi xưa trăm người chi lực. Vứt bỏ những thứ này suy nghĩ, Lý Đạo lại độ nhìn về phía mặt ngoài. Chủ nhân, Lý Đạo thể phách 39.6517 bạn có thể dùng thuộc tính, không gần 40 ức thể phách. Chỉ có thể là kinh khủng như vậy. Phía trước 10 ức thể chất thời điểm, hắn pháp thiên tượng địa cực hạn có thể mở ra 2.500 trượng. Hiện nay gần 40 ức thể phách, lại độ toàn lực mở ra pháp thiên tượng địa, vậy thì đã tiếp cận vạn trượng. Vạn trượng pháp thiên tượng địa, không biết ra tay toàn lực sẽ có bao nhiêu mạnh. 40 ức thể phách, hắn thực lực cụ thể hẳn là còn ở lục địa thần tiên cảnh nội, dù sao hắn còn không có cảm giác được tự thân có cái gì biến hóa quá lớn, cũng không biết lục địa thần tiên cảnh cực hạn là bao nhiêu. Bất quá dựa theo cổ nguyệt tiên thuyết pháp, gặp phải cực hạn sau sẽ cảm giác được bình cảnh. Nhưng trước mắt hắn còn không có cảm thấy bình cảnh. Nhưng mà, trên thực tế hắn chưa bao giờ có bình cảnh. Dù sao, cái gọi là bình cảnh một cái điểm thuộc tính là đủ rồi. Tính toán, thêm điểm liền xong rồi. Hắn bứt bỏ những thứ này suy nghĩ, ngược lại gặp phải địch nhân ra tay chính là. Đánh qua đánh không lại trước tiên đánh mới có thể biết. Đây cũng là bản thân sáng tạo đạo thai hại A, hết thể đều cần tự mình tìm đòi. Thực lực tiêu chuẩn cần chính mình chậm rãi đánh giá. Lý Đạo ra xem xét, hỏi thăm một chút mới biết được chính mình vừa bế quan chính là 3 ngày. Đương nhiên, 3 ngày rất ngắn. Người bình thường có hắn tu vi này, bế quan mấy chục mấy trăm năm cũng là bình thường. Cũng chính là hắn tương đối khác loại, thêm điểm có thể nhanh chóng quá độ quá trình trong đó. Cổ Nguyệt Tiên nhìn thấy Lý Đạo sau, mày nhăn lại, nheo mắt lại, người biến thái này lại trở nên mạnh mẽ. Lý Đạo biết mình biến hóa có thể giấu giếm người khác, lại giấu giếm không được Cổ Nguyệt Tiên, cũng dứt khoát thừa nhận. Nói thẳng, cái gì gọi là biến thái, ta trở nên mạnh mẽ toàn bộ nhờ cố gắng. Cố gắng? Cổ Nguyệt Tiên một mặt khinh bỉ, đồng thời ánh mắt còn đang không ngừng liếc nhìn cơ thể của Lý Đạo. Bởi vì nàng cảm giác, Lý Đạo thời khắc này thực lực chỉ sợ đã tiếp cận lục địa thần tiên cảnh mức cực hạn. Cái này sợ không phải tại tiếp tục xuống, lục địa thần tiên cảnh giới này liền ép không được hắn. Bất quá, Lý Đạo con đường tu hành không giống với chính thống con đường tu hành, ai cũng không biết cụ thể lại là gì tình huống. Cổ Nguyệt Tiên thu hồi ánh mắt sau mở miệng nói, ngươi trở nên mạnh mẽ cũng đúng lúc. Lần này vạn tộc thịnh sự ngươi là đại xuất danh tiếng, nhưng cũng đắc tội vô số người, cũng đều không phải người bình thường. Ngươi càng mạnh, đến lúc đó có thể ngăn chặn người cũng càng nhiều. Cũng có thể vì ngươi thủ hạ đại càn hộ giá hộ tống. Nhìn xem Cổ Nguyệt Tiên, Lý Đạo đột nhiên tới ý nghĩ, mở miệng nói, nếu không thì hai ta luận bàn một chút. Trước mắt hắn có thể gặp phải kiểm nghiệm thực lực đối thủ chỉ có Cổ Nguyệt Tiên một cái. Tối thiểu nhất, tại trước mặt Cổ Nguyệt Tiên hắn không sợ bại lộ cái gì. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Tiên do dự một chút cũng đồng ý Lý Đạo đang mạnh lên, nàng cũng không kém. Kể từ nàng hoàn thành tiến hóa sau, thực lực của nàng cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác hướng về lục địa thần tiên cảnh cực hạn lao nhanh. Vừa vặn cũng có thể kiểm nghiệm thực lực của mình. Gặp Cổ Nguyệt Tiên đồng ý, Lý Đạo lấy ra chính mình phía trước lấy được hậu thiên cực phẩm linh bảo Sơn Hà Đồ. Tại Đông Hoàng Tiên Sơn chắc chắn là không thể đánh. Ở đây mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng hai tôn lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong ra tay vẫn rất có áp lực. Sơn Hà Đồ vừa vặn. Chương 1100, so sánh chương 1100, so sánh sau nửa canh giờ. Lơ lửng giữa không trung Sơn Hà Đồ lóe lên. Lý Đạo cùng Cổ Nguyệt Tiên thân ảnh lại xuất hiện tại trong đại điện. Lý Đạo ở trần, lộ ra vô hạn hướng về hoàn mỹ tiến hóa thân thể. Phía trên có thể nhìn đến một chút đang nhanh chóng chữa trị vết thương, bộ dáng nhìn phong trần phó phó. Một bên khác, Cổ Nguyệt Tiên chi phía trước giơ lên sợi tóc đã xoa xuống, quần áo cũng là hư hại rất nhiều. Xuyên thấu qua chỗ tổn hại, còn có thể nhìn thấy một chút trong suốt màu sáng trắng. So với ngày thường Cổ Nguyệt Tiên, bây giờ Cổ Nguyệt Tiên nhìn rất có mị lực, có một loại phá toái cảm giác. Cổ Nguyệt Tiên không có để ý trên người mình da thịt bị Lý Đạo nhìn thấy, ánh mắt nàng phức tạp nhìn về phía Lý Đạo, mở miệng nói, ngươi thật đúng là biến thái. Lý Đạo trả lời, cũng vậy a. Thông qua giao thủ, Lý Đạo cũng có thể đại khái cảm giác được Cổ Nguyệt Tiên thực lực. Nếu như nói hắn thuộc tính là 40 ức, như vậy Cổ Nguyệt Tiên thuộc tính ít nhất cũng là 30 ức. Phải biết hắn có nhiều như vậy thuộc tính, cũng coi như là phí hết một chút công phu. Nhưng Cổ Nguyệt Tiên đâu? Từ lần trước tiến hóa sau đó liền cả ngày sống phong túng, kết quả vẫn còn có loại thực lực này. Một bên khác, Cổ Nguyệt Tiên nhưng không nghĩ như thế. Nàng sở dĩ như thế nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cũng là căn cứ vào tự thân ở kiếp trước cho một thế này tích lũy nội tình. Nàng ở kiếp trước thế nhưng là tích lũy không biết bao nhiêu năm. Mà Lý Đạo đâu? Nàng đầu tiên xác định Lý Đạo không phải cái gì lão quái vật chuyển thế. Đó chính là nói Lý Đạo tinh khiết chính là dùng một thế không đến trăm năm tu hành, liền đuổi kịp nàng. Mặc dù nàng sau này còn có nội tình có thể tiêu hóa, nhưng Lý Đạo bên này cũng đồng dạng thâm bất khả chắc. Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem Lý Đạo bình luận, thực lực ngươi bây giờ, những lao quái vật kia bên trong chỉ sợ cũng có rất lớn một nhóm không phải là đối thủ của ngươi. Lý Đạo lúc này hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Cho nên, lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong cụ thể cực hạn là tầng thứ gì? Cổ Nguyệt Tiên lắc đầu, cụ thể không có người có thể tính tinh tưởng, chỉ có thể tự cảm giác. Lý Đạo, vậy nếu như chuyển đổi thành con số đâu? Cổ Nguyệt Tiên, chuyển đổi thành con số. Ân. Lý Đạo điểm đầu đạo, liền nếu ngươi bây giờ cấp độ là 30, ta chính là 40, như vậy ngươi cho là lục địa thần tiên cảnh cực hạn là bao nhiêu? Cổ Nguyệt Tiên sững sờ, nghĩ không ra còn có thể tính toán như vậy. Nàng suy nghĩ một chút mở miệng nói, hẳn là 50 a. 50? Chỉ có những thứ này sao? Lý Đạo là dựa theo tự thân thuộc tính làm con số tỷ lệ. Đổi qua đổi lại theo lý thuyết 50 ước thuộc tính chính là lục địa thần tiên cảnh mức cực hạn. Cổ Nguyệt Tiên đạo, ta cũng là nói một cách đại khái con số, cụ thể có thể sẽ có điều khác biệt, nhưng chắc chắn không lớn. Có thể sau này còn có thể tiếp tục tích lũy, nhưng tích lũy tốc độ nhất định sẽ đại giảm xuống. Lý Đạo đột nhiên lại hỏi, cái kia lục địa chân tiên cảnh đâu? Lục địa chân tiên cảnh? Cổ Nguyệt Tiên làm sơ suy tư sau đạo, lục địa chân tiên cảnh vậy thì không đơn giản. Lục địa thần tiên cảnh đến lục địa chân tiên cảnh sẽ có một cái thực lực phương diện cực lớn nhảy vọt. 100 a. Cổ Nguyệt Tiên đột nhiên nói. Lý Đạo một sững sờ, cực lớn nhảy vọt chính là 100. Cổ Nguyệt Tiên gật đầu nói, nếu như nói đơn thuần lấy con số tính toán đó chính là 100. Nhưng ta phía trước không phải đã nói, lục địa thần tiên cảnh còn cần chính là chân nguyên. Mà lục địa chân tiên cảnh bắt đầu, chân nguyên liền bắt đầu hướng về tiên lực chuyển biến tiến hóa. Tiên lực so sánh chân nguyên, liền giống với là 100 cân đông cùng 100 cân sắt. Đồng dạng cũng là 100 cân, đông cùng sắt có thể so sánh sao? Đương nhiên, cũng là cụ thể nói như vậy, trong đó còn có rất nhiều chi tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Cũng tỉ như, ta nói 100 là chỉ lục địa thần tiên cảnh cực hạn đột phá lục địa chân tiên. Bình thường lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong đột phá lục địa chân tiên tích lũy chắc chắn không đạt được 100, thậm chí có thể 50 đều không đạt được. Hơn nữa, có người chân nguyên chất lượng đặc biệt cao, vậy thì không phải là đông mà có thể là thổ ra. Mà có lục địa chân tiên cảnh có thể đột phá phía trước chân nguyên tương đối phù phiếm, đó cũng không phải là sắt, mà là mềm hơn một điểm đồ vật. Cái này một lần kéo dài chiến lệnh, cũng liền cho người có thể vượt cấp khiêu chiến khả năng. Ngược lại, tại lục địa thần tiên cảnh tích lũy càng nhiều, sau này cùng người khác chiến lệnh cũng liền càng kéo càng lớn, cái này một ảnh hưởng thậm chí còn bao quát phía sau tiên tiên cảnh, thậm chí kim tiên cảnh. Nghe xong Cổ Nguyệt Tiên giảng giải, Lý Đạo cuối cùng đối với trong đó khác biệt có cụ thể hiểu rõ. Quả nhiên, hắn vẫn là muốn đi càng thêm cố gắng. Dù sao, cực hạn lục địa thần tiên cảnh đột phá thế nhưng là có thể làm cho thuộc tính trực tiếp tăng gấp bội. Định vị mục tiêu nhỏ, trước tiên đem thể phách tăng lên tới 100 ức. Cứ như vậy dù là hắn không cách nào cụ thể có lục địa thần tiên cảnh đến lục địa chân tiên cảnh đột phá cảm giác, cũng có thể về mặt tích lũy sánh vai lục địa chân tiên cảnh. Đến nỗi bông cùng sắt, Lý Đạo cũng không cho rằng chính mình khí huyết chi lực là cái gì đông, thậm chí còn rất cứng. Đến nỗi cứng đến bao nhiêu, chỉ có va vào mới có thể biết. Lý Đạo nhìn xem Cổ Nguyệt Tiên cảm thán nói, nhà có một lão, như có một bảo, thật nói không sai. Xéo đi. Cổ Nguyệt Tiên tức giận nói, bản tiên vĩnh viễn 18 tuổi, ngươi nhìn ta nơi nào có một điểm giả bộ dáng. thậm chí để tỏ lòng chính mình rất non, nàng còn cố ý lôi kéo một chút nơi bả vai hư hại quần áo. Một lớp này phúc lợi phát Lý Đạo rất là bội phục, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị tôn kính. Nhìn thấy Lý Đạo mắt thần, Cổ Nguyệt Tiên không có cảm giác mình bị chiếm tiện nghi, ngược lại còn rất kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng nói, nhớ đến định bợ bản tiên, nói không chừng ngày nào bản tiên hứng thú liền nguyện ý cho ngươi một chút chỗ tốt. Như thế hổ lang chi tử, Cổ Nguyệt Tiên nói hoàn toàn không đỏ mặt. Mấy vạn năm tuế nguyệt, mặc dù không có cụ thể làm qua cái gì, nhưng nhìn nhưng là nhiều. Xem như khi xưa Câu Lan vương giả, Lý Đạo còn có thể để cho một nữ nhân hù dọa. Trên dưới đánh giá Cổ Nguyệt Tiên một mắt sau, bình luận, ngươi vẫn là tại phát dục a. Cổ Nguyệt Tiên túi đầu liếc mắt nhìn, nghĩ thầm, cũng không nhỏ a, tối thiểu nhất so số đông nữ nhân lớn hơn một chút. Rất nhanh nàng liền không xoắn xuýt, ngẩng đầu hừ nhẹ nói, không cần ngươi lo lắng, lần tiếp theo thuế biến ta liền sửa lại. Ân. Lý Đạo mắt con ngươi chớp chớp, kinh ngạc nói, ngươi còn có thể chính mình cho mình bóp khuôn mặt. Bóp khuôn mặt? Cổ Nguyệt Tiên nói thẳng, bản tiên thiên hạ đệ nhất đẹp, còn cần bóp khuôn mặt? Bất quá thân thể ngược lại là có thể điều chỉnh một chút. Lý Đạo lơ đãng thay vào đến kiếp trước trạng thái, mở miệng nói, có thể hay không ta tới bóp? Rất nhanh hắn phản ứng lại mình rất biến thái. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt Tiên một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Lý Đạo, đừng hiểu lầm, ta chính là thuận miệng nói. Kết quả, Cổ Nguyệt Tiên nói thẳng, nhìn ngươi biểu hiện, nhường ngươi bóp cũng có thể, ngược lại tương lai nếu như phải dùng, cũng chỉ có thể là ngươi. Lý Đạo, tính toán, vẫn là tự nhiên điểm hảo. Cổ Nguyệt Tiên đột nhiên cười lạnh, ngươi thật đúng là muốn dùng a. Lý Đạo, gặp Lý Đạo vẻ mặt mờ mịt, Cổ Nguyệt Tiên lộ ra đầy ý nụ cười, quay người trực tiếp đi. Cuối cùng bị nàng trêu chọc đến. Làm phiên mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1101, về nhà. Chương 1101, về nhà. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Nguyệt Tiên đều tìm cơ hội trêu chọc Lý Đạo. Lý Đạo có chút bất đắc dĩ, nhưng người nào để hắn làm sơ thật tâm động như vậy một chút xíu đâu. Hắn cũng dứt khoát không để ý tới, chuyên tâm vùi đầu vào chính sự bên trong. Mặc dù nói bạn tộc thi đấu đoàn thể chiến hậu tục dư vị đang từng chút biến mất, dần dần mọi người dần dần không để mắt đến đại càn bên này. Nhưng Lý Đạo chính mình rất chú ý vẫn là câu nói kia, đại càn chỉ là tại trên bạn tộc thi đấu ra danh tiếng. Thực lực cụ thể phương diện, trừ bọn họ cùng phù đồ lang kỵ bên ngoài, thực lực tổng hợp phương diện dù là khoảng cách bình thường nhất đại tộc cũng vẫn là có một chút chênh lệch. Mặc dù nói kim tiềm nhất tộc bên kia chỉ tạm thời cho 50 tỷ tỷ linh thạch, nhưng đối với đại càn bây giờ thể lượng tới nói cũng đủ dùng rồi. Cái này 50 tỷ tỷ linh thạch Lý Đạo không có một khoản muốn mang về, chuẩn bị toàn bộ đều ở đây vạn tộc thịnh sự bên trong hối đoái thành đủ loại tài nguyên. Mà tại ở trong đó, Lý Đạo cũng phát hiện một chút thu hẹp còn lại dị tộc chỗ tốt. Đó chính là những thứ này dị tộc bởi vì sinh hoạt địa vực không giống nhau, nắm giữ đủ loại đủ tiểu tài nguyên. Thế là, có thể nội bộ tiêu hóa tài nguyên đều bị nội bộ tiêu hóa. Cuộc sống như vậy một mực kéo dài đến sau 3 tháng. 50 tỷ tỷ linh thạch bị triệt để xài hết. Tích lũy đủ loại tài nguyên tràn đầy rất nhiều chữ vật giới chỉ. Nếu như toàn bộ mang về, như vậy đại cản sẽ tại trong thời gian ngắn nên đón một cái bộ phát tức trưởng thành. Lý Đạo đứng tại bên ngoài đại điện nhìn xem Đông Hoàng Tiên Sơn xa xa cái kia một vòng đại nhật chậm rãi nói, cũng là thời điểm nên rời đi. Thời gian trôi qua 3 tháng, rất nhiều dị tộc đều ở đây trong lúc nhất thời bên trong đem mình sự tình xử lý xong. Dần dần, những cái kia vạn tộc cũng bắt đầu dần dần từng cái một rời đi. Đại Càn cũng chỉ là một trong số đó thôi. Lão đại, Thiết Băng đột nhiên tìm được hắn, cầm trong tay một thứ đi tới. Lý Đạo tiếp nhận xem xét, là một cái ngọc phù. Thiết Băng giải thích nói, đây là Hắc Dương tộc tộc trưởng trước đây không lâu phái người đưa tới. Hắc Dương tộc tộc trưởng? Lý Đạo một sững sờ, nghĩ tới đã từng bị ghét bỏ đưa tiến Hắc Dương tộc. Đem thần hồn chi lực đầu nhập trong đó liếc mắt nhìn, hắn sửng sốt một chút. Thiết Băng hiếu kỳ hỏi, lão đại, trong này là cái gì? Lý Đạo sau khi lấy lại tinh thần không có ẩn tàng ý tứ, nói thẳng, Bạo Long tộc tọa độ. Ân. Thiết Băng đầu lông mày nhướng một chút, xem ra Hắc Dương tộc là muốn cho chúng ta đối với Bạo Long tộc ra tay rồi, lão đại kia ngươi là nghĩ gì? Lý Đạo mở miệng nói, trước kia là bởi vì chỗ quá nhỏ, dị tộc số lượng quá ít, cho nên đưa đi Hắc Dương tộc. Bây giờ thống ngự Tam vực chi địa, cũng có Hắc Dương tộc vị trí. Bạo Long tộc trở về dùng xác định tọa độ một chút Bạo Long tộc vị trí, tất nhiên đã sớm ngắt tội, như vậy ra tay cũng là nên. Thiết Băng gật đầu, biết rõ. Lý Đạo cuối cùng mở miệng nói, "Ân, thuận tiện trở về thông báo một chút, ngay tại 3 ngày sau, 3 ngày sau rời đi Đông Hoàng Tiên Sơn, trở về Đại Càn." Nghe thấy muốn trở về, Thiết Băng hai mắt tỏa sáng. Đông Hoàng Tiên Sơn rất tốt, rất phồn hoa, nhưng dù thế nào phồn hoa trong lòng bọn họ cũng không sánh được Đại Càn. Bởi vì đó là bọn họ chính mình tự tay xây dựng đi ra ngoài. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Ngay tại một ngày trước, Lý Đạo chuyên môn tìm được Đông Hoàng Hạo bọn người tụ tụ. Vốn là bọn hắn nghe nói Lý Đạo phải ly khai là muốn đưa tiễn, nhưng bị Lý Đạo cự tuyệt, nguyên nhân là quá mức chói mắt, nếu như bị người khác nhìn thấy mấy cái đỉnh cấp tông môn người cùng bọn hắn thân cận, hắn còn như thế nào câu cá. Cho nên, rời đi chỉ có thể là chính bọn hắn rời đi. Đồng thời, Lý Đạo cũng dùng Hứa Nguyệt Nhi lưu lại kiếm phù cùng thông tin qua, nói cho nàng chính mình muốn rời đi. Hứa Nguyệt Nhi cũng muốn tới tiễn đưa, nhưng sợ làm cho một chút phiền toái không cần thiết. Cuối cùng nói sau đó không lâu sẽ đích thân đi đại càn gặp hắn một lần. Rốt cuộc phải rời đi. Thiết Tam Nương nhìn xem Đông Hoàng Tiên Sơn cảm thán nói, lúc nào chúng ta đại càn cũng có thể phát triển thành bộ dáng như vậy. Lý Đạo đứng ở một bên đạo, sẽ có cơ hội. Đám người lên phi toa sau, phi toa rất nhanh khởi động. Ân. Đột nhiên, đứng tại phi toa đầu Lý Đạo chú ý tới một chút ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, thấy được một chiếc cực lớn phi toa. Màu đen, phía trên văn có Bạo Long đồ. Đây là Bạo Long tộc. Nhìn núi phương phi toa đầu, Lý Đạo chú ý tới ánh mắt bắt nguồn từ phía trên Bạo Long tộc. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến người quen, Long Liệt, cùng với bên người hắn Hắc Dương tộc tộc trưởng. Nếu như là mọi khi, Long Liệt nhìn thấy Lý Đạo cửu nhân này sợ không phải biết nhảy chân phách lối kêu gào khiêu khích. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Lý Đạo ánh mắt chú ý tới, hắn trực tiếp lựa chọn né tránh. Bởi vì đại càn tại vạn tộc thi đấu bên trong biểu hiện đã chấn kinh đến hắn. Vô luận là Lý Đạo thực lực bản thân lại có lẽ là phù đồ lang kỵ sức chiến đấu. Bọn hắn bạo Long tộc liền đại tộc đều không phải là, đã không có tư cách đứng tại đại càn mặt đối lập. Long Liệt vội vàng rời đi phi toa thanh nẹp, Hắc Dương tộc tộc trưởng bụng trộm cho Lý Đạo đám người một ánh mắt, lúc này mới đi theo. Bạo Long tộc xuất hiện chỉ là một khúc nhạc đệm, Lý Đạo quay đầu hạ lệnh, về nhà đi. Tại không chút nào dừng lại gấp rút lên đường phía dưới. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, phi toa một lần nữa về tới đại càn địa vực. Phi toa tốc độ cũng chậm lại. Đứng tại trên phi toa thanh nẹp, Lý Đạo bọn người nhìn phía dưới. Lâu ngày không gặp, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại cận hương tình khiếp cảm giác. Lần này rời đi chừng một năm, mặc dù đối với so với bọn hắn thọ nguyên tới nói nhìn rất ngắn, nhưng kinh nghiệm sự tình lại là rất nhiều. Phi toa đầu tiên là thông qua Viêm Tuyết Lượng vực chỗ, cuối cùng đi đến tối rượi vào Bắc Địa. Khi tiến vào Bắc Địa lúc, Lý Đạo bọn người cảm giác được phảng phất thông qua được cái nào đó màng mỏng. Kết quả chính là, sau đó không lâu, bọn hắn thấy được rất nhiều bóng đen từ tiền phương xuất hiện, bay lên hướng về phi toa chạy đến. Chờ tới gần sau Lý Đạo đám người thấy rõ ràng. Lý Đạo đầu tiên là cả kinh, bởi vì bóng đen là từng bóng người, nhưng bọn hắn cũng không phải bằng vào tự bay, mà là từng cái đạp một loại có thể phi hành bản đạp, mặt trên còn có tay ghế các thứ. Đây là cổ đại tu hành thế giới có thể xuất hiện đồ vật, chỉ sợ cũng là khí phường những người kia làm ra. Bóng đen tới gần rõ ràng là mang theo ngưng trọng, nhưng ở nhìn thấy trên phi toa cụ thể bộ dáng cùng thanh nẹp đám người bộ dáng sau, sắc mặt trong nháy mắt vui mừng. Là thủ lĩnh bọn hắn trở về. Cầm đầu bóng đen sau đó lấy ra một cái giống máy truyền tin đồ chơi, báo cáo, cảnh báo giải trừ, là thủ lĩnh bọn hắn trở về. Tại bóng đen tiếng nói hạ xuống xong, Lý Đạo đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về phía đại cản lãnh địa chủ thành phương hướng. Bóng đen bọn người đạp phi hành khí rơi xuống trên phi toa. Sau đó cùng nhau túi chào đạo, hoan nghênh thủ lĩnh về nhà. Lý Đạo nhìn xem đám người, phát hiện một đội người này bên trong đủ loại dị tộc đều có. Sau đó nhìn xem dưới chân bọn hắn phi hành khí đạo, các ngươi đây là cầm đầu trắng xà tộc đạo, báo cáo thủ lĩnh, đây là tại ngài rời đi lãnh địa sau, từ khí phường khai thác đồ vật. Ký mệnh tên là Phi Đạp. Đồng thời, khí phường vì phòng ngừa địch nhân xâm lấn, còn tại toàn bộ Bắc Địa thiết trí đặc thù kết giới che chắn. Một khi có người từ trên cao thông qua, liền sẽ có được dự cảnh. Chương 1102, đối với tu hành giả vũ khí chương 1102, đối với tu hành giả vũ khí đồng thời, lãnh địa chủ thành phương diện còn phân phối đủ loại vũ khí nhắm chuẩn, từ chúng ta xác định người đến thân phận, nếu như là địch nhân, sẽ công kích từ xa. Nghe thủ hạ hồi báo, Lý Đạo một lúc không nói gì đến không biết nói thế nào. Hắn mới rời khỏi chừng một năm, lãnh địa liền tiến hóa nhanh như vậy. Phi đạn. Cái này ở kiếp trước đều thuộc về trong tưởng tượng đồ vật. Còn có kia cái gì kết giới thăm dò phi hành vật tiến bảo. Viễn trình khóa chặt địch nhân. Cũng may mắn hắn rời đi chỉ có chừng một năm, nếu là nhiều hơn nữa ở bên ngoài chờ một hồi, chỉ sợ trở về hắn đều không biết mình đại bản doanh. Bạch Sa tộc trưởng đầu còn đang giải thích đạo, cũng chính là thủ lĩnh ngài phi toa không có chứa thân phận khí, cho nên mới sẽ xuất hiện cảnh cáo. Trở về lắp đặt liền tốt. Lý Đạo nghe xong, mở miệng nói, trở về rồi hay nói a. Phi toa kế tiếp ra tốc về tới lãnh địa chủ thành. Xa xa, Lý Đạo thấy được hai tôn pho tượng to lớn đứng sừng ở chủ thành nơi trọng yếu. Hắn thấy rõ ràng bộ dáng, hình dạng của hắn, cùng trăng sáng bộ dáng. Sau đó, hắn lại thấy được cái kia rõ ràng thêm rộng thêm cao thêm dày cực lớn thành tường hùng vĩ. Tường thành đã biến sắc, bởi vì cấu tạo tường thành vật chất cải biến. Toàn thân màu đen, từ hắc thạch khoáng phối hợp những vật khác chế tạo thành. Một bên trắng xà tộc giới thiệu nói, thủ lĩnh, cái này cũng là khí phường bên kia nghiên cứu ra được đồ mới, tên là hắc thiết. Chế tác tại tường thành bên ngoài, phối hợp một chút trận pháp phù văn, có thể chống cự bao quát phá toái cảnh, cùng với phá toái cảnh trở xuống tất cả công kích. Cổ Nguyệt Tiên đột nhiên đầu lông mày nhướng một chút, trong này vẫn còn đồ vật. Có. Dẫn đầu trắng xà tộc cầm lấy máy truyền tin nói vài câu. Sau đó liền thấy nguyên bản màu đen trên tường thành gạch đá từng cục nhanh chóng biến động. Mười mấy cái hô hấp công phu, chỉ thấy từng khỏa đen thui cửa hang từ trong tường thành bắn ra tới. Đầu lĩnh trắng xà tộc giới thiệu nói, thủ lĩnh, cái này cũng là khí phường khai phá ra. Chừng mấy vị khí phường trưởng lão thương nghị xuống cho rằng phòng ngự thủ đoạn tốt nhất chính là tiến công. Cho nên cho trên tường thành tăng thêm những vật này, uy lực nghe nói có thể đả kích trong phá toái cảnh hết thể địch nhân. Ta nghe nói khí phường các trưởng lão nguyên bản mục tiêu là đối phương lục địa thần tiên cảnh. Nhưng dường như là một ít điều kiện không thể thỏa mãn, cho nên không có cách nào. Lý Đạo, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, không cần giải thích, trở về chính mình giải a. Phi toa đứng tại thống soái bên ngoài phủ. Ở đây đã sớm hội tụ rất nhiều người. Thẩm Tam vui vẻ đứng tại thống soái cửa phủ, một bên lão quỷ quần áo bẩn thỉu, trong miệng xuất thần nhắc tới cái gì, xem bộ dáng là mới từ dự phường chạy đến. Còn có chính là khí phường một đám người, đang nên tiếp đồng thời vẫn còn đang tranh luận không ngừng. Đồng thời, còn có đại càn bên trong các tộc thủ lĩnh đám cấp cao cũng nhao nhao tụ tập tới. Khi Lý Đạo đi xuống phi toa sau, mọi người đồng loạt không mình hành lễ. Hoan nên thủ lĩnh về nhà. Tiếng nói rơi xuống, vô số pháo hoa từ thống soái phủ bầu trời nổ tung. Lý Đạo khoát tay áo, đi, không cần chơi những thứ này khách sáo, đều đi vào nói đi. Là. Lý Đạo cất bước đi vào thống soái phủ, Thẩm Tam lập tức lôi kéo lao quỷ đuổi kịp. Lão đại, ngươi lần này thế nhưng là chơi sướng rồi a. Thẩm Tam tại trước mặt Lý Đạo vẫn là cái kia một bộ tiện hề hề biểu lộ. Cái này khiến những người còn lại nhìn một hồi cổ quái. Tại trước mặt Lý Đạo tiện hề hề Thẩm Tam, tại trước mặt bọn hắn nhưng là khác rồi. Tại Thiết Tam Nương đi theo Lý Đạo sau khi rời đi, Thẩm Tam thuận tay liền nhận lấy toàn bộ đại càn lãnh địa quyền lực tài chính. Tất cả tài chính đều phải qua Thẩm Tam tay, khiến cho rất nhiều người làm việc đều phải nhìn Thẩm Tam sát mặt. Đương nhiên, Thẩm Tam cũng không phải cầm quyền không làm việc người, chỉ là hắn ở đây quy củ quá nghiêm, cho nên cho người ta bất cận nhân tình cảm giác. Trên thực tế, đại càn lãnh địa đại biến dạng công lao Thẩm Tam ít nhất phải chiếm ba thành, bởi vì hắn cho khí vượng tài chính thật sự là nhiều lắm. Dùng Thẩm Tam lời nói rằng, khí vượng tiến bộ là toàn bộ đại càn tiến bộ, hết thảy vì lợi ích càng thêm vĩ đại. Lại thêm dược phường bên kia cũng là ăn tài nguyên nhà giàu. Thế là, đại gia chỉ có thể theo ở phía sau ăn để thừa. Đương nhiên, cái gọi là ăn để thừa cũng không phải hà khắc, tối thiểu nhất ấm no là có thể giải quyết. So sánh đại càn các tộc cuộc sống trước kia, bọn hắn bây giờ vẫn là hạnh phúc gấp trăm lần. Lý Đạo liếc mắt nhìn Thẩm Tam, đưa tay tại hắn trên bụng vỗ một cái, ngươi không phải cũng thật thoải mái. Thẩm Tam nhìn xem bụng, mở miệng nói, lão đại, cái bụng này là trời sinh, trên thực tế cũng không phải rất sảng khoái. Lão quỷ ở một bên ha ha đạo, khó chịu. Ngươi ở ta cái này mở giữ thai thuốc không có 100 phó cũng có 80 phó đi. Thẩm Tam cả kinh, có nhiều như vậy sao? Lão quỷ cười lạnh, ngươi nói xem. Thẩm Tam một mặt đại nghĩa đạo, ta đây là vì đại càn tương lai phát triển, cũng là vì lão đại bồi dưỡng tương lai thành viên tổ chức. Lão đại bây giờ thủ hạ có ta, tương lai lão đại thủ hạ nhi nữ cũng sẽ có ta thủ hạ nhi nữ. Lão quỷ ở một bên ha ha. Lý Đạo ở một bên nhìn lộ ra ý cười, đã bao nhiêu năm, hai người vẫn là bộ dáng này. Thẩm Tam vẫn là cái kia một bộ kính già yêu trẻ bộ dáng. Rất nhanh, Lý Đạo tới đến thống soái phủ đại đường. Hắn ngồi ở chủ tọa phía trên, mà khác một người chủ tọa. Thẩm Tam bọn người tự nhiên dựa vào sau. Cổ Nguyệt Tiên ở phía sau đẩy một cái Thiết Tam Nương, đi thôi, ngoại trừ ngươi không ai có thể có tư cách. Thiết Tam Nương gật đầu một cái, tự nhiên ngồi ở đứng thứ hai bên trên. So sánh không có ai phản đối, bởi vì Thiết Tam Nương là bằng vào năng lực ngồi lên. Đại Càn quân chính tài ba, Lý Đạo đại biểu quân, Minh Nguyệt đại biểu chính, mà Thiết Tam Nương liền đại biểu tài. Đơn giản tới nói, toàn bộ đại Càn trên dưới đều dựa vào Thiết Tam Nương ăn cơm. Sau đó, tại Cổ Nguyệt Tiên chúng nữ tại Lý Đạo thân sau khi ngồi xuống, những người còn lại mới đi theo ngồi xuống. Lý Đạo nhìn xem đám người, mở miệng nói, trước tiên nói chuyện sau khi ta rời đi lãnh địa bên này trọng yếu phát triển a. Thẩm Tam bên này dường như là đã sớm chuẩn bị xong, chủ động đứng lên bắt đầu nói. Không thể không nói Thẩm Tam những năm này tiến bộ rất lớn, làm việc cũng rất kỹ càng. Lý Đạo nghe rất nhiều đơn giản sáng tỏ, không cần cỡ nào phức tạp, chỉ cần nói cái gì thời gian địa điểm nào làm cái gì, có ảnh hưởng gì chính là. Sau nửa canh giờ, nghe xong Thẩm Tam thuật lại, Lý Đạo chỉ muốn nói đại càn nhân tài thật nhiều. Còn có chính là, ai nói hóa phàm nhân tộc không được? Biết hay không cái gì gọi là đối với tu hành giả vũ khí sản xuất hàng loạt hóa. Nghe tới Thẩm Tam nói, chuyên môn đối với thiên nhân cảnh vũ khí đã xây dựng mở nhà máy, có thể tiến hành đại lượng sinh sản sau. Lý Đạo trong đầu nhớ lại kiếp trước một câu nói, võ công lại cao hơn, cũng sợ giao phay. Đổi được ở đây, tu vi thiên nhân cũng sợ đạn. Cái gọi là đối với thiên nhân cảnh vũ khí, căn cứ vào Thẩm Tam thuyết pháp, tông sư cảnh liền có thể sử dụng, chỉ cần dùng tự thân chân nguyên kích hoạt vũ khí chứa đựng năng lượng là được rồi. Tông sư cảnh đến thiên nhân cảnh, hai cái đại cảnh giới, cứ như vậy dùng một thanh vũ khí vượt qua, lại phối hợp phi đạn. Đây nếu là một lần nữa tham gia vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến, đều không cần phù đồ lăng kỵ, chỉ cần đại càn thủ hạ tùy tiện một cái quân đoàn liền có thể ở bên trong giết ra một đường máu đi ra. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1103, tác dụng phụ. Chương 1103, tác dụng phụ. Mà ở trong đó điểm trọng yếu nhất là đại càn thiếu hụt nhất nội tình một phương diện tựa hồ bị lãnh địa trên dưới một năm này phát triển cho bộ túc. Đại càn lãnh địa trước mắt thiếu khuyết cái gì? Đỉnh tiêm chiến lực. Không, có Lý Đạo cùng Cổ Nguyệt Tiên tại, đầu tiên thực lực của hai người chính là tại lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong, tại cùng cảnh giới cũng thuộc về đứng đầu một nhóm. Tầng dưới chiến lực cũng không thiếu hụt, Lý Đạo bảo huyết có thể đại lượng chế tạo ra cơ sở cường hành phổ biến chiến lực. Đại càn chân chính thiếu hụt là trung tầng chiến lực. So sánh cảnh giới chính là thiếu khuyết phá toái cảnh cùng thiên nhân cảnh cái này tầng thứ chiến lực. Trong đó, phù đồ lang kỵ có thể bổ sung một bộ phận, nhưng vẫn là quá ít. Vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến những đại tộc quân đoàn chỉ là bọn hắn kia một bộ phận, mà phù đồ lang kỵ liền cơ hồ là đại càn tất cả. Nhưng bây giờ có khí vương bên này khai phá ra vũ khí, hoàn toàn có thể bổ sung phương diện này thiếu hụt. Đương nhiên, vẹn vẹn vũ khí còn chưa đủ, dù sao đây chỉ là lực phá hoại phương diện, còn cần phương diện khác bổ sung một chút mới có thể thật sự chống lại thiên nhân cảnh cùng phá toái cảnh. Bất quá, liền trước mắt khí phường biểu hiện, điểm này hẳn là có cơ hội thực hiện. Lý Đạo ánh mắt nhìn về phía khí phường cả đám đạo, các ngươi cố lên. Ngoại trừ lực phá hoại phương diện, phi đạt mấy người còn lại phương diện cũng có thể tầng sâu nghiên cứu một chút. Muốn sánh ngang chân chính thiên nhân cảnh cùng phá toái cảnh, sức mạnh, phòng ngự, tốc độ, ba thiếu một thứ cũng không được. Khí phường người gật đầu một cái, có người mở miệng nói, thủ lĩnh, chúng ta có thể cần nhiều tư nguyên hơn mới có thể tiếp tục tăng cường nghiên cứu một chút đi. Nghe vậy, Lý Đạo nhìn về phía chúng nhân nói, chuyện này đang muốn cùng các ngươi nói. Lần này đi đến vạn tộc thịnh sự mang về không ít thứ, sau đó liền từ Tam Nương cho các ngươi phân phối. Thiết Tam Nương nhìn Lý Đạo một mắt, sau đó nói, chuyện này giao cho Thẩm Tam à, ta có thể cần bế quan một chút. Lý Đạo điểm đầu, đi, vậy liền để Thẩm Tam đến đây đi. Thiết Tam Nương không có nhiều lời, đem mấy chục mai chữ vật giới chỉ ném cho Thẩm Tam. Thẩm Tam tiếp nhận sau chỉ là tùy ý mở ra một cái liếc mắt nhìn, lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Vô ý thức đạo, như thế nào nhiều như vậy? Nào chỉ là nhiều, một quả này trong chữ vật giới chỉ tài nguyên cơ hồ sánh được trước mắt đại càn lãnh địa toàn bộ tài sản. Sau khi lấy lại tinh thần, Thẩm Tam ngẩng đầu đạo: "Lão đại, các ngươi lần này đi ra ngoài đến cùng là đã làm gì?" "Đi ra ngoài 50 ức linh thạch, trở về 50 tỷ tỷ, kém gấp một lần, có thể nghĩ Thẩm Tam vì cái gì chấn kinh." Lúc này những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng: "Đúng a, thủ lĩnh, các ngươi lần này đi tham gia vạn tộc thịnh sự tình huống thế nào? Có hay không đánh ra chúng ta đại càn tên tuổi? So sánh nhất định không kém bao nhiêu đâu, chúng ta đại càn cũng không kém." Nhìn Thẩm lão bản bộ dáng, thủ lĩnh tất nhiên là thắng lợi trở về. Đám người ngươi một câu ta một lời nói. Lý đạo đưa tay ép ép, đại sảnh lập tức yên tĩnh rất nhiều. Sau đó mở miệng nói, lần này đi đến vạn tộc thịnh sự đích xác thu hoạch rất nhiều. Thiết Tam Lương ở một bên khẽ cười nói, nào chỉ là nhiều, một lần này vạn tộc thịnh sự liền chúng ta đại càn ra danh tiếng nhiều nhất. Hai trận tranh tài, cá nhân chiến cùng đoàn thể chiến, các ngươi đoán một cái kết quả là cái gì? Đám người nghe vậy, bắt đầu suy nghĩ. Có người nói, chẳng lẽ đều lấy được rất không tệ thành tích? Đâu chỉ không tệ. Thiết Tam Lương nói thẳng, hai trận tranh tài, cá nhân chiến các ngươi thủ lĩnh đại nhân dũng đoạt giải quán quân bài, mà cổ tiên tử cũng lấy được đệ tam. Nghe được khôi thủ, mọi người tại đây nhao nhao cả kinh, biểu lộ cực độ khoa trương. Đây chính là vạn tộc đệ nhất, mà sở dĩ phản ứng mãnh liệt như vậy, so sánh một chút liền biết. So sánh tiếp trước, Lý đạo thân phận liền giống với nào đó vắng vẻ thôn nhỏ thôn trưởng. Kết quả bỗng dưng một ngày toàn cầu tiến hành tranh tài, vật khí tốt thôn nhỏ có dự thi danh lệnh, cùng toàn cầu các tỉnh thị thành người tiến hành tranh tài. Kết quả Lý đạo người thôn trưởng này đại biểu thôn xuất phát. Trong thôn trong dự đoán của tất cả mọi người, có thể tham gia tranh tài như vậy liền đã để cho thôn phong quang vô hạn. Nếu như có thể cầm tới một chút thứ tự liền xem như tốt nhất. Nhưng kết quả chính là, nhà mình thôn trưởng từ trong toàn cầu đủ loại cao thủ giết ra khỏi chúng đây, lấy được đệ nhất. Cuối cùng, nhà ngươi nhà trưởng thôn bên trong còn rảnh rỗi nuôi một cái người rảnh rỗi đi theo cũng lấy được tên thứ ba. Đại khái chính là như thế một cái khái niệm. Đệ nhất trong lòng tất cả mọi người thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn rất nhiều người đối nhà mình thủ lĩnh có lòng tin, nhưng không nghĩ tới nhà mình thủ lĩnh sẽ như vậy có tiền đồ. Đột nhiên, có người hỏi, cái kia đoàn thể chiến đâu? Hẳn là cũng cầm tới không tệ thứ tự a. Đoàn thể chiến? Thiết Tam Lương liếc mắt nhìn Lý Đạo, khẽ cười nói, chuyện này liền để các ngươi thủ lĩnh chính mình cùng các ngươi nói đi. Thế là, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Đạo. Lý Đạo nhấp một miếng tiểu nhi đưa tới trà, nhẹ giọng nói thẳng, đoàn thể chiến, Phù Đồ Lăng Kỵ cũng lấy được tên thứ nhất. Lời này vừa nói ra, đám người lại lộ ra biểu tình không thể tin. Từng cái dùng vô cùng khoa trương biểu lộ nhìn về phía Dương Nham bọn người. Bất quá Lý Đạo ngay sau đó lời nói lại hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu đạo, chỉ có điều lần này mặc dù cầm đệ nhất, nhưng sau này có thể sẽ có một chút tác dụng phụ. Mọi người vừa nghe chỉ là tác dụng phụ, nhao nhao thở dài một hơi. Có người mở miệng nói, đều lấy đệ nhất, có một chút tác dụng phụ cũng không quan trọng. Chính là, đây chính là xong đệ nhất, thật hối hận, sớm biết trước đây liền cầu để cho thủ lĩnh ngươi đem ta cũng dẫn đi. Phù Đồ Lang Kỵ lợi hại, ta lão Nưu xem như hoàn toàn phục các ngươi. Lý Đạo nhìn xem không thèm để ý chút nào đám người đột nhiên khẽ cười nói, các ngươi muốn hay không biết tiên tri một chút tác dụng phụ là cái gì? Có người hỏi, là cái gì? Lý Đạo, đắc tội một số người. Đám người sững sờ, nhưng ngay sau đó lộ ra thái độ thờ ơ đạo, thi đấu tranh tài, đắc tội với người không phải là rất bình thường sao người, đắc tội Lý Đạo tương đối nhiều. Đám người biểu tình nghiêm trọng, đột nhiên cảm giác có một loại dự cảm không tốt. Lý Đạo, hơn nữa đắc tội người cũng đều tương đối mạnh. Đám người loại kia dự cảm càng thêm mãnh liệt. Có người thận trọng nói, thủ lĩnh, ngài liền nói thẳng a. Lý Đạo ngẩng đầu, mở miệng nói, chúng ta phải tội hoang cổ đại địa hơn phân nửa đại tộc. Đám người, đại tộc cái khái niệm này dị tộc các thủ lĩnh quen thuộc nhất, có thể xưng là đại tộc, trời sinh liền đại biểu không tầm thường. Bọn hắn những thứ này chủng tộc cộng lại cũng góp không ra một cái đại tộc đi ra. Kết quả bây giờ thủ lĩnh nói cho bọn hắn đắc tội hoang cổ đại địa hơn phân nửa đại tộc, tiếp tục dùng thôn đến đúng so. Cái này liền giống như có một ngày thôn trưởng nói cho bọn hắn, thôn xóm bọn họ đắc tội toàn cầu hơn phân nửa quốc gia. Hơn nữa, rất có thể còn sẽ lọt vào những quốc gia này nhằm vào. Bọn hắn bây giờ nghĩ đem phía trước nói lời thu hồi. Tác dụng vụ. Cái này trực tiếp chính là tai họa ngập đầu tốt A Lang Tiên lúc này quỳnh nghiêm mặt mở miệng nói, thủ lĩnh, ngươi kế tiếp sẽ không nói cho chúng ta để chúng ta ăn ngon uống ngon à. Dù sao, nếu như tác dụng phụ thật tới, nhưng lại ăn không ngon uống không xong. Chương 1104, kinh hỉ lớn. Chương 1104, kinh hỉ lớn. Lý đạo nhìn lướt qua Lang Thiên đạo, không đắc tội bọn hắn các ngươi liền ăn không ngon uống không xong. Lang Thiên sắc mặt một quĩnh. So với không gia nhập vào đại càn thời gian, bây giờ nào chỉ là ăn ngon uống hảo, còn ở mặt đẹp hảo, thường ngày hưởng thụ đều hưởng thụ không qua tới. Lý đạo ánh mắt quét về phía tại chỗ các tộc thủ lĩnh, khi nhắc lên đắc tội phần lớn đại tộc. Trên mặt bọn họ là nhiều hơn một chút lo nghĩ, nhưng lại cũng không có người lộ ra lâm trận bỏ chạy ý tứ. Đi. Lý đạo khoát tay nói, không đùa các ngươi. Nghe vậy, Lang Thiên ánh mắt sáng lên, thủ lĩnh, thì ra ngài phía trước là nói đùa. Lý đạo, ai nói giỡn? Chính là đắc tội. Lang Thiên biểu lộ lại vẻ bại xuống, vậy ngài nói như vậy là Lý đạo mở miệng nói, ý của ta là, mặc dù đối mặt rất nhiều uy hiếp, nhưng chúng ta cũng không phải không có sức hoàn thủ. Lại nói, nếu như lãnh địa thật sự gánh không được, ta sẽ sớm rời đi. Tiếp đó tương lai tìm cơ hội báo thủ cho các ngươi. Lang Thiên, bởi vì Lý đạo lạc quan, cũng ảnh hưởng đến đám người, để cho bọn hắn không đến mức quá mức khẩn trương. Bất quá, có thể rõ ràng cảm giác được đại sảnh không khí thay đổi, có thể là lúc trước một mực quá mức xuôi gió xuôi nước, đám người có chút bình yên tự nhạt ý tứ, có đôi khi thêm điểm áp lực đối với phát triển cũng là có chỗ tốt. Sau đó không lâu, mọi người tại đại sảnh chỗ tán đi. Thiết Tam Nương bồi tiếp Lý Đạo tới đến thống soái trong phủ ở giữa tháp cao tầng cao nhất. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn chung nhìn xuống toàn bộ đại càn lãnh địa. Lý Đạo nhìn xem bây giờ dần dần xây dựng lãnh địa đạo, hy vọng đại càn có thể thật sự đính trụ áp lực a. Thiết Tam Nương đột nhiên mở miệng nói, vậy nếu là chịu không được đâu? Lý Đạo không có làm nhiều suy tư, trực tiếp hồi đáp, như vậy chỉ có thể bỏ. Bỏ qua. Thiết Tam Nương có chút ngoài ý muốn trả lời như vậy. Mở miệng nói, thật sự sẽ vứt bỏ sao? Lý Đạo quay đầu cười nói, yên tâm, không có một ngày như vậy, trừ phi ta không có ở đây. Dù sao một cái không có lo lắng người là rất khủng bố. Nhất là cái này cá nhân thực lực cũng không tệ tình huống phía dưới. Thiết Tam Nương sững sờ, làm sơ suy tư liền biết ý tứ trong đó. Dù sao, nếu như không có đại cản, như vậy Lý Đại Ca liền sẽ trở thành độc lập cường giả. Hơn nữa còn có thể là mang theo nồng đậm cừu hận độc lập cường giả. Loại người này không ràng buộc, nhằm vào không được đối phương toàn tộc, nhưng có thể đơn độc nhằm vào. Ứng đối tuyệt đối so với ứng đối mang theo lo lắng cường giả khó khăn vô số lần. Cho nên, muốn hủy diệt đại càn mà nói, Lý Đạo là bước không qua cái kia đạo cảm. Đồng dạng, đối với còn lại đại tộc cái này cũng giống vậy đạo lý. Có thể đỉnh cấp cường giả không cách nào hoàn toàn tả hữu nhân hoàng chi tranh, nhưng đỉnh cấp cường giả có thể bảo đảm nhân hoàng chi tranh thương vong không đến mức quá mức thảm liệt. Khả năng này cũng là rất nhiều chủng tộc có thể tại lần lượt nhân hoàng chi tranh bên trong bảo tồn nguyên nhân. Dù sao, không tất yếu tình huống, không có ai muốn cùng ai triệt để kết thành tử thủ. Hiểu rõ tinh tường sau, trong lòng Thiết Tam Nương đối với đại càn lãnh địa áp lực ít đi rất nhiều, nhưng đối với Lý Đạo lo lắng lại là biến càng nhiều, bởi vì có thể càng nhiều người nhớ thương đến Lý Đại Ca trên thân. Lý Đạo có thể là nhìn ra Thiết Tam Nương ý nghĩ, vuốt vuốt tóc, nói khẽ, yên tâm đi, trước mắt hoang cổ đại địa có thể diệt sát ta đích xác rất ít người, lại hoặc là căn bản muốn không tồn tại. Dù sao, dựa theo Cổ Nguyệt Tiên thuyết pháp, thực lực của hắn bây giờ đã đến gần vô hạn lục địa thần tiên cảnh cực hạn. Tại kết hợp pháp thiên tượng địa mấy người tự thân thần thông, liền xem như những cái kia ẩn giấu lục địa chân tiên cảnh lão quái vật cũng không chắc chắn có thể đủ nắm hắn. Đánh không lại hắn còn không chạy nổi. Nhất là, hiện tại hắn thể phách thuộc tính đưa cho không có gì sánh kịp sinh mệnh lực. Khoảng cách tích huyết trùng sinh cấp độ đã không xa. Đến lúc đó, địch nhân muốn giết hắn, trừ phi đem hắn triệt để xóa đi. Bằng không mà nói, lấy hắn sức khôi phục, rất đơn giản liền có thể ngóc đầu trở lại. Trong những ngày sau từ bên trong, Lý Đạo tại lãnh địa cũng tự thân công việc lưu đủ lên. Tam Nương bế quan sau, Thẩm Tam tiếp nhận quyền lực tài chính, nhưng ở trên đại phương hướng hắn cần đem nắm. Hơn nữa hắn còn muốn trước tiên biết rõ lãnh địa trên dưới một năm này tới phát triển mới có thể. Cũng may thể phách cường hóa cũng cường hóa đại não, để cho một mình hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Mặt khác, hắn còn viết một phong thư đưa cho đế đô bên kia. Vài ngày sau, đại càn, đế đô. Mỗi khi đại càn lãnh địa bên này có cái gì mới nghiên cứu, đế đô bên này tổng hội trước tiên nhận được. Mặc dù tại đại càn lãnh địa ở đây hiểu rõ minh nguyệt vị này thực chất đế vương người không nhiều, nhưng bọn hắn lại là không có chút nào dám chậm trễ. Bởi vì rất nhiều người đều biết nhà mình thủ lĩnh có một đứa con gái, hơn nữa còn vô cùng thương yêu. Trước mắt cũng là cái này độc nhất đứa bé. Đắc tội thủ lĩnh đều so được với tội đế đô bên này mạnh. Hoàng cung hậu cung chỗ. Minh Nguyệt nhìn xem đưa tới thư tín, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Nhiều năm như vậy tới, nàng ở trong lòng đã hoàn toàn đón nhận Lý Đạo. Gặp trong lòng lo lắng ngữ điệu rất nhiều, cũng là lộ ra một vòng nếm ái. Lúc này, Đồ Sơn Tím đi theo Tiểu Ngọc Nhi đi đến. Nhìn thấy Minh Nguyệt sau, Tiểu Ngọc Nhi lộ ra vẻ hưng phấn đạo, mẫu thân, nghe nói cha có tin. Nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi, Minh Nguyệt cười vây vây tay đạo, sang đây xem à, cha ngươi ở trong lòng không ít sách ngươi. Tiểu Ngọc Nhi cầm tới tin sau, cười hì hì nói, mẫu thân không phải là ăn Tiểu Ngọc Nhi dấm đi. Minh Nguyệt liếc một cái, tay ngọc tại Tiểu Ngọc Nhi mi tâm một điểm, ngươi mới bao nhiêu lớn, biết cái gì? Tiểu Ngọc Nhi che cái chắn đạo, ta không nhỏ. Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng không nói gì. Số tuổi là không nhỏ, nhưng cơ thể lại rất nhỏ. 11, 12 bộ dáng, tâm trí cũng giống như vậy. Ai bảo Tiểu Ngọc Nhi huyết mạch sau khi thức tỉnh, trưởng thành kỳ vô hạn tăng dài đâu? Cái này cũng là chuyện tốt, Minh Nguyệt cũng không lo lắng gì. Đúng lúc này, một cái cung nữ từ bên ngoài đi bảo, bệ hạ, ở đây còn có một phong thư. Ân, còn có một phong, là Thiết tiểu thư đưa tới. Tam Nương. Minh Nguyệt đưa tay tiếp nhận tin tới, muốn nhìn một chút nhà mình khuê mật muốn nói gì. Đã đón nhận Thiết Tam Nương, nàng trên thực tế đã không ngại nàng và Lý Đạo quan hệ trong đó. Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt một bên mở thư một bên nghĩ thầm, xác suất này là châm ngòi nàng tin. Dù sao, bây giờ nàng tại đế đô, mà Thiết Tam Nương thế nhưng là tại Lý Đạo thân bên cạnh. Mở ra tin sau, Minh Nguyệt một chút nhìn xem. Nhìn thấy phía trước, nàng một chút ngoài ý muốn, bởi vì Tam Nương cũng không có như nàng suy nghĩ châm ngòi nàng, ngược lại chân tâm thật ý nói một chút lời trong lòng. Vì thế, trong nội tâm nàng hơi cảm giác cái nấy, nói nàng hiểu lầm. Khi thấy cuối cùng, nhìn nào đó câu nói sau Minh Nguyệt sửng sốt một chút. Tương lai không lâu có thể sẽ có một phần kinh hỉ lớn. Minh Nguyệt có chút hiếu kỳ, cái gì gọi là kinh hỉ lớn? Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm giác câu nói này là lạ, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Nhưng Tam Nương không nói, nàng là hoàn toàn không biết. Nhìn xem trước mặt nội dung, Minh Nguyệt có chút do dự nói, hẳn là thật là kinh hỉ a. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1105, Kim Quý khách nhân chương 1105, Kim Quý khách nhân trừ cái đó ra, Thiết Tam Nương trong thư còn lại để cho nàng chú ý chính là nàng ở trong thư nói rõ chính mình đột phá đến lục địa thần tiên cảnh chuyện. Minh Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm, nghĩ không ra Tam Nương cái sau vượt cái trước, trước tiên bước vào một bước này. Chúng ta cũng sắp. Lúc này, một thanh âm từ Minh Nguyệt trong đầu vang lên. Ngay sau đó một vòng màu hồng nhạt khí tức từ trong cơ thể trôi ra, ở một bên huyễn hóa thành cơ Minh Nguyệt bộ dáng. Minh Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, "Tỷ tỷ ngươi xuất quan." Vì phân chia thân phận khác biệt, Minh Nguyệt cùng Cơ Minh Nguyệt sửa lại xưng hô. Cơ Minh Nguyệt vì tỷ, mặc dù ý thức đản sinh muộn, nhưng phần này đổ sơn huyết mạch chính xác lưu truyền rất lâu, cuối cùng thành tựu nàng. Lại thêm Cơ Minh Nguyệt tính tình thành thục một điểm, Minh Nguyệt thì trở thành muội muội. Mẫu thân. Nhìn thấy Cơ Minh Nguyệt xuất hiện, Tiểu Ngọc Nhi cũng là lập tức chạy tới. Ân Cơ Minh Nguyệt luốt luốt Minh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bên Đồ Sơn Tím nhìn thấy Cơ Minh Nguyệt làm sao thi lễ. Biết Cơ Minh Nguyệt thân phận nàng biết rõ Cơ Minh Nguyệt chỉnh thể mới là Đồ Sơn một mạch truyền thừa chỗ. Minh Nguyệt hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi nói không sai biệt lắm là có ý gì?" Cơ Minh Nguyệt ngước mắt khẽ cười nói, hơi có sở nộ, "Đợi ta tiêu hóa một chút liền có thể phá kính." Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Các nàng tu vi hiện tại là phá toái cảnh đỉnh phong. Tại đột phá chính là lục địa thần tiên cảnh. Hơn nữa các nàng vẫn là điệp gia trạng thái lục địa thần tiên cảnh, sau khi đột phá tại trong lục địa thần tiên cảnh cũng không tính yếu nhất loại kia. Cơ Minh Nguyệt đạo, "Tam Nương truyền thừa để cho nàng đột phá nhanh như vậy, nhưng chúng ta truyền thừa cũng không sai, thậm chí có thể nói là mạnh phi thường." Minh Nguyệt biết Cơ Minh Nguyệt nói truyền thừa là cái gì, nàng cũng biết do nắm giữ phần lực lượng này ý nghĩa, nhưng có lợi thì có hại. Phần truyền thừa này rất mạnh, tiêu hóa cũng khó. Bất quá nhiều thua thiệt các nàng một thể song hồn, hai người tu hành cảm ngộ có thể đập ra, lại thêm các nàng tự thân thiên tư ngộ tính đều rất mạnh, cho nên có thường nhân khó mà vượt qua ưu thế. Cơ Minh Nguyệt mở miệng nói, "Tốt, cũng không muốn nói nhiều, chờ chúng ta sau khi đột phá, thật tốt cho Tam Nương một kinh hỉ, cũng cho hắn một kinh hỉ." Minh Nguyệt gật đầu, đến lúc đó chúng ta hẳn là cũng có thể đi ra ngoài nhìn một chút. Nghe vậy, Cơ Minh Nguyệt đi theo gật đầu. Sở dĩ không ly khai Đế Đô là bởi vì không muốn rời đi sao? Không phải, là vì không cho Lý Đạo thêm phiền phức. Bởi vì nàng biết, chính mình cùng Tiểu Ngọc Nhi là hắn lớn nhất điểm yếu. Có phần này điểm yếu tại, chờ tại bên cạnh hắn chỉ có thể ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, nếu như trong lúc các nàng có một ngày có thể tự vệ vậy thì không đồng dạng. Nàng cũng có thể đồng dạng cùng đi tại bên cạnh nàng. Đại Càn là bọn hắn cùng Đại Càn, sao có thể chỉ làm cho một mình hắn đi ở phía trước? Ánh mắt trở lại Đại Càn lãnh địa bên này. Sau khi trở về, thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt lại thời gian nửa năm đi qua. Một ngày, một cỗ khí tức bàng bạc từ thống xoáy trong phủ phóng xuất ra. Đang uống trà Lý Đạo ngẩng đầu, cảm giác được khí tức quen thuộc kia trong miệng lẩm bẩm, "Tam Nương xuất quan." Sau đó không lâu, Thiết Tam Nương xuất hiện tại trước mặt Lý Đạo, sau lưng còn đi theo Tiểu Nhi bọn người. "Lý Đạo, đột phá." Thiết Tam Nương cười nhẹ gật đầu, "Đột phá, lục địa thần tiên cảnh trung kỳ, cái này còn phải cảm ơn Kim Thiểm nhất tộc bồi thường cái kia 50 tỷ tỷ linh thạch. Theo đại càn phát triển, phần kia tài nguyên cũng chuyển hóa làm ta nắm giữ sức mạnh." Lý Đạo đầu lông mày nhướng một chút, lúc này mới 50 tỷ tỷ linh thạch chính là như vậy, nếu là cái kia 1000 tỷ tỷ linh thạch tới tay, ngươi có thể hay không trực tiếp lập địa phi thăng? Thiết Tam Nương lắc đầu, không có nhanh như vậy, bảo khí đột phá càng về sau cần bảo khí số lượng càng nhiều. Coi như cái kia 1000 tỷ tỷ linh thạch nắm bắt tới tay, ta đoán chừng có người nhiều nhất chỉ có thể lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lý Đạo ngữ khí cổ quái nói, như thế vẫn chưa đủ sao? Phải biết bình thường tu hành, muốn từ lục địa thần tiên cảnh sơ kỳ đột phá đến lục địa thần tiên cảnh trung kỳ, người bình thường ít nhất cũng cần gần ngàn năm khổ tu, thiên phú tốt một điểm có thể tốn mấy trăm năm. Thiết Tam Nương nhìn xem Lý Đạo, cái kia Lý đại ca ngươi đây? Ta. Lý Đạo lắc đầu nói, chúng ta không giống nhau. Các ngươi là tu hành, ta là bất hắc. Lý Đạo không có tiếp tục cái đề tài này, Tam Nương đột phá đối với chính nàng lại hoặc là đại càn cũng là chuyện tốt. Thế là mở miệng nói, đã ngươi xuất quan, như vậy lãnh địa liền tiếp tục từ Tam Nương ngươi chủ đạo. Thiết Tam Nương hỏi, cái kia Lý đại ca ngươi đây? Lý Đạo quay đầu nhìn xem bầu trời bên ngoài đạo, khoảng cách cùng Kim Thiểm nhất tộc ước định chỉ còn lại một năm, cái này không thể thật tốt làm chuẩn bị chiêu đại đám bọn hắn một chút. Thiết Tam Nương đầu lông mày nhướng một chút, lý do này hảo. Lý Đạo tiếp tục nói, chờ xử lý xong sau chuyện này, chúng ta cũng liền có thể tiếp tục đối ngoại quyết trương. Mặc dù nửa năm này thời gian hắn một mực lưu lại đại càn lãnh địa, nhưng đối ngoại tin tức của hắn cũng vẫn là lưu thông. Hắn cùng với Đông Hoàng Hạo mấy người cũng giữ lại phương thức liên lạc. Nửa năm này, đại càn lãnh địa tại vững vàng phát triển, mà bên ngoài đâu, có thể nói đã hỗn loạn sơ hiện. Nhất là vạn tộc thịnh sự mở ra cục diện sau, các đại thế lực dần dần thu hẹp chính mình tụ tập sức mạnh. Nhưng mà, những lực lượng này là phân tán, muốn thật sự tụ hợp cùng một chỗ, cũng cần nhắc lên không thiếu ba lan. Cũng liền Bắc Địa cùng Viêm Tuyết Lưỡng vực tương đối vắng vẻ, bằng không đại càn có thể cũng may mắn thoát khỏi không được. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Tiên Sơn, Đông Hoàng Thành, Kim Thiểm nhất tộc tại Đông Hoàng Tiên Sơn khu vực thiết lập Kim Thiểm nhất tộc phân bộ. Một ngày này, Kim Quý mời tới một vị khách nhân đang tiếp khách chỗ. Kim Quý quản gia quy quy củ củ đem khách nhân mời đi vào. Khách nhân sau khi tiến vào, rất mau nhìn đến ngồi ở trên ghế Kim Quý. Hai người liếc nhau, đột nhiên cùng kêu lên cười lên ha ha. Bởi vì hai người vô luận là hình thể vẫn là bộ dáng đều rất tương tự, chí ít có bảy thành giống. Kim Quý nhìn xem đối diện cùng mình bộ dáng tương tự người, khẽ cười nói, "Biểu ca, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à?" Được xưng biểu ca khách nhân trở về liếc mắt nhìn, khiếp mắt nói, "Không sánh bằng biểu đệ ngươi, dù sao ngươi tại Đông Hoàng Thành, mà ta..." Ha ha. Kim Quý thở dài một hơi đạo, "Ta biết biểu ca bất mãn trong lòng, ta đây không phải gọi ngươi tới chính là vì giải quyết chuyện này sao?" Ân. Kim Thắng con mắt híp mắt nhỏ hơn, "Bảo ta đến giải quyết chuyện này, ngươi dựa vào cái gì? Lại vì cái gì?" Kim Quý ha ha cười nói, "Biểu ca, chúng ta ngồi xuống nói." Kim Thắng cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở Kim Quý đối diện. Kim Quý nói, "Ta biết biểu ca ngươi một mực bởi vì chính mình được phân phối vắng vẻ mà cảm thấy bất mãn, trên thực tế những năm này ta một mực đang nghĩ biện pháp, dù sao chúng ta thế nhưng là huyết mạch tại nhị đại bên trong thân biểu huynh đệ. Kim Thắng đạo, ngươi suy nghĩ biện pháp gì? Kim Bị nói, biện pháp rất đơn giản, ta biết là có một vị tộc lao sắp từ vị trí của hắn về lưu xuống, đến lúc đó liền sẽ dọn ra, hơn nữa, vị trí này rất không tệ, ngay tại hai cái đỉnh cấp trong thế lực ở giữa. Mà không khéo chính là, tại rất nhiều năm trước, ta đúng là đang vị này tộc lão môn hạ học tập, hơi chuẩn bị một chút, để cho biểu ca ngươi chuyển vị trí hẳn không phải là vấn đề.